ngay tại thất sát tinh phía dưới. Lý Chính đột nhiên bành địa một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, trên mặt hướng thánh Phật, chậm rãi dập đầu rơi xuống một cái đầu. Cái này đương kim trên đời nhất nghiệp chướng nặng nghề ma đạo khôi thủ, tại trải qua 37 qua tuổi về sau, cuối cùng nhất hay là bị Liên Hoa Tông thánh Phật cho thu phục. Soạt, soạt, soạt. Giờ khắc này, cả tòa thần đô lâm vào một mảnh đại dương mênh mông giống như âm thanh triều chính giữa. Hôm nay là Đại Chu Vương triều tế tổ ngày, đồng thời cũng là Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội. Cho dù phía trước bị hoàng đế cho cưỡng ép ra tay làm rối loạn Liên Hoa Tông giảng kinh, nhưng này một màn, thánh Phật lời nói và việc làm so với bất luận cái gì kinh Phật đều càng thêm lại để cho người khắc sâu ấn tượng. Chương 251, lẻ loi chơi trọi lâm tà đạo. Khổng lồ mà cổ xưa thất sát tinh, chậm rãi biến mất. Che đậy vạn vật cho tàn sắc quang mang, dần dần tan đi. Nguyên bản tràn ngập trong thiên địa dơ bẩn khí tức, hôm nay cũng chỉ còn lại từng sợi, cực kỳ bé nhỏ. Xa xôi phía chân trời tuyến chỗ, hai đạo thân người vừa đứng một quỳ, tạo thành một bộ coi như vĩnh hằng hình ảnh. Một màn này thật sâu khắc vào mỗi người trong đầu. Phổ độ chúng sinh. Tiểu Phật Đà vô ý thức địa nhớ kỹ bốn chữ này, nội tâm nhận lấy nào đó khó nói lên lời trùng kích. Lý Lao Ma rõ ràng hướng thánh Phật quỳ xuống hạ. Thân đô ở bên trong, càng có không biết bao nhiêu đại chu tu sĩ xem ngây người. Quả thực giống như là đang nằm mơ. Làm sao có thể? Vũ Bá Hầu không dám tin, thánh Phật như thế nào hội tình nguyện trả giá thật lớn như thế một cái giá lớn, cũng muốn độ hóa cái kia sắp nhiều sóng ma đầu. Dù là đại chu hoàng đế giờ phút này đều chịu phân tán chú ý lực, trong mắt toát ra một vòng dị sắc. A Di Đà Phật. Giờ khắc này, thân đô như là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có Liên Hoa Tông tăng nhân tụng hát âm. Từng cái đại chu con dân đều giống như hóa thành điêu khắc, sừng sờ ở tại chỗ, thật lâu không động. Xa xa, chiến đấu kịch liệt, đó là Dạ Kiêu cùng đại chu vương triều liều chết solo. Nơi đây, một mảnh tương hòa. Thôn trưởng quỳ rạp trên đất lên, nhân sinh lần thứ nhất dập đầu, hoặc như là dùng cái chán hôn hít lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, thật lâu không có đứng lên hơn. Không biết qua bao lâu sau, một cái khoan hậu thủ trưởng bỗng nhiên đã rơi vào thôn trưởng trên người. Đứng lên đi. Ngươi phải lệ thực sự không phải là bần tăng. Nương theo lấy thanh âm quen thuộc, thôn trưởng lúc này mới gian nan ngẩng lên đầu, cái kia trương giàn mua khuôn mặt không tiếp tục điên cuồng, chỉ còn lại có một loại hình dung không được bi ai. Chỉ thấy trước người cái này lông mi trắng lao nhân, với tư cách thiên hạ một trong tứ thánh, bản tu hữu đại thành Như Lai kim thân, khí lực tản ra thánh khiết bằng dược, cường đại tuyệt luân. Có thể giờ phút này thánh Phật cơ thể lại đã mất đi sáng bóng, bày biện ra màu vàng đất da thịt, gầy còm dáng người, hơn nữa còn mơ hồ nhiễm lên đi một tí hắc khí. Đó là thất sát tinh dơ bẩn chi lực. Coi như giỏi trong xương đồng dạng, bám vào tu sĩ trong xương thủy. Bất quá, mặc dù như thế, thánh Phật giữa lông mày như trước lộ ra tường hòa chi ý, chỉnh thể nhưng cho người một loại thánh khiết cảm giác. Thôn trưởng đứng ở tại chỗ, biểu lộ hoảng hốt. Đột nhiên tầm đó, thánh Phật chắp tay trước ngực, niệm lên kinh Kim Cương, nhị thì tu bổ để văn thuyết thị kinh, thâm giải nghĩa thú, thế lệ bi khốc, nhi bạch Phật ngôn, hi hữu thế tôn, Phật thuyết như thị thẩm thâm kinh điển. Ngã tổng tích lai sở đắc tuệ nhãn, vị tăng đắc văn như thị chi kinh. Thế tôn, nhược phục hữu nhân đắc văn thị kinh, tín tâm thanh tịnh, tức sinh thực tương. Nghe vậy, thôn trưởng nội tâm bay lên một cổ khó nói lên lời tâm tình, bi thương tại tâm chết, dường như đã có mấy lời. Phật hiệu trong có đại trí tuệ. Chỉ là, đối với Di Vãng chính mình mà nói, cái loại này trí tuệ càng giống là ngu xuẩn độc dược. Nhưng hôm nay, thôn trưởng đột nhiên ngửa đầu nhìn lên trời. Hết thảy sau khi kết thúc, thiên không giống như là một mặt trong suốt tấm gương, có thể phóng xuất thế ở giữa vạn vật bản tính. Từ lúc 37 năm trước, thánh Phật kỳ thật từng bắt lấy qua chính mình một lần. Có thể cái kia một lần, cái này lão hòa thượng lại bởi vì quá mức nhân từ, bị âm hiểm xảo trá chính mình cho lừa gạt, cũng thành công đào thoát. Cái kia vốn nên là mình nhất đáng giá kiêu ngạo một đoạn kinh nghiệm, đủ để khiến thiên hạ quần ma chịu kính nể. Nhưng thôn trưởng không thể quên được chính là năm đó chính mình đào thoát thăng thiên cái kia một khắc, thánh Phật lại không nửa điểm khiếp sợ kinh ngạc, ngược lại cái bình tĩnh địa nhìn mình. Cái loại lời ánh mắt, cái loại lời tư vị, giống như là tâm ma đồng dạng đáng sợ. 37 năm qua đi, hôm nay thánh Phật như cũng là dùng đến cái loại ánh mắt này nhìn mình. Giờ khắc này thôn trưởng đã minh bạch, chính mình đã từng vẫn lấy làm ngạo cái kia vài thứ, tự tay dạy cho Ninh Ca Nhi lục đục với nhau, đổi trắng thay đen, như mèo nham hiểm. Những này, tại chính thức đại trí tuệ trước mặt, đều không qua bảng môn tà đạo. Bản thân Lý Chính, tự biết nghiệp chướng nặng nghề. Hôm nay thầm nghĩ xuất ra, kính xin thánh Phật đại sư có thể thu lưu. Rốt cục, thôn trưởng gian nan điệu mở miệng, thanh âm trước nay chưa có khàn khàn. Hoàn toàn tỉnh ngộ, thiện lớn lao yên. Thánh Phật chắp tay trước ngực, nói, đã Lý thí chủ ngươi tự nguyện nhập ta Liên Hoa Tông, cái kia bẩn tăng liền thu ngươi làm đồ đệ. Pháp danh, Ấn Quang. Thôn trưởng gật đầu, về sau một lần nữa quỳ trên mặt đất, cũng chôn xuống đầu. Cùng lúc đó, thân đô ở bên trong, Ninh Minh tỉnh lại, trong mắt mang theo thật sâu sợ hãi. Vừa rồi, hắn đang cảm thấy ngài thôn trưởng sắp nhiều xong lúc, như thế nào cũng không tiếp thụ được. Có thể bản thân tại Đại Chu Vương triều tình cảnh lại quá mức phức tạp. Ngay lúc đó Ninh Minh, linh hồn cùng thân thể giống như là tại bị không ngừng mà lôi kéo, không biết chuyện gì xảy ra hướng về thần đô bên ngoài đi đến. Bất quá, hắn rồi lại bị Dạ Hoành thành viên cho đánh ngất xỉu tới, cho tới hôm nay mới tỉnh lại. Mở hai mắt ra lập tức, Ninh Minh lập tức tựu nhìn phía chân trời tuyến chỗ, đang muốn làm ra cái kia gian nan lựa chọn, nhưng lại xoay mình khẽ giật mình. Chỉ thấy, ngài thôn trưởng rõ ràng quỳ rạp xuống thánh Phật trước mặt. Hắn buông xuống lấy đầu lâu, từng sợi tóc xám từ đầu trên da rơi xuống, như là đầy trời tơ liễu giống như, bay múa tại trong thiên địa. Đây là xảy ra chuyện gì? Thoáng chốc, Ninh Minh triệt để ngốc trệ ở, một cổ cực kỳ phức tạp cảm xúc bỏ thêm vào tại trong lồng ngực. Thánh Phật là ở độ hóa ngài thôn trưởng. Làm sao có thể? Giờ khắc này, Ninh Minh trong đầu hiện ra qua lại từng bức họa. Dãy núi khe rãnh tây lĩnh ở chỗ sâu trong. Cái kia tay phải nắm tẩu thuốc, tay trái trong nháy mắt giết người, không kiêng nể gì cả, tùy tâm sở dục lao thôn trưởng. Quy y Phật môn. Ninh Minh tâm thần như là bị một đạo thiên lôi cho bổ trúng, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Mà đúng lúc này, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Từng đạo Phật hiệu âm thanh đến chung quanh vang lên, không riêng gì Liên Hoa Tông tăng nhân, còn kể cả những cái kia bình dân dân chúng. Ninh Minh hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, về sau xoay mình cứng đờ. Chỉ thấy một cái dáng người khô gầy như tuổi, hất lên áo cà sa lão nhân, ở vào Liên Hoa Tông tăng nhân chính giữa, trên mặt là đối với Thánh Phật vô cùng thành kính. Đây là ngày xưa Đại Chu Vương triều Thái Thượng Hoàng, hôm nay là Kim Sơn tự được rồi Trần trưởng lão. Ra ra. Ninh Minh trái tim lần nữa đã bị trùng kích, nhịn không được lảo đảo, lui về sau vài bước. Trong lòng ngực có một cổ cảm xúc tại cuồn cuộn, như là có vô số mà nói muốn nói ra miệng, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Thiện quá thay, thiện quá thay. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là từng vị thành kính tín đồ, thanh âm của bọn hắn quanh quẩn tại cả tòa thần đô trên không. Cũng may chính là, Ninh Minh chưa đắm chìm tại đây dạng cảm xúc chính giữa quá lâu. Dạ Kiêu cùng Đại Chu Vương triều chiến đấu đã đến một cái bước ngoặt. Không. Vân Hải lên, Tiết Họ thanh niên cùng với mặt khác vài tên Dạ Kiêu thành viên, giờ phút này bi vẫn gần chết địa nhìn xem ba bộ té rớt tại thần đô bên trong đích thi thể. Kể cả cái kia đeo ngân bạch sắc mặt nạ nam tử, giờ phút này đều bị thương, cánh tay phải bị sát ra một đầu vết máu. Trong vết thương còn tản ra kim quang, lệnh huyết nhục không ngừng mà bị tan rã. Bất quá, hắn ngược lại là rốt cục giải cứu ra Tiết Họ thanh niên bọn người, cũng hữu đứng lặng tại Triệu Khách trước đây xé rách ra vết nứt không gian trước. Dưới mặt nạ, nam nhân nhíu mày. Cái kia ba bộ trên thi thể đều mang có Dạ Kiêu giới chỉ, đồng thời cũng là yêu tinh phái phiến. Vật ấy, sợ là tìm không trở lại. Muốn đi? Không riêng như thế, trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế mục tiêu là giết chết sở hữu tất cả xâm phạm thần đông người. Hoàng cung trong cấm địa, càng có vài cổ hồng hoang giống như khủng bố khí tức, sắp bộc phát. Lý Chính như thế nào? Mặt nạ nam tử mắt nhìn xa xa, sau đó trong nội tâm thở dài. Chỉ có thể thi triển ra đại thần thông, chặn đường Đại Chu vương triều sở hữu tất cả thủ đoạn, chạy ra thăng thiên. Sau một khắc, ầm ầm, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là một quả như lưu ly khổng lồ tinh cầu, rõ ràng đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Vốn là tinh hoàn nhanh chóng quyết trương, sau đó tựu là biển gầm giống như năng lượng đổ xuống mà ra, không gian một tấc thốn địa bị áp sập, vô cùng tận hào quang đến thần đô trên không long lánh. Mỗi người đều mở mắt không ra, cho dù là đóng chặt lại mí mắt, nhưng vẫn là sắp chảy ra huyết lệ. Làm sao có thể? Thằng này làm sao dám kiếp nổ tinh thần pháp tướng? Mà ngay cả tam phẩm cảnh đại năng đều kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, một vòng ô quang đột nhiên vạch phá thiên địa, dắt chôn vùi xu thế, ven đường vọt vào tình cầu bạo tạc nổ tung nội hạch ở chỗ sâu trong. Nếu là cẩn thận quan sát, cái kia bôi ô quang càng giống là một đạo cột sáng, hoặc là nói là một đầu hắc long. Phúc. Vết nước không gian trước, mặt nạ nam tử như thế nào cũng không có ngờ tới đáng sợ như thế một kích, phía sau lưng bị đánh mang, cả người đều thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Cái gì? Đại Chu vương triều trung còn có nhị phẩm cảnh tồn tại sao? Tiết Họ thanh niên mấy người quá sợ hãi, vội vàng sau này xem xét. Không cần lo cho. Mặt nạ nam tử cắn răng, gần chết thở hơi cuối cùng phía dưới, ngã sấp xuống tiến vào trong cái khe. Vừa loáng ở giữa, hiện trường cũng chỉ để lại nghẹn họng nhìn chân chối Đại Chu tu sĩ cùng với ngây ngốc đứng ở tại chỗ Lâm Tả Đạo. Ta Vân Hải lên, Lâm Tả Đạo một mình một người lẻ loi trơ trọi, lộ ra vô cùng đột ngột. Hắn vốn là nhìn về phía xa xa Lý thôn trưởng thứ hai đang tại quy y Phật môn, sau đó lại nhìn về phía Dạ Kiêu biến mất khu vực, vết nứt không gian đã khép lại. Ta Lâm Tả Đạo lần nữa tại trong lòng hô lớn một tiếng, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Bá bá bá. Cơ hồ là lập tức, phô thiên cái địa Đại Chu tu sĩ, kể cả hoàng đế, đại minh hầu cùng với thiên khu trong nội viện tam phẩm cảnh đại năng, tất cả mọi người tất cả đều không hề chớp mắt địa chằm chằm hướng về phía Lâm Tả Đạo. Chương 252, ấn quang tăng nhân. Có thể nào lại để cho đám kia tên đáng chết chạy? Đáng giận. Bọn hắn khẳng định không có chạy rất xa, không kiếm tác dụng phạm vi không cao hơn ngàn dặm, nhanh chóng siêu tầm. Chiến đấu vừa mới chấm dứt, thần đô bên trong đích Đại Chu tu sĩ tiểu lại lập tức xuất động. Từng đạo thần cầu vòng vạch phá vòng trời, bắn về phía bốn phương tám hướng. Lại xem xét, thần đô trong có lấy đại lượng rách nát, rất nhiều kiến trúc đều biến thành phế tích, lại để cho người khó có thể tin. Ngày hôm nay, Đại Chu Vương triều tế tổ ngày, rõ ràng đã xảy ra như thế kinh thế sự kiện. Ma đạo khôi thủ Lý Chính cùng Dạ Kiêu cường cường liên thủ, cơ hồ sắp dung chuyển Đại Chu Vương triều nội tình. Trước trước sau sau chung xuất động không thua 10 vị nhiều tam phẩm cảnh đại năng. Thì ra là tại thần đô, bằng không, đổi lại bất luận cái gì một mảnh chiến trường, chỉ sợ cũng phải bị đánh cho sơn hà nát bấy. Hô hô. Giờ phút này, Ninh Minh bên người thì có một cái lao đầu râu bạc, đang tại há mồm thở dốc. Ninh Minh nhận ra đối phương, người nọ là Bạch Hổ viện một cái đại lão, hơn nữa cũng là Trúc Vô Song sư phó. Chiến đấu vừa chấm dứt không bao lâu, đối phương trên người còn có cường đại uy áp, phảng phất một tòa cự kình, hô hấp thổ nạp là được dẫn tới thiên địa triều tịch. Ninh Minh nhịn không được hoạt động cước bộ, ý đồ cách đối phương xa một chút. Nhưng ai biết, cái kia lão đầu râu bạc lại chủ động nhìn về phía Ninh Minh, hôm nay ra cái này việc sự tình. Bất quá khá tốt, tiểu tử ngươi xem như cái kinh hỉ. Tiểu Phật Đà mạnh như vậy hoành, thiếu chút nữa tiểu đánh khắp thần đô một đời tuổi trẻ, thật sự là khá tốt có tiểu tử ngươi đi ra cho chúng ta tăng thể diện. Lão đầu râu bạc cực kỳ thỏa mãn nói, người này lòng dạ ngược lại là rộng đến, cũng không có bởi vì chúc vô song thất bại mà có gì oán nghiệm. Tiền bối quá khen. Ninh Minh khiêm tốn nói, khá tốt có tiền bối các ngươi tại, thần đô mới không có gặp nguy nan. Lời này lại để cho lão đầu râu bạc cười ha ha, cũng thu hồi khí thế, một lần nữa hóa thành một người bình thường tiểu lão đầu. Không nghĩ tới, Dạ Kiêu Trung rõ ràng còn có một cái cường đại như thế cao thủ. Lão đầu râu bạc lại ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm, cái mặt nạ kia nam tử, đỉnh phong thực lực chỉ sợ so Lý Chính còn mạnh hơn. Nửa bước nhị phẩm sao? Nghe vậy, Ninh Minh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngay tại Trần Vũ sau khi rời đi, thần đô trung xuất hiện một cái đang mặc thanh sam mặt nạ nam tử. Thứ hai rõ ràng đơn giản chỉ cần đột phá đại chu tu sĩ trùng trùng điệp điệp phong tỏa, cứu tiết họ thanh niên bọn người. Cho dù cuối cùng vẫn là có ba cái Dạ Kiêu thành viên bị tru sát, nhưng đối phương lại chỉ dựa vào sức một mình, lệnh nhiều cái tam phẩm cảnh đại năng đều không có thể ngăn lại. Nếu không phải đại chu trong hoàng cung lại xuất hiện nhiều cái thần bí cường giả, bằng không cục diện chỉ sợ còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, Lâm Thúc. Ninh Minh kinh ngạc địa nhìn xem trên bầu trời cái kia lẻ loi trơ trọi chấm đen nhỏ. Chỉ thấy Lâm Tả Đạo giống đến bước đường cùng tội phạm, bốn phương tám hướng tất cả đều là đại chu tu sĩ. Bất quá Lâm Tả Đạo rõ ràng còn rất tiêu sái, hắn đứng ở tại chỗ, mở ra hai tay, dứt khoát cũng không giãy giụa. Người này còn kém không có điểm điều thuốc, dùng một bộ xem nhà sinh tử ánh mắt đối mặt cảnh sát bao vây. Giang giác. Sau một khắc, đại chu tu sĩ sẽ đem Lâm Tả Đạo cho hung dữ địa bắt giữ, cũng giải vào hoàng cung chính giữa. Cái này, Linh Minh vội vàng nhìn về phía một bên Lâm Tiêu Tiếu. Thứ hai giờ phút này đang tại cùng Dạ Hoành cùng một chỗ, chiếu cố thần đô chung người bị thương, chỗ nào nghĩ đến cha mình cứ như vậy bị bắt. Bất quá rất nhanh, Linh Minh tiểu đệ xuống bối rối. Lâm Thúc là Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ. Linh Minh trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần Trấn Quan Vương tại Đại Chu Vương triều địa vị đầy đủ trọng, có lẽ còn có cứu. Trấn Quan Vương tại Đại Chu Vương triều tuyệt đối là một cái đại nhân vật, nói không chừng có thể cùng Đại Minh Hầu xoay cổ tay cái chủng loại kia. Chỉ có điều, Trấn Quan Vương là thuộc về bộ binh, quanh năm trấn thủ tại biên quan, bởi vậy cùng thần đô không nhiều lắm cùng xuất hiện mà thôi. Tên của ngươi? Trong lúc đó, một giọng nói đến bên hông vang lên. Chỉ thấy, Tiểu Phật Đà chính nhìn xem Linh Minh, ánh mắt ngược lại không giống như là trước khi như vậy tràn đầy cảm xúc. Xem ra, cái này tiểu hòa thượng hôm nay biến hóa cũng rất lớn. Linh Minh mắt nhìn đối phương, nói, Linh Minh, tiểu tăng ngày sau còn có thể cùng ngươi gặp nhau. Tiểu Phật Đà chỉ nói một câu như vậy lời nói, sau đó quay người, đi về hướng Liên Hoa Tông chỗ phương hướng. Thấy thế, Linh Minh hai mắt nhắm lại, cái này tiểu chọc đầu chớ không phải là nhìn chằm chằm vào ta hả? Trong tay hắn nắm tuyệt cầm kiếm, trên thân kiếm còn nhuộm tiểu Phật Đà huyết. Cùng lúc đó, Thôi Tranh mấy người cũng đều đi đến Linh Minh bên người, nhao nhao mở miệng, lao tứ, ngươi hôm nay thật sự là quá mãnh liệt. Linh Minh, đã ngươi đánh bại tiểu Phật Đà, bệ hạ có lẽ sẽ rất cao hứng, đặc xá trước ngươi sai lầm à? Lâm Tiếu Tiếu cũng đã đi tới. Nàng xem mắt Linh Minh vết thương trên người, ánh mắt có chút đặc thù. Linh Minh quần áo sớm đã bị đánh cho nghiền nát, lúc này ở trần, hiện đầy máu ứ động cùng với máu đen. Như thế cho Linh Minh tăng thêm không ít hung hãn chi khí. Cũng khó trách tiểu Phật Đà vừa rồi muốn cố ý nói như vậy câu nói, đối phương sợ là thực coi Linh Minh là làm tiểu ma đầu. Có lẽ vậy, vẫn phải là xem bệ hạ tâm tư. Linh Minh cái đơn giản đáp lại câu, về sau ngẩng đầu nhìn lên trời, có quá nhiều suy nghĩ cần sửa sang lại. Mà đúng lúc này, đám người đột nhiên vang lên như thủy triều thanh âm. Linh Minh lập tức theo nhìn lại. Chỉ thấy, nguyên bản tích đầy cả con đường đám người, giờ phút này phân thành hai nửa, tất cả mọi người quỳ sát tại hai bên. Thoáng chốc, Linh Minh đồng tử đột nhiên co lại, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Tại dân chúng thành kính dưới ánh mắt, Thánh Phật cùng Lý Chính, hai người đi vào thần đô. Trong hoàng cung, trên nhà cao tầng, hoàng đế đang mặc màu đen đạo bào, vốn nên là không hề bận tâm con người, giờ phút này lại sinh ra chấn động. Không riêng chỉ là bởi vì Dạ Kiêu sự tình. Thật sự là tốt một cái Thánh Phật ta. Hoàng đế nhìn xem thần đô bên trong đích chẳng cảnh, những cái kia dân chúng tất cả đều quỳ sát hướng Thánh Phật, chợt nói câu: "Chấm cũng là thật không ngờ." Sau một khắc, hoàng đế hiếm thấy thở dài. Chính mình vốn định hơi chút chèn ép Hạ Liên Hoa Tông, kết quả lại chưa từng muốn, Thánh Phật rõ ràng đã thu phục được đường kim trên đời nhất phụ nổi danh Lý Lama. Dưới mắt, nhìn bầy dân chúng cùng nhiệt biểu hiện, bọn hắn sợ là đều mơ tưởng quy y Phật môn. Lúc này đây, xem bộ dáng là chính mình rơi xuống tầm thường. Bất quá, cũng là không phải là không có xoay ngược lại chỗ trống. Trên thực tế, thủ đoạn đối phó với Phật giáo còn không đơn giản. Hoàng đế lại cười khẽ thanh âm, sau đó liền đưa tới mấy tên thủ hạ, phân phó câu. Cùng lúc đó, đám kia đại chu tu sĩ áp lấy Lâm Tả Đạo đã đến. Đây chính là duy nhất bắt sống đến một cái địch nhân. Hoàng đế chậm rãi xoay người, mặc ngọc giống như con người đã rơi vào Lâm Tả Đạo trên người, giống như là muốn đem hắn cho thấy. Trong lúc đó, hoàng đế ánh mắt sinh ra chấn động, ngươi, ngẩng đầu lên. Tại hắn sau lưng, Lâm Tả Đạo quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất, vung xuống lấy đầu lâu, như là giống như không nghe thấy. Hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là cũng không biết vì cái gì, Lâm Tả Đạo tiểu là không nghĩ ngẩng đầu gặp người. Chấm nói lại lần nữa xem, ngươi đem đầu nâng lên đến. Hoàng đế mở miệng lần nữa nói, có nghe thấy không? Ngẩng đầu lên. Phía sau, Đại Chu tu sĩ hung dữ địa cắn răng, giống như là muốn ăn hết Lâm Tả Đạo đồng dạng. Không có biện pháp. Lâm Tả Đạo chỉ có thể là cố nén tâm tình, ngửa mặt lên gặp người, khuôn mặt cơ bắp buộc được chăm chú đấy, như là có người tại véo bắp đùi của hắn đồng dạng. Lập tức, hoàng đế nheo lại hai mắt, ngữ khí sinh ra biến hóa, chấm vì sao nhìn ngươi có chút quen mắt. Lâm Tả Đạo cũng là tùy tâm sở dục đã quen. Hoàn cảnh như vậy, hắn rõ ràng còn có tâm tư trả lời, bệ hạ có chỗ không biết, tiểu nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Bái kiến nữ nhân của ta, đều cảm thấy ta nhìn rất quen mắt. Hoàng đế ngược lại là không có bị thằng này cho mang thiên, mà là đi đến trước một bước, nói, chấm như thế nào theo ngươi ngũ quan ở bên trong, thấy được Trấn Quan Vương bộ dáng. Cùng lúc đó, thần đô, vạn người cúi đầu, ô mê ngông đầu người, tất cả đều quỳ lạy lấy vị nào lông mi trắng lao nhân, trang diện thật sự là đổ sộ cực kỳ. Thế cho nên, Ninh Minh giờ phút này đứng ở tại chỗ, thật lâu đều không có phản ứng. Ninh Minh, ngươi làm sao vậy? Lâm Tiếu Tiếu đông nhiên vươn ngọc thủ, bắt lấy Ninh Minh, sau đó đi đến một bên, không tiện tại giữa đường chống đỡ. Ninh Minh không có trả lời, mà là kinh ngạc địa nhìn xem thánh Phật bên người chính là cái kia lão giả. Đối phương thân hình tiểu tụy, hình dạng giàn mua, nguyên bản đầu đầy tóc xám, hôm nay đều bị bỏ, biến thành một cái đầu trọc. Cần phải biết nói. Ninh Minh trong nội tâm chợt đau xót, ngài thôn trưởng, người trước kia không phải nói người ghét nhất đúng là hòa thượng sao? Giờ phút này, thôn trưởng giống như là thánh Phật đệ tử đồng dạng, toàn bộ hành trình không ngờ như thế hai tay, cùng sau lưng thánh Phật, trong miệng còn như là tại nhớ kỹ kinh Phật. Mà đúng lúc này, thánh Phật đại sư, một đạo đặc biệt thanh âm đột nhiên vang lên. Thánh Phật cùng thôn trưởng hai người ngay ngắn hướng dừng bước lại, cũng nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái mày rậm mắt to thanh niên ngăn ở con đường phía trước, ánh mắt bất thiện. Hắn nhìn xem thôn trưởng, nói: "Này ma trước khi phạm vào huyết hải ngập trời sự tình, dựa theo ta Đại Chu Vương triều luật pháp, giết ngàn vạn lượt cũng không đủ. Hôm nay, thánh Phật đại sư ngươi nói là đổ hắn, nhưng lại chớ không phải là muốn hộ hắn." Một màn này, lại để cho hiện trường rất nhiều người đều phát ra kinh ngạc thanh âm. Bởi vì người thanh niên kia cảnh giới cũng không cao, chỉ là cựu phẩm cảnh tiểu tu sĩ, rõ ràng dám đứng ra đối chất nhau Liên Hoa Tông thánh Phật. Loại này tâm hồn đúng là cường đại. Đương nhiên, chỉ có số ít mấy người khác thường nhìn mắt hoàng cung chỗ phương hướng, trong nội tâm đoán được chút ít. A Di Đà Phật. Thánh Phật đã trải qua thất sát tinh tẩy lễ, lúc này trạng thái kém đến nỗi cực điểm, không có nửa điểm nhị phẩm cảnh khí thế. Hắn càng giống là một cái đi vào tuổi già lão nhân, mà ngay cả hô hấp đều rất suy yếu, lại để cho người nhịn không được lo lắng, có thể hay không chết đi. Thánh Phật đối với thanh niên nói ra, "Thí chủ, khoan dung người khác mới là thế gian quý giá nhất đồ vật, hoàn toàn tương báo khi nào? Hôm nay coi như là ấn quang lấy cái chết tạ tội, có thể những cái kia vong hồn cũng không còn nữa trở về. Huống chi, ấn quang hắn đã hối cải để làm người mới, sau này đem tạo phúc thế gian." Lời con chưa dứt, thanh niên vẫn nộ địa chỉ vào thôn trưởng, gần như rít gào nói, "Thánh Phật, ngươi là có Từ Bi Bồ Tát tâm địa, có thể ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có chết hay không qua cha ruột?" Bá, vừa loáng ở giữa, thánh Phật thật đúng là bị hỏi khó. Cái này, a cái này. Trung quanh, những cái kia nguyên bản quỷ trên mặt đất, thành kính dân chúng, giờ phút này cũng đều ngẩng đầu lên. Mà ngay cả Ninh Minh đều bị kinh ngạc một chút. Có thể nghĩ, những lời này đến cùng đến cỡ nào đột ngột, quả thực có thể so với nhị phẩm cảnh đại năng một trường. Thánh Phật do dự cả buổi, mới nói, "Phật nói vô ngã. Mặt khác, Vần Tăng cha đẻ cũng đã sớm quy về Tây Thiên Cực Nhạc." Thanh niên một bước tiến lên trước, lần nữa ép hỏi, "Cha ngươi là chết như thế nào? Có phải hay không bị bên cạnh ngươi cái kia Lý Lao Ma cho giết chết?" Lời này hỏi, Thánh Phật đều nhanh bị cả bó tay rồi. "Hắn có hay không giết qua cha ngươi?" Thanh niên lớn tiếng chất vấn, đỏ mặt tiến hai, "Đã cha ngươi đều không có bị Lý Lao Ma giết qua, ngươi lại chỗ nào làm được tư cách nói những lời này?" Thánh Phật nói không ra lời. "Thí chủ, ngươi quá chấp tương. Không có biện pháp, Liên Hoa Tông mặt khác tăng nhân chỉ có thể đứng ra. Cha của các ngươi vậy là cái gì tình huống?" Thanh niên lập tức nhìn về phía bọn này tăng nhân. "Được." Bọn này tăng nhân sắc mặt tối sầm, đơn giản chỉ cần lại rút lui trở về. "Thí chủ." Tiểu Phật Đà nhướng mày, còn không đợi đối phương mở miệng, thanh niên tiểu cương ép đã cắt đứt tiểu Phật Đà thi pháp, "Ngươi thở nhỏ tiểu không cha không mẹ, thánh Phật chính là ngươi cha. Đợi thánh Phật lúc nào bị Lý Lao Ma cho hại chết, ngươi có thể nhận thức tâm tình của ta về sau, lại đến giảng những này đạo lý lớn." Một màn này cũng là rất có hí kịch tính. Thần đô bên trong đích dân chúng trong lúc nhất thời cũng không biết nên cười hay là nên suy nghĩ sâu xa. Tóm lại, mọi người đều bị cả bó tay rồi. Bên kia, Linh Minh nhíu mày, cũng không dám hay nói giỡn, trong nội tâm đoán ra, cái này 89 phần 10 lại là Đại Chu hoàng đế làm ra đến yêu thiêu thân. "Ta..." Hắn do dự liên tục, hay là quyết tâm đứng ra. Cho dù là ngỗ nghịch hoàng đế tâm ý, mình cũng được phải làm bộ Liên Hoa Tông tín đồ, là ngài thôn trưởng giải vây. Sự tình đến nơi này trên đất bước, thiện ác rất khó khăn phân biệt, cũng chỉ có thể xem ai càng biết nói. Nhưng lại tại hắn sắp bước ra lúc đến, thánh Phật sau lưng lại chậm rãi đi ra một đạo dàn mua bóng lưng, trực diện người thanh niên kia. "Bá, bá, bá." Vừa loáng ở giữa, ở đây mỗi người ánh mắt đều tụ tập đi qua. Quay mắt về phía dưới đời này tất cả mọi người, đối mặt ngày xưa chính mình phạm phải sở hữu tất cả tội nghiệp. Cái này thất sát tinh, nửa bước nhị phẩm cảnh lão nhân, như là một cái dàn mua khô bại cái cọc gỗ tử, đầy người đều tản ra mất đi chi ý. "A Di Đà Phật." Lão nhân buông xuống lấy đầu lâu, chắp tay trước ngực, chuộc tội nói, thí chủ nhược tâm có căm hận, không ngại giết lão nạp là được. Cái hy vọng thí chủ giao mổ có thể cùng lão nạp chết, cùng nhau ly khai này nhân thế ở giữa. Loảng xoảng đem làm. Lời vừa nói ra, Ninh Minh như gặp phải lôi oanh, cả người mạnh mà té lăn quay trên mặt đất, tinh thần hoảng hốt. Cái kia làm bạn chính mình đi qua hơn 10 năm ngài thôn trưởng, từng mang mình ở Tây Lĩnh hoành hành ngang ngược ma đạo khôi thủ. Lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật Lý Lao Ma. Hôm nay, trước mặt mình lão nhân này chỉ là một cái Liên Hoa Tông ấn quang tam nhân. Chương 253, kết thúc. Thần đô. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng lại như trước kín người hết chỗ. Giờ phút này, một người tuổi còn trẻ ngăn tại trên đường lớn, lòng đầy căm phẫn, thanh âm âm vang hữu lực. Đây là một cái cựu phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Hắn rằng có chính là đương thời một trong tứ thánh thánh Phật cùng với Thất Sát Tinh nửa bước nhị phẩm cảnh Lý Chính. Một màn này, xem ngây người không biết bao nhiêu người, gọi thẳng thao tác như bức. Nhất cầu huyết chính là thánh Phật đều bị ép hỏi đã đến không lời nào để nói tình trạng. A Di Đà Phật. Liên Hoa Tông tăng nhân đứng ở bốn phía, khẩu tụng Phật hiệu. Lý Chính hôm nay hẳn phải chết. Một bên, Vũ Bá Hầu đợi đại nhân vật nội tâm chắc chắc. Bọn hắn chú ý tới, những cái kia còn không có khôi phục bao lâu Thiên Khu viện cung phụng, giờ phút này bỗng nhiên đứng lên, cũng ẩn ẩn vây quanh ở hiện trường. Cái này vô cùng có khả năng là bệ hạ ý đồ. Hắn không chỉ có muốn nhằm vào Liên Hoa Tông, càng muốn lưu lại ngày xưa Lý Lama. Liên Hoa Tông Phật hiệu như thế nào, rất khó đánh giá. Bất quá, tu Phật phá hủy rất nhiều gia đình, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà ngay cả Đường Kim Thánh Thượng, tay cầm dưới đời này cường đại nhất lực lượng, thực sự vô lực vãn hồi Kim Sơn tự nội Thái Thượng Hoàng. Vô luận từ góc độ nào mà nói, Đại Chu Hoàng đế đều chèn ép Liên Hoa Tông. Thí chủ nhược tâm có căm hận, không ngại giết lao nạp là được. Cái hy vọng thí chủ giao mổ có thể cùng lao nạp chết, cùng nhau ly khai này nhân thế ở giữa. Đúng lúc này, Lý Chính đột nhiên đứng dậy. Hắn đứng ở tại chỗ, chắp tay trước ngực, buông xuống lấy đầu lâu, tiểu tụy thân hình, không tiếp tục nửa điểm thao thiên ma uy. Soạt, soạt, soạt. Vừa loáng ở giữa, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh rồi, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là ngày xưa cái kia sát sanh vô số Lý Lao Ma sao? Không ai dám tin tưởng trước mắt một màn này. Đây quả thực quá ma huyễn. Trước một giây còn điên cuồng đến không tiếc cưỡng ép đột phá nhị phẩm cảnh Lý Lao Ma, dẫn động thiên địa biến sắc, coi như muốn hóa thành diệt thế nhiều sóng quái vật. Có thể, hắn bỏ xuống đồ đao nháy mắt, lại thực sự loại thoát thai hoàn cốt, lập địa thành Phật cảm giác. Lý Chính, đây là thật quy y Phật môn hả? Hắn là tại nhiệm do thế nhân xử trí, ý đồ dùng cái này chuộc tội sao? Ôi trời ơi ba, điều này sao có thể? Kể cả Thôi Tranh, Trúc Vô Song bọn người, giờ phút này đều trừng lớn hai mắt, tâm thần nhận lấy rất mạnh trùng kích. Thật đáng sợ Liên Hoa Tông a. Mà thôi tể tướng cùng với những đại chu đó quan viên thì là kinh tâm táng đợm. Vũ Bá Hầu đều cảm nhận được một ít sợ hãi, nhịn không được muốn rời xa cái kia mặt mũi hiền lành thánh Phật. Lao hòa thượng này chớ không phải là thay đổi Lý Chính linh hồn. Vũ Bá Hầu trong nội tâm thầm nghĩ, thủ đoạn gì? Hắn thật sự rất khó tin tưởng, một người có thể có to lớn như thế biến hóa. Mà đúng lúc này, tốt, tốt. Người trẻ tuổi kia đột nhiên một bước tiến lên trước, rút ra bên hông phối kiếm. Tốt một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Cho rằng bày ra bộ dạng này tư thái, ngươi phạm phải cái kia chút ít tội nghiệp có thể bị quên sao? Hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, về sau hét lớn một tiếng, ba bước hóa thành hai bước, bay thẳng tới. Thoáng chốc, toàn trường tất cả mọi người tập trung tinh thần mà bắt đầu. Lý Chính đúng là đứng ở tại chỗ, cùng với trước khi thánh Phật đồng dạng, cũng không núp đích. Xôn xao. Hiện trường hào khí triệt để đạt đến một cái đỉnh sôi trình độ. Mà ngay cả nhiều cái thiên khu viện đại năng đều xem ngây người, cái này. Ầm vang. Sau một khắc, người trẻ tuổi trong tay kiếm tiểu đâm vào lão nhân chỗ cổ. Có thể, lão nhân cái cổ không chút nào không tổn hại, giống như là thần làm bằng sắt tạo mà thành đồng dạng, ngược lại là thành kiếm kia sát ra sáng ngời hòa hoa. Cựu phẩm cảnh tu sĩ ám sát nửa bước nhị phẩm Thất Sát Tinh tu sĩ. Nói thật ra, người khác cho dù đứng ở tại chỗ, mặc ngươi phách lên ngàn vạn đạo, cuối cùng mệt đến hay là chính ngươi. Ai? Lý Chính thở dài, về sau giơ tay lên trường. Bá. Lập tức, người trẻ tuổi kia đã bị sợ tới mức thay đổi sắc mặt, không tự chủ được địa tiểu buông lòng tay. Có thể sau một khắc, Lý Chính nhưng lại cầm mũi kiếm. Sau đó, phốc. Hắn một lần phát lực, chủ động đâm vào cổ của mình, mũi kiếm xâm nhập da thịt, máu tươi từ lỗ hổng ở bên trong bắn tung tóe đi ra. Người trẻ tuổi kia trên mặt lập tức bị tung tóe lên một chuyến Lý Lao Ma huyết. Máu tươi ấm áp, cường đại, cũng hỗn hợp có nồng đậm dơ bẩn chi khí. Người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền lùi lại mấy bước. Trung quanh, mọi người càng là phát ra một mảnh kinh tiếng ồn ào, chẳng ai ngờ rằng một màn này. Ngài thôn trưởng. Linh Minh thấy nội tâm đau xót, giống như là mình bị đâm trúng đồng dạng. Hắn rất muốn đứng ra đi, có thể cuối cùng lại cố nén. Linh Minh cắn răng, trong nội tâm không ngừng tự nói với mình, đây mới là đúng đích, chính xác sự tình. Ngài thôn trưởng quy y Phật môn, có tốt có xấu. Tốt tự nhiên là hối cải để làm người mới, từ đầu làm người, thiện lớn lao yên. Nhưng, Linh Minh sợ hãi chính là, từ nay về sau ngài thôn trưởng thật sự hội đã mất đi ta, chặt đứt chuyện cũ trước kia, quên mất này chút ít thất tình lục dục. Mà chính mình sợ muốn ngăn cản cũng không phải ngài thôn trưởng chỗ tội, mà là đối phương triệt để rời xa trong cuộc sống cái kia con đường. Linh Minh quá nặng thân tình rồi, vốn là ở kiếp trước không có cảm thụ qua quá nhiều, ở kiếp này càng không khả năng tiếp nhận lao nhân ly khai. Cùng lúc đó, Thánh Phật cùng với Liên Hoa Tông tăng nhân, tất cả đều chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. mà lao nhân kia chính mình nắm mũi kiếm lần nữa xâm nhập nửa tấc, kẹt tại xương cổ ở bên trong, người xem ra đầu run lên. Khá tốt, lao nhân cuối cùng nhất cũng không lựa chọn tự sát, mà là rút ra kiếm ném xuống đất. Lao nạp nghiệp chướng nặng nề, vừa chết cũng khó có thể hóa giải những cái kia hậu quả xấu. Nếu là chư vị lòng có nghiệp chướng liền cùng đi à, lão nạp cho dù đốt cháy này là túi ra lại có làm sao, chỉ cầu chư vị khả dĩ giải thoát. Hắn nhìn về phía bốn phía, nhìn xem lần lượt từng cái một lạ lẫm khuôn mặt, thanh âm lộ ra trước nay chưa có thiếu mệt mỏi. Những lời này như là một cái cự truy nặng nề mà đập vào mọi người trên trái tim, khó có thể tin. Vũ Bá Hầu nhìn xem thánh Phật bóng lưng, càng phát giác được khủng bố, cái này Lý Lao Ma nhất định là bị đổi linh hồn, hoặc là bị khống chế ở. Lý Chính những lời này là có ý gì? Hắn không có tự sát, là vì biết nói, tử vong cũng không cách nào kết toán chính mình phạm phải cái kia chút ít tội nghiệp. Đây là muốn dùng một đầu càng thêm nhấp nô, đau khổ con đường, hướng trong cuộc sống chịu tội. Loại này giác ngộ, thường nhân khó có thể với tới. Cái kia liền thỏa mãn hắn. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế đứng chắp tay, lặng lặng yên nhìn xem một màn này. Khóe miệng của hắn hơi vện, tự phụ cảm giác bay lên, chính mình rốt cục một lần nữa nắm giữ ở kết thúc mặt. Bá, bá, bá. Sau một khắc, thần đô trung tiểu đứng ra lần lượt tu sĩ. Mỗi người trong mắt đều ẩn chứa tràn đầy lửa giận, giống như là muốn nuốt hết lao nhân thân hình. Vậy là ngươi phạm phải cái kia chút ít sự tình, trả giá thật nhiều a. Mọi người ngay ngắn hướng hét lớn, cảm xúc bộc phát, như là đại dương mênh mông đồng dạng bành trướng. Ấn quang. Giờ khắc này, thánh Phật mắt lộ ra thương xót chi ý. Cái này, tiểu Phật Đà cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lại, Liên Hoa Tông vừa thu phục Lý Chính, thứ hai muốn không có? Bá. Linh Minh mạnh mà nhìn về phía hoàng cung chỗ. Địa vị cao thấp bất đồng, đối đãi một sự kiện tiểu bất đồng. Thế nhân cái kia điểm thất tình lục dục, tại Đại Chu hoàng đế trong mắt, bất quá là có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Đây là nhằm vào ngài thôn trưởng giết chết hết cục. Giờ khắc này, Ninh Minh thậm chí hy vọng ngài thôn trưởng trở lại đã từng, hóa thân thành ma, nhấc lên tinh phong huyết vũ, một lần nữa giết ra thần đô được rồi. Mà trước mắt bao người, lão nhân lại chỉ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, buồn bã nói, "Chư vị động thủ đi." Vừa dứt lời, phô thiên cái địa sát chiêu tiểu tuân hướng lão nhân. Hừng hực quang đoàn bao phủ ở cái kia chỗ không gian, cường đại chấn động bộc phát, giống như là muốn chôn vùi đầy đủ mọi thứ. Lập tức, mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, đợi cho hào quang biến mất qua đi. Một đạo tàn phá thân người chậm rãi hiển lộ đi ra. Lão nhân cho dù như trước đứng ở tại chỗ, nhưng trên người sinh ra không ít thương thế, nhìn về phía trên giống như là tánh mạng bị cắt giảm hơn phân nửa, khí tức càng chột dạ yếu. Phi. Đúng lúc này, một vị nữ tử lại hướng lão nhân trên người nổ nước miếng, vũ nhục tính chất thập phần ác liệt. Lão nhân lại không chút sức mẻ, như là thân thể không còn là chính mình được rồi đồng dạng, bình tĩnh địa nhận lấy thế nhân xử phạt. Ai? Trung quanh, Nghiên Kỳ hơi nhỏ một ít thôi tranh bọn người thở dài. Chẳng biết tại sao, bọn hắn không nghĩ lại tiếp tục xem tiếp đi rồi, nhao nhao ghé mắt. Linh Minh cũng nhanh nắm lại hai đấm, tại trong lòng lần lượt địa khuyên bảo chính mình. Mà đúng lúc này, a, làm cho người không nghĩ tới chính là, Thánh Phật đột nhiên thân thể lay động dưới, ra mua khuôn mặt, lại hiện ra một vòng hắc khí. Thánh Phật đại sư, Thánh Phật đại sư. Vừa loáng ở giữa, Tiểu Phật Đà cùng với Liên Hoa Tông tăng nhân kinh hãi, tranh thủ thời gian vịn ổn cái này nhị phẩm cảnh thánh nhân. Thánh Phật chau mày, nói, không ổn, thất sát tinh ô nhiễm ảnh hưởng chưa trừ tận gốc, vẫn tăng được mau chóng hồi trở lại Liên Hoa Tông mới được. Bá. Lời vừa nói ra, Tiểu Phật Đà bọn người nội tâm chấn động. Trước khi Thánh Phật cương ép bước vào thất sát tinh lĩnh vực, độ hóa Lý Chính, trả giá cao đến tột cùng có đa trọng, chỉ sợ chỉ có lão nhân này chính mình tin tưởng. Thất sát tinh cấm kỵ. Tiểu Phật Đà cẩn thận từng ly từng tí địa hỏi thăm âm thanh. Thánh Phật ngưng lông mày không nói. Cùng lúc đó, bên kia thảo phạt Lý Chính người càng đến càng nhiều, bọn hắn hô to lấy chính nghĩa. Vì phát tiết lửa giận trong lòng, thủ đoạn càng phát không kiêng nể gì cả. Có người hướng Lý Chính trên người ném cước chó, có người muốn chọc mù Lý Chính hai mắt, thậm chí có người đề nghị muốn thiến Lý Chính. Đây càng như là một hồi tên côn đồ hiện trường. Lý Chính toàn bộ hành trình đều vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm cũng không chút nào cảm xúc, ngược lại chỉ có một loại giải thoát cùng thanh tịnh. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế cái lẳng lặng yên nhìn xem một màn này, trong nội tâm chỉ có nắm giữ thế cục tự phụ cảm giác. Thiên khu viện, Đại Minh hầu đồng dạng nhìn xem một màn này, con mắt quang bình tĩnh, cũng không quá nhiều cảm thụ. Đống nhiên tầm đó, Đại Minh hầu lại nở nụ cười thanh âm, dù chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm, lẩm bẩm, một ngày kia, ta có lẽ cũng chạy không thoát như vậy kết cục à? Mà đúng lúc này, với anh, dị biến chợt hiện, Lý Chính che kín dơ bẩn. Vết thương thân hình lại đột nhiên hiện lên ra một cổ không cách nào hình dung quái dị khí tức. Cổ năng lượng này thập phần đáng sợ, không chỉ có lệnh không gian chung quanh trở nên vặn mèo, thậm chí còn ăn mòn mảng lớn hắc ám. Cái gì? Đám kia tu sĩ quá sợ hãi, cảm giác giống như là ô nhiễm tinh thần phóng, bản thân sinh ra hỗn loạn, tranh thủ thời gian kéo ra khoảng cách. Lại xem xét, Lý Chính đứng ở tại chỗ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân hình càng là lập lòe nổi lên đủ mọi màu sắc hào quang. Không tốt. Lập tức, nhiều cái tam phẩm cảnh đại năng tiểu đứng dậy, Lý Chính đây là muốn nhiều sóng hả? Kể cả hoàng đế cũng lần nữa tập trung ánh mắt. Tối tăm ở bên trong, một cổ đến từ vũ trụ ở chỗ sâu trong khí tức, như có như không hàng lâm tại thần đô. Cảm giác kia giống như là có tôn không thể diễn tả khủng bố tồn tại, chính quan chắc lấy thần đô bên trong đích chúng sinh, lệnh mỗi người linh hồn đều cảm nhận được hàn ý. Trong lúc đó, một vòng tàn ảnh xông về Lý Chính. Đó là thánh Phật. Hắn hét lớn một tiếng, cưỡng ép tiêu hao thân thể bên trong đích thọ nguyên, kích phát ra thiên ly tinh chi lực, cũng một trường đập trung Lý Chính cái chán. Có thể, thánh Phật bản thân tình huống cũng cực kỳ không ổn, tứ chi bách hải đều bám vào có thất sát tinh dơ bẩn chi lực. Trận chiến ấy, song phương đều để lại khó có thể phai mờ dấu vết, giống như là trong người chôn xuống thất sát tinh cấm kỵ hạt giống. Phúc. Đã đến đằng sau, thánh Phật càng là ba địa nổ ra một ngụm nồng đậm ô thối huyết, tản ra có thể so với dạ tiêu giới chỉ khí tức. Ông trời ơi, cái này, thần đô bên trong đích tu sĩ tiểu đều bị hù đến. Vũ bá hầu đều mơ tưởng bước chân chạy trốn. Đây quả thực giống như là có một cái sắp tách ra đạn hạt nhân, thánh Phật cùng Lý Chính bạn nhất thật sự nếu nhiều sóng rồi, cái kia còn phải hả? Cũng may, Lý Chính cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của thánh Phật, chế trụ trong cơ thể thất sát tinh chi lực. Lý Chính mở hai mắt ra, nhìn xem trạng thái kém đến nổi cực điểm thánh Phật, một tiếng ai thán, ai, lão nạp cái này đầu chó dữ, xem ra cho dù chết đã thành vì một loại hy vọng xa vời. Nhanh chóng, hồi trở lại Liên Hoa Tông. Thánh Phật thân thể lão đảo lay động dưới, về sau gian nan địa mở miệng nói. Nói xong, Liên Hoa Tông tăng nhân tiểu tất cả đều đã đi tới, cũng muốn mang thánh Phật cùng Lý Chính ly khai. Bá, bá, bá. Cơ hồ đồng thời, hoàng đế an bài cái kia những người này lập tức đứng dậy. Muốn đi? Khôi Hải, cái này Lý Lao Ma đại náo thần đô, hôm nay ha có thể bị ngươi Liên Hoa Tông cho mang đi. Bọn này đại chu tu sĩ ngăn ở trên đường, nói cái gì cũng không có khả năng sẽ thả Liên Hoa Tông như vậy ly khai. Chư vị thí chủ, Lý Chính nhìn xem những này thế nhân, đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên ở giữa, đồng tử lại lập lòe nổi lên một hồi hào quang. Hắn tranh thủ thời gian gắt gao nhắm mắt, sau đó run rẩy hai tay, chắp tay trước ngực cùng một chỗ, khẩu tụng kinh Phật, ổn thể rắn nội trạng thái. Nhìn xem một màn này, Vũ Bá Hầu một tiền lớn nhân vật, kinh tâm táng động, toàn thân lông tơ đều đứng đấy mà bắt đầu. Nhanh lại để cho bọn hắn đi thôi. Bệ hạ, đừng có lại như vậy náo đi xuống a. Vũ Bá Hầu bọn người nhìn về phía hoàng cung chỗ, cơ hồ đều nhanh muốn khóc đi ra. Giờ phút này, Lý Chính cùng thánh Phật đều đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, phảng phất tùy tiện một cái tam phẩm cảnh đại năng có thể đánh chết hai người kia. Có thể trên thực tế, Lý Chính cùng thánh Phật trong cơ thể đều nhiễm lên đại lượng thất sát tinh dơ bẩn chi lực, vạn nhất nếu áp chế không nổi, đến lúc đó coi như là Trần Vũ cũng ép không được chẳng a. Thần đô thực sẽ bị theo trên bản đồ xóa đi đó a. Cái này, trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế cũng đã nhìn ra, ánh mắt nhất biến. Một cái là thiên ly tinh nhị phẩm cảnh, một cái là chỉ kém chút nào có thể đột phá thất sát tinh nửa bước nhị phẩm. Chẳng lẽ cứ như vậy phóng đối phương ly khai? Nhưng, cường ngăn đón tựa hồ càng được muốn ra vấn đề lớn. Hoàng đế trong lúc nhất thời cũng làm khó ở. Bệ hạ. Đúng lúc này, thánh Phật suy yếu thanh âm vang vọng thần đô trên không, vung tay a sau này, Đại Chu vương triều có thể phái hướng ta Liên Hoa Tông danh lạch, gia tăng đến 10 người tốt chứ. Nghe vậy, hoàng đế trầm ngâm một lát, trong lòng biết thánh Phật cũng bị bức đến chủ động cho mình một cái bậc thang. Tiền văn đề cập tới, thánh Phật trong cơ thể thiên ly tinh chi lực, khả dĩ tại trình độ nhất định thượng tinh lọc dơ bẩn chi lực. Bởi vì này một điểm, hoàng đế hàng năm sẽ phái ra mấy cái hắc long vệ thành viên, tiến về trước Liên Hoa Tông, rửa quanh thân, giảm bớt nhiều sóng phong hiểm. Ai? Hoàng đế hiếm thấy thở dài. Tình thế phát triển đến một bước này, Đại Chu vương triều cùng Liên Hoa Tông xem như khó phân thắng bại. Liên Hoa Tông tuy nhiên độ hóa Lý Chính, nhưng không riêng thứ hai, mà ngay cả thánh Phật trong cơ thể đã lưu lại rồi khủng bố thất sát tinh thai hoàng ẩm. Đồng thời, chính như thánh Phật theo như lời cái kia dạng, Lý Chính buông xuống ra mộ, nhưng tu hành lại giờ mới bắt đầu. Kế tiếp tại Liên Hoa Tông tinh lọc thất sát tinh dơ bẩn chi lực, cái kia quá trình sẽ sao mà dài dằng dặc. Cũng thế, hoàng đế cũng không bướng mình, Đại Chu vương triều lại không có thánh Phật thủ đoạn như vậy, lưu lại Lý La Ma, ngược lại càng giống là lưu lại một cái đại họa hoạn. Sau một khắc, Đại Chu hoàng đế trở về ứng một cái cao bức ố chữ, có thể. Cái này một chữ coi như là tuyên cáo đây hết thảy kết thúc. Đại Chu tu sĩ không hề cường lưu, mà muốn đi xử lý Dạ Kiêu vấn đề, cùng với Tan Hoang thần đô. Mà Liên Hoa Tông các tăng nhân cũng đều tranh thủ thời gian bước lên đường về con đường. Thánh Phật cùng Lý Chính tình huống thật sự quá không xong. Thậm chí còn, Liên Hoa Tông cách đi trước cũng chưa cho hoàng đế mặt mũi, không nhìn thẳng cấm chế, bay ra thần đô. Tranh thủ thời gian ly khai. Tranh thủ thời gian ly khai. Vũ Bá Hầu bọn người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nhất là nhìn xem Lý Chính bóng lưng, cảm nhận được hắn trong cơ thể vẻ này đáng sợ năng lượng, cái này phiến thiên địa tựa hồ cũng có chút sợ hãi. Lão tứ. Đúng lúc này, Thôi Tranh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, trọng thương chưa lành Linh Minh, lại đột nhiên hai chân phát lực, hóa thành một vòng tia chớp, biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đuổi kịp Liên Hoa Tông. Chương 254, nói chuyện. Thần đô vùng ngoại ô. Mùa đông chưa chấm dứt, đồng ruộng ở giữa cây nông nghiệp ngưng kết lấy một tầng băng sương, xa xa sơn lĩnh như là buồn trận nhìn đầu. Bèo. Trên không, mấy đạo thần cầu vồng vạch phá phía chân trời, tốc độ cực nhanh, coi như lưu tinh, lập tức tiểu xẹt qua vô biên sơn hà. Phía dưới, một cái vết thương đầy người buồn thiu thiếu niên, đỏ lên hai mắt, cắn chặt răng, đem hết toàn lực địa chạy trốn tại bên trên bình nguyên. Đó là Ninh Minh. Hắn toàn bộ hành trình không nói được lời nào, cái theo sát tại Liên Hoa Tông phía sau, trong cơ thể không nhiều lắm chân nguyên, như là sang giống như hừng hực tiêu đốt. Quanh mình cảnh sắc tại phi tốc ngược lại chỉ, giống như là qua lại hồi ức. Lúc trước, cái kia bị gọi là Ninh Qua Tử người, đại khái cũng là như vậy ôm chính mình đã đi ra thần đô. Về sau, Ninh Qua Tử chạy tới Tây Lĩnh, cũng tại một cái hoang vắng trong thôn trang, gặp người một nhà sinh chung là tối trọng yếu nhất mấy người kia. Mà càng là hồi tưởng những cái kia qua lại. Ninh Minh trong lồng ngực càng là cảm xúc cuộn cuộn, trái tim như nổi trống giống như nhảy lên, bành trướng khí huyết, quả thực sắp phá tan mạch máu. Bành. Trong lúc đó, Ninh Minh dưới da thịt mao mảnh mạch máu thật sự rách nát rồi, cái kia phiến da thịt trở nên đỏ thẫm một mảnh. Điều này đại biểu thân thể của hắn cơ năng đã đột phá một cái an toàn giới hạn. Đang luyện trở thành nhất bộ Thiên Long về sau, Ninh Minh có thể đột phá thân thể gông cùm xiềng xích, thì ra là phát huy ra thân thể 100% tiềm lực. Nhưng như vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Ninh Minh lại không chút nào cố kỵ, mà là tiếp tục tăng thêm tốc độ, bàn chân đạp trên đất tuyết, một cái lao xuống tiểu là hơn 10 mét. Còn chưa đủ. Ninh Minh quay mắt, hận không thể phá tan phía trước này tòa đỉnh núi nhỏ, chỉ hận tốc độ của mình còn chưa đủ nhanh, đuổi không kịp ngài thôn trưởng. Đây là một đầu dài dòng buồn chán lữ trình. Ninh Minh thân thể càng phát mệt mỏi, từng tế bào đều bị nghiền ép triệt để, có thể dưới tóc đen cái kia đôi mắt, lại từ đầu đến cuối sáng ngời. Hắn cứ như vậy một mực chạy trốn, phảng phất là muốn chạy thắng thời gian, trở lại Tuyến Nguyệt sông dài thượng lưu. Trên bầu trời, Liên Hoa Tông các tăng nhân giờ phút này tốc độ không đội không chậm. Cho dù bọn hắn cũng muốn lập tức trở lại Liên Hoa Tông, nhưng Thánh Phật cùng Lý Chính trạng thái thật sự quá kém, cả hai chúng nó rời đi thần đô về sau, liền trực tiếp té xỉu tới. Hơn nữa, giờ phút này vô luận là Thánh Phật hay là Lý Chính, cả hai chúng nó trong cơ thể đều lặng yên tản ra từng sợi khí tức quỷ dị. Thật là đáng sợ. Trong lúc đó, Tiểu Phật Đà thu hồi gián tại Thánh Phật phía sau lưng thủ trưởng, trong mắt mang theo thật sâu nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn với tư cách Thiên Ly Tinh tu sĩ, vừa rồi ý đồ giảm bớt một chút Thánh Phật trạng thái. Có thể, Tiểu Phật Đà vừa mới độ nhập Thiên Ly Tinh chi lực, lập tức đã bị Thánh Phật tình huống trong cơ thể cho hù đến. Giống như là khang khuyết địa ngục, bên trong hỗn hợp có một cổ đáng sợ khí tức, sát sanh vô số sát khí. Cái này là thất sát tinh ảnh hưởng. A. Đúng lúc này, Lý Chính chau mày mà bắt đầu, thân thể không ngừng lóe ra kỳ dị hào quang. Liên Hoa Tông tăng nhân bị dọa đến tranh thủ thời gian hạ thấp, đã rơi vào một cái ngọn núi thượng. Bọn hắn đem Thánh Phật cùng Lý Chính để đặt tại đất trống, sau đó hiện lên vòng tròn ngồi xếp bằng, cũng móc ra cá gỗ, Phật châu một loại pháp khí. Đông đông đông. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm, quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, phảng phất có thể làm người linh hồn đạt được tường hòa. Cùng lúc đó, Linh Minh rốt cục chạy tới ngọn núi này, cũng nhìn thấy trước mắt một màn này. Bất quá, đang cùng Tiểu Phật Đà kịch chiến, cũng dùng thân thể chạy như điên mấy trăm dặm qua đi, Linh Minh đã là sơn cùng thủy tận tình trạng, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Hắn chỉ nhìn một mắt ngài thôn trưởng bóng lưng, ánh mắt mơ hồ, sau đó tiểu hai mắt tối sầm, bịch ngã xuống trong đống tuyết. Ừ. Một tiếng này biến hóa, lệnh đang tại tụng hát kinh Phật Tiểu Phật Đà mở hai mắt ra, cũng kinh ngạc địa nhìn thấy cái kia ngã vào trong đống tuyết thiếu niên. Mở mắt ra, Linh Minh nhìn thấy vài miếng lục sắc lá cây, phía sau thì là ô áp áp thiên không. Người đã tỉnh. Một bên, một đạo thoáng có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Linh Minh cố nén ý nghĩ choáng váng, theo nhìn lại, liền thấy kia là Tiểu Phật Đà. Đồng thời, nơi này là một chỗ rừng cây, Liên Hoa Tông mặt khác tăng nhân đều xếp bằng ở dưới cây. Nơi đây khoảng cách thần đô mấy trăm dặm, ngươi chẳng lẽ lại là theo chúng ta một đường? Tiểu Phật Đà nhìn xem Linh Minh, ngựa khí khó hiểu, ngươi không phải mới thất phẩm cảnh sao? Tự hủy thân thể căn cơ. Linh Minh không có trả lời, mà là nhìn về phía quanh mình, như là đang tìm kiếm cái nào đó sự vật. Thấy thế, Tiểu Phật Đà không khỏi có chút kinh ngạc. Đột nhiên tầm đó, Linh Minh xoay mình khẽ giật mình, rốt cục nhìn thấy cái kia hất lên áo bào xám, dáng người tiểu tụy lao hói đầu người. Thứ hai ngay tại cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn mình. Linh Minh đứng lên, tim đập thoáng có chút nhanh, đi lại gian nan địa hướng phía đối phương đi đến. Ừ. Thấy thế, Tiểu Phật Đà cùng với Liên Hoa Tông mặt khác tăng nhân, nhướng mày. Linh thí chủ, chẳng lẽ lại Đại Chu hoàng đế còn không muốn như vậy bỏ qua? Tiểu Phật Đà đứng dậy, cũng chắn Linh Minh trước người. Tại hắn trong mắt, thiếu niên này sợ là hoàng đế phái tới, vừa chuẩn bị dạy vò sự tình. Không phải. Linh Minh khàn khàn địa đáp, tại hạ chỉ là có chút việc muốn hỏi một chút. Ấn quang tăng nhân. Cuối cùng bốn chữ, bao hàm cực kỳ nồng đậm cảm xúc. Tiểu Phật Đà lại không có nhượng bộ. Không nói trước Lý Chính vốn là thân phận đặc thù, dưới mắt trạng thái còn cực không ổn định, có thể không tiện tiếp xúc ngoại nhân. Mà đúng lúc này, cái kia đang mặc bạch y lông mi trắng lao nhân, vốn là mắt nhìn Linh Minh, về sau lại nhìn về phía Lý Chính. Cuối cùng, lông mi trắng lao nhân mở miệng nói, "Tiểu Phật Đà, lại để cho vị này Linh thí chủ đi qua đi." Lời vừa nói ra, Tiểu Phật Đà rất là khó hiểu. Linh Minh tắc thì đối với lao nhân, chắp tay trước ngực, túi đầu nói cảm ơn, đa tạ Thánh Phật đại sư. Nói xong, Linh Minh tựu ngẩng đầu, nhìn về phía ngài thôn trưởng, cũng lại lần nữa hướng hắn đi đến. Ai ngờ, cái kia áo bào xám lao nhân lại thở dài. Một tiếng này thở dài, lệnh Linh Minh cất bộ phủ phía dưới, động tác hơi cương. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Phật Đà cùng với Liên Hoa Tông các tăng nhân cũng đều lộ ra ý tò mò. Như thế nào cảm giác thiếu niên này cùng ngày xưa Lý Lao Ma có chút nhận thức? Cùng lúc đó, lao nhân đứng người lên, nói với Thánh Phật, đại sư, lão nạp trước cùng vị tiểu thi chủ này tiểu tự trong chốc lát. Thánh Phật gật đầu, ừ. Lao nhân lúc này mới quay người, hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Linh Minh lập tức đi theo. Thấy thế, Tiểu Phật Đà càng thêm áp lực không được nghi hoặc, hướng Thánh Phật hỏi, đây là... Còn không đợi hắn nói xong. Thánh Phật liền đóng lại hai mắt, thản nhiên nói, duyên. Trong rừng cây, trên mặt đất bày đầy lá rụng cùng với tuyết động, lá cây tầng tầng lớp lớp, lệ vốn là không rõ lạng ánh nắng càng thêm lờ mờ. Lão nhân kia ngay tại phía trước, bóng lưng như trước còn xuống, nhưng lại không dĩ vãng hoành hành bắt hoang khí phách, nhìn không ra chút nào ma đầu khí diễm. càng giống là một cái trong Phật tự lão tăng quét rác. Dẫm phải xốp trên mặt đất, Ninh Minh toàn bộ hành trình đều không có mở miệng, cái lặng im theo sát tại đối phương sau lưng. Đã trầm mặc không biết bao lâu qua đi, lão nhân vừa rồi xoay người, túi đầu, không biết Ninh thí chủ. Hô. Lập tức, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, nói, ngài thôn trưởng, ta chỉ muốn hỏi một sự kiện. Lão nhân như trước túi đầu. Ninh Minh nói, ngươi thật sự quy y Phật môn hả? Sinh tử chỉ ở làn danh, đốn nộ cũng không quá đáng trong tích tắc. Lão nhân đáp, cái gọi là đại triệt đại ngộ, đã là như thế. Nếu có hướng một ngày, ngươi va chạm vào rồi, tự nhiên sẽ gặp minh bạch. Lời này lại để cho Ninh Minh ý nghĩ có chút chóng mặt căng căng. Hắn tiến lên trước một bước, cắn răng nói, ta không tin. Ngài thôn trưởng, biến thành người tốt thật là bình thường, rất tốt một sự kiện. Nhưng chúng ta không cần phải tìm kiếm cực đoan, tiến vào Phật môn, ngươi là muốn biến thành kế tiếp thánh Phật sao? Lão nhân thở dài nói, nếu không như thế, lão nạp thì phải làm thế nào đây đền bù tổn thất nửa đời trước phạm phải tội nghiệp. Ninh Minh lần nữa bị hỏi khó. Hắn kỳ thật đều hiểu, nếu là dứt bỏ cảm xúc, khách quan mà nói, lý lao ma quy y Phật môn xác thực là tốt nhất con đường. Chỉ là, Ninh Minh cắn răng một cái, tốt. Ngài thôn trưởng, ngươi chủ tội, cái này cũng có thể. Nhưng, vì cái gì nhất định phải đoạn tuyệt thất tình lục dục? Ngươi vì sao cũng gọi ta là Ninh thí chủ hả? Nghe thấy Ninh thí chủ ba chữ kia lúc, Ninh Minh thiếu chút nữa không có tại chỗ sụp đổ mất. Không thể so với Kim Sơn tự ở bên trong Thái Thượng Hoàng, ngài thôn trưởng cái này đốn ngộ cảnh giới, không khỏi cũng quá cao. Thật đúng là thành ma thành Phật nhất niệm ở giữa. Lão nhân chắp tay trước ngực, nói, do yêu cô sinh lo, do yêu cô sinh phố, như cách tại yêu người, không lo cũng không phố. Trong cuộc sống phiền não, vốn là do thất tình lục dục dẫn dắt đi ra. Tốt, tốt. Ninh Minh bị lời nói này cho khí đã đến. Hắn đi nhanh tiến lên trước, đi đến lão nhân trước người, đã nói như vậy, vậy ngươi còn như thế nào yêu thế nhân? Như thế nào làm việc thiện sự tình? Đối mặt Ninh Minh từng bước ép hỏi. Lão nhân toàn bộ hành trình đều cúi đầu, yêu, là từ bi. Cũng không phải là Ninh thí chủ ngươi suy nghĩ cái kia dạng. Ninh Minh thất vọng đau khổ nói, bộ dáng bây giờ của ngươi, không có nửa điểm từ bi. Lão nhân đóng lại hai mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói ra, Ninh thí chủ, ngươi cảm thấy lão nạp ích kỷ. Có thể ngươi cũng không bởi vì ngươi tư dục, đang tại phá hư lão nạp hôm nay thành tịnh sao. Tội gì ai thay? Ninh Minh thật sâu nhìn xem lão nhân, chỉ nói một câu, bởi vì, ta chính là như vậy bị ngươi cho nuôi lớn, là ngươi để cho ta đã trở thành hôm nay cái này vì tư lợi người. Vâng. Lão nhân tâm thần kịch chấn, như là bị lôi đình anh trúng linh hồn, thế cho nên thân thể lại lay động vài cái. Hô. Sau một khắc, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, cũng lui về sau vài bước, kéo ra cùng lão nhân khoảng cách. Hắn nhìn xem ngài thôn trưởng, chợt nhếch miệng cười cười, ta kỳ thật rất ưa thích ngài thôn trưởng ngươi có thể biến tốt. Bất quá, ta không thích thân nhân của ta cách ta mà đi. Lão nhân thở dài nói, không bỏ xuống được, đây cũng là khổ. Ngài thôn trưởng, ngươi bây giờ cần Liên Hoa Tông Thánh Phật tinh lọc trong cơ thể dơ bẩn chi lực, mặt khác, trước mắt ta đây thực lực cũng còn chưa đủ. Ninh Minh tiếp tục bảo trì dáng tươi cười, cũng nói ra, ngươi xác thực nên tại Liên Hoa Tông đợi một thời gian ngắn. Lão nhân mặt băng bó bảng, coi như điêu khắc đồng dạng. Mà ta sẽ tiếp tục lưu lại thần đô, dùng ngươi trước kia dạy ta những cái kia bản lĩnh, tại Đại Minh Hầu cùng Đại Chu Hoàng đế quần nhau chung phát triển. Giờ khắc này, Ninh Minh ngữ khí trở nên vô cùng kiên định mà bắt đầu, sau đó, ta sẽ đến Liên Hoa Tông. Ta muốn theo Phật trong tay, đoạt lại ta sở muốn có được đồ vật gì đó. Lão nhân trầm mặc như trước không nói gì. Ninh Minh mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực nói, Liên Hoa Tông thánh Phật, dùng đại từ bi tâm độ ngươi trở thành một cái Phật, ta đồng dạng cũng có thể dùng của ta bản thân tư dụng, cho ngươi một lần nữa biến trở về một cái sống sờ sờ người. A Di Đà Phật. Lão nhân chỉ có thể là chắp tay trước ngực, khẩu tụng kinh Phật. Cuối cùng cuối cùng, Ninh Minh nhìn xem cái này quen thuộc và lạ lẫm lão nhân, trong mắt toát ra hài đồng giống như cảm xúc, ta tới nơi này, kỳ thật chỉ là vì một sự kiện. Ngài thôn trưởng, ngươi có thể lại gọi ta là một tiếng Ninh ca như sao? Chương 255, Hồng Trần Đường Đa Đức. Thật lâu qua đi, Ninh Minh cùng lão nhân sóng vai mà đi, chậm rãi đi ra cái kia rừng cây, sắc trời cũng dần dần muộn. Dẫm nát tuyết đọng tùng, lỏng, trên đồng cỏ, Ninh Minh toàn bộ hành trình đều không nói chuyện, mà là lặng lặng cảm thụ được cùng lão nhân cuối cùng một đoạn này ở chung thời gian. Lần này từ biệt, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại. Rốt cuộc, tại tới gần Liên Hoa Tông chỗ lúc, lão nhân mở miệng nói, "Ninh thí chủ, mời trở về đi." Ninh Minh đứng ở tại chỗ, như là một cái thạch điêu, không có bất kỳ phản ứng. Lão nhân thở dài thanh âm, thì thầm, hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Nghe những này Phật kệ, Ninh Minh đầu lớn như cái đấu, thầm nghĩ đem cái này lão con lửa chọc hung hăng đánh dừng lại. Hắn thầm nghĩ hỏi một câu, sạch nói những này lại không vừa lớn mà nói, ngươi hay là một cái sống sờ sờ, sinh động người sao? Nhưng vào lúc này, Ninh Minh trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thiểm điện, dòng điện giống như kích thích truyền khắp toàn thân. Hắn mạnh mà nhìn về phía cái kia hất lên áo bào xám, cạo phát lão nhân. Thứ hai giàn mua trên mặt, rốt cuộc tìm không xuất ra trước đây chút nào dấu vết, giống trong miếu Phật tượng một cái dạng. Ngài thôn trưởng, Ninh Minh nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời nói chuyện đều rất cẩn thận, những này Phật kệ, ngươi là lúc nào học hội? Lời vừa nói ra, lão nhân xoay mình sững sờ ở tại chỗ. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, đại triệt đại ngộ, có lẽ quả thật có thể lại để cho một người thoát thai hoàn cốt. Nhưng, một người chưa từng nghe qua kinh Kim Cương, lại thế nào khả năng bởi vì đốn ngộ mà lập tức biết đạo trong lúc này Phật ra ngôn ngữ. A Di Đà Phật. Lão nhân một lần nữa cúi đầu xuống, cũng không chính diện đáp lại. Ninh Minh cảm nhận được không đúng, tiến lên trước một bước, ngài thôn trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn thân thủ đi bắt ở đối phương, gộp giải lão nhân giờ phút này tình huống. Có thể lão nhân lại lui ra phía sau một bước, Ninh thí chủ, mời trở về đi. Cùng lúc đó, xa xa Liên Hoa Tông tăng nhân cũng đều nhìn tới. Ừ. Tiểu Phật Đà nhìn xem Ninh Minh hai người bóng lưng, nhíu mày, không biết bọn họ là cái gì quan hệ. Bên kia, Ninh Minh lần nữa truy vấn, ngài thôn trưởng, có phải hay không thánh Phật dùng thủ đoạn gì cho ngươi cưỡng ép rót vào những này Liên Hoa Tông đồ vật? Ngài thôn trưởng biến hóa thật sự quá lớn, hơi trọng yếu hơn chính là linh hồn cải biến còn miễn cưỡng nói được thông. Nhưng Lăng Không Học Hội Phật Giáo Điện Tàng, cảnh giới cao hơn Tiểu Phật Đà, Kim Sơn Tự Nội Thái Thượng Hoàng một mảng lớn. Điều này sao có thể? Trừ phi là, mà đúng lúc này, tiểu thí chủ đoán không lầm, Bần tăng đúng là ấn quang trong cơ thể gieo xuống Bồ Đề ấn. Một đạo lệnh Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới thanh âm vang lên. Bá. Cơ hồ lập tức, Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Hắn mạnh mà quay đầu nhìn lại, liền cách nhìn, cái kia đang mặc bạch y lông mi trắng lão nhân chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau phương. Thiên hạ một trong tứ thánh, Liên Hoa Tông, Thánh Phật. Phanh. Phanh. Giờ khắc này, Ninh Minh tim đập nhanh hơn mà bắt đầu, toàn thân huyết dịch đều giống như tại sôi trào. Hắn nhìn về phía Thánh Phật, hỏi, Bồ Đề ấn là cái gì? Bồ Đề ấn chính là Thiên Ly Tinh một cửa thần thông, có thể đem bản thân Thiên Ly Tinh chi lực ngưng kết hình thành một quả Bồ Đề, đánh vào người khác trong cơ thể. Thánh Phật đáp, ấn quang lúc ấy hãm sâu thất sát tinh dơ bẩn vũng bùn chính giữa, Bần tăng là được dựa vào phương pháp này, không tiếc tiêu hao bảy thành tu vi, vừa rồi. Lời con chưa dứt, Linh Minh thiểu cắn răng đánh gãy, cho nên nói, thôn. Lý Chính hắn thật là bị ngươi đã khống chế. Thánh Phật thở dài, thí chủ ngươi lòng có chấp niệm, Bồ Đề ấn thực sự không phải là lạc ấn, cũng không khống chế người khác đích thủ đoạn. Tốt. Nghe vậy, Linh Minh trong lồng ngực có nộ khí cuộn cuộn, cái này còn không phải khống chế. Tẩy não. Đây mới là cao minh nhất khống chế. Thánh Phật nhíu mày, đang muốn giải thích. Mà đúng lúc này, một bên lão nhân mở miệng nói, Linh thí chủ, chớ để trách cứ Thánh Phật đại sư. Lão nạp là tự nguyện bị đánh nhập Bồ Đề ấn. Linh Minh lập tức nhìn về phía cái này quen thuộc và lạ lẫm lão nhân. Lão nhân chắp tay trước ngực, nói, lão nạp tự biết tính tình bất hảo, rồi lại có một khỏa hướng tới bình thản nội tâm, ngay lúc đó tình cảnh sao mà gian nan. Thánh Phật đại sư có thể dựa vào Bồ Đề ấn cứu lão nạp một mạng, càng làm lão nạp thể hồ còn đính, đây là một việc chuyện tốt mới đúng. Linh Minh không tin. Giống như là một cái tôn giáo đồ lại sao có thể sẽ tin tưởng chính mình là bị tẩy não nữa nha. Tiểu thí chủ, ngươi thực sự không phải là không tin, mà là không muốn tiếp nhận mà thôi. Thánh Phật thở dài, có chi tại không, lộ vẻ tình gặp. Nói còn chưa dứt lời, Thánh Phật sắc mặt đống nhiên hiện ra một cổ hắc khí, cả người giống như là thiếu chút nữa đã bị mất phương hướng đồng dạng. Hắn thật sự đối với Lý Chính bỏ ra quá nhiều, giờ phút này đã đến một cái trước nay chưa có suy yếu tình trạng. Hơn nữa thất sát tinh ảnh hưởng, vị này Liên Hoa Tông Thánh Phật hôm nay trạng thái cũng không hay. Giang giác. Bên kia, Ninh Minh hai đấm nhanh nắm, nghe những này Phật gia thâm ảo ngôn ngữ, lại cảm thụ không đến chút nào thanh tịnh. Hắn ngược lại trong nội tâm ổ lấy một đoàn hỏa. Hô. Bất quá, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, một lần nữa buông ra hai tay. Ngài thôn trưởng vô luận là không phải tự nguyện tiếp nhận Bồ Đề ấn, cái kia đều không trọng yếu. Quan trọng là, mình tuyệt đối sẽ đem hắn theo Liên Hoa Tông cho một lần nữa đoạt lại. Trước mắt, thực lực của chính mình còn chưa đủ, cho dù truy tìm chân tướng cũng không có tác dụng, không cải biến được cái gì. Bên kia, Thánh Phật có được đại trí tuệ, tự nhiên nhìn ra được Ninh Minh cùng Lý Chính ở giữa mánh khỏe, nhưng hắn cũng sẽ không biết hỏi đến. Theo Lý Chính quy y Phật môn, đổi tên ấn quang cái kia một khắc lên, chuyện cũ trước kia liền bị chặt đứt, không cần phải miệt mài theo đuổi. Bất quá, Thánh Phật ngược lại là nhìn nhiều mắt Ninh Minh, trong mắt đống nhiên sáng lên như lưu ly hào quang. Hắn tu hữu pháp nhãn, đó có thể thấy được một người số mệnh, càng có thể tìm kiếm đến tối tăm bên trong đích duyên. Cái này cũng nhìn ra được, Thánh Phật kỳ thật hay là rất coi trọng trước mắt cái này nhìn như non nớt thiếu niên. Nhưng đột nhiên ở giữa, Thánh Phật lại phát ra một tiếng kinh nghi, thu hồi con mắt quang. Ừ. Ninh Minh có hiểu, trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, đối phương vừa rồi đối với chính mình dùng pháp nhãn. A Di Đà Phật. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, Thánh Phật đột nhiên cúi đầu xuống, không có lại nhìn Ninh Minh một mắt. Có ý tứ gì? Cái này lại để cho Ninh Minh nhíu mày. Thầm nghĩ, ngươi lão hòa thượng này là muốn tội chính mình có tử vi số mệnh, hay là nói mình mệnh đồ nhấp nô? Có chuyện cứ việc nói thẳng, dù sao ta cũng sẽ không biết tin tưởng. Linh thí chủ tốc tốc về đi thôi. Sắc trời không còn sớm, trong đêm nguy hiểm. Cuối cùng, Thánh Phật chỉ nói một câu, ẩn ẩn giống như là muốn thúc giục Ninh Minh ly khai. A. Ninh Minh lạnh a một tiếng, sau đó hướng Thánh Phật không người nói, bất kể nói thế nào, tiểu tử hay là đa tạ Thánh Phật đại sư có thể cứu Lý Chính một mạng. Nhìn như là ở nói lời cảm tạ, nhưng Ninh Minh biểu lộ cùng ngữ khí lại thối không được. Không có biện pháp. Mình quả thật được cảm tạ ngài thôn trưởng có thể gặp được đến Thánh Phật mắt như vậy người, bằng không, ngài thôn trưởng kết cục chỉ có chết. Có thể, Liên Hoa Tông đồng dạng cũng đem ngài thôn trưởng theo bên cạnh mình cho mang đi. Tốt, ta trở về. Ninh Minh thật sâu nhìn xem Thánh Phật sau lưng cái vị kia lão nhân, ngữ khí kiên định, sau đó, chờ ta trở lại. Thoại âm rơi xuống. Ninh Minh xoay người, hướng về Thần Đô phương hướng, bước dài đi. Bước tiến của hắn rất là trầm ổn, dáng người thẳng tắp, như là một cây thương, toàn bộ hành trình đều không có quay đầu lại. A Di Đà Phật. Phía sau, Liên Hoa Tông tăng nhân tất cả đều nhìn xem thiếu niên này bóng lưng. Tiểu tăng có dự cảm, ngày sau còn có thể cùng hắn gặp lại. Tiểu Phật Đà chợt nói câu, thân thể bị xé nứt miệng vết thương, tựa hồ vẫn còn ẩn ẩn làm đau. Không đơn giản a. Bên kia, thánh Phật trong mắt khác thường mang lập lòe, đang trông xem thế nào kẻ này, bần tăng lại có loại trực diện tinh thần đại khủng bố. Một bên, lão nhân nhìn xem đạo kia bóng lưng, vốn là tiểu tụy thân hình, càng xử lý mịch thêm vài phần. Chẳng bao lâu sau, mình chính là đứng tại thôn hoang vắng, nhìn xem thiếu niên hang hái bóng lưng, đi nhanh ly khai Tây Lĩnh, tiến về trước cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy Đại Chu vương triều. Nhưng những này ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, trong cơ thể cái kia khỏa thánh khiết Bồ Đề ấn, tụng hát kinh Phật, dựa thất tình lục dụng. A Di Đà Phật, Trần Duyên đã đức, chúng ta lên đường đi. Chương 256, nhạc phụ gặp chuyện không may. Thân đô một trận chiến qua đi. Đại Chu vương triều bắt sống đã đến một cái lâm tà đạo, đồng thời đạt được ba cái dạ tiêu thành viên thi thể, cũng gặt hái được cái kia ba miếng yêu tinh phái phiến. Liên Hoa Tông, thánh Phật trả giá cực lớn một cái giá lớn, thu phục đương kim trên đời kinh khủng nhất Lý Lama. Mà Lý Chính cũng bước vào thất sát tinh nửa bước nhị phẩm cảnh, khiếp sợ thế nhân. Bất quá, Lý Chính cùng thánh Phật trong cơ thể đều nhận lấy thất sát tinh nghiêm trọng ô nhiễm, cần tại Liên Hoa Tông tu dưỡng không biết cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian. Mà dạ tiêu tiểu so sánh thảm rồi, bọn hắn cùng Lý Lama đại náo một hồi qua đi, cái gì cũng không có gặp may, còn trắng bạch hao tổn ba vị thành viên. Hơn nữa, dạ tiêu chung cùng loại thủ lĩnh nhân vật còn bị buộc gặt hái. Đó là một cái đeo ngân bạch sắc mặt nạ nam tử. Vũ Bá Hầu đối với hắn khắc sâu ấn tượng, bởi vì rất nhiều năm trước, cái mặt nạ kia nam tử từng lẻ loi một mình, đánh lên Đông Hải Trích Tình giáo. Trước mắt, Đại Chu vương triều đối với hắn định vị là nửa bước nhị phẩm cảnh. Thời gian giao qua mùa xuân, thân đô ở bên trong, vạn vật phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, bách hoa nở rộ, trong không khí đều bay nhàn nhạt mùi hoa quế. Cho dù nội thành còn có một chút bị chiến đấu phá hư kiến trúc, bất quá, Đại Chu vương triều sinh mệnh lực từ trước đến nay cường thịnh. Ngày hôm nay, ánh nắng tươi sáng, trên đường, muôn hình muôn vẻ Đại Chu con dân, sinh hoạt khí tức nồng đậm. Có người đang cùng cửa hàng phát sinh tranh chấp, có tu sĩ lưng con cái hộ kiếm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có thế gia công tử, tiểu thư kết bạn mà đi, chuẩn bị đi vùng ngoại ô Du Sơn Ngoạn Thủy. Mà ở không người thấy được hắc góc tối rơi, Dạ Anh cũng trước sau như một địa thủ hộ lấy cái này tòa thần đô. Thiên khu trong nội viện, địa chỉ tương đối vắng vẻ trong sân. Một cái đang mặc bạch sắc cẩm y thiếu niên, đóng lại hai mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Làm cho người kinh ngạc chính là, thiếu niên nhìn như tướng mạo thanh tú, cũng không thô cuồng, nhưng trong lồng ngực lại ẩn ẩn có mạnh mẽ thanh âm. Huyết dịch tựa như giang hà giống như cuộn cuộn. Và anh, thực tế, thiếu niên mỗi một lần hô hấp đều có thể lệnh chúng quanh bụi bặm đằng không, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này như là một đầu dao long thú con, phảng phất một khi toàn diện bộc phát, cái này tòa sân nhỏ đều được biến thành một mảnh phế tích. Bá. Trong lúc đó, thiếu niên mở hai mắt ra, cũng đứng người lên. Cơ hồ là cùng một thời gian, cửa sân mở ra, một đám phong nhã hào hoa người trẻ tuổi đi đến. Lão tứ, chúng ta trở về rồi. Thôi Tranh mấy người trên mặt treo sắc mặt vui mừng, xem ra hôm nay ở bên ngoài trời cái cao hứng. Thôi ca. Linh Minh cũng lộ ra một cái dáng tươi cười. Mỗi ngày như vậy khắc khổ tu luyện làm gì? Hôm nay thiên khí tốt như vậy, Nguyệt Nha hồ cây bông gòn hoa đua nở, vừa vặn rất tốt nhìn. Thôi Tranh vừa nói, vừa đi lên, cũng đưa trong tay bánh ngọt đưa cho Linh Minh. Đa tạ rồi, mặt khác, đằng sau có rảnh tiểu đi xem. Linh Minh tiếp nhận bánh ngọt, lại đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó quay người đi vào gian phòng. Bảnh. Đóng cửa phòng, trong phòng lập tức tiểu lâm vào yên tĩnh. Gian phòng không lớn, bất quá đồ dùng trong nhà ngược lại là đều đủ, mặt khác, trong góc còn bày đặt một đống tiêu tán tựa như sách vở. Giao Giao, ngươi muốn ăn hạnh hoa bánh ngọt đã đến. Linh Minh quát lên, sau đó đem bánh ngọt đặt lên bàn. A, trong phòng vang lên một đạo lười biếng ngáp âm thanh. Chỉ thấy một cái thiếu nữ theo trong lúc ngủ mơ mở hai mắt ra, cũng vén chăn lên, có chút ngốc manh điểm nện bước bắp chân xuống giường. Thiếu nữ ước chừng 14 tuổi, chính trực tuổi dậy thì tư thái còn có chút nhỏ nhắn xinh xắn, như là nụ hoa chấm nở nụ hoa. Sợi tóc tuy nhiên lộn xộn, nhưng này trương khuôn mặt nhỏ nhắn lại tinh xảo giống như là búp bê, trội hơn quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, khóe môi phấn nộn, nhất là cặp kia đỉnh lấy mắt quầng thâm đen nhánh mắt to, càng làm cho người cảm thấy thập phần đáng yêu. Chỉ có điều, thiếu nữ da thịt quá mức tinh tế tỉ mỉ mềm mại, tuyết trắng được không có chút huyết sắc nào, tiểu cánh tay cũng rất gầy yếu, tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Mùa đông cuối cùng là đi qua, thơm quá hoa quế. Linh Giao vừa tỉnh lại, cùng với hơn nửa đêm bắt đầu đi nhà nhỏ vê đút cờ đồng dạng, mơ mơ màng màng địa hướng Linh Minh đi tới. Đánh răng, Linh Minh nhíu mày, lại duỗi thân tay, sửa sang thiếu nữ mất trật tự sợi tóc. Ta lại không có miệng thối. Linh Giao lại khinh bỉ nhìn Linh Minh, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt bàn, cũng ăn xong rồi hạnh hoa bánh ngọt. Thiếu nữ như là thương chuột đồng dạng, hai tay cầm lấy bánh ngọt, ngay từ từ chấm ướt. Linh Minh nhìn xem một màn này, trong nội tâm bị nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc quanh quẩn, đống nhiên lại hỏi, lạnh không? Cho dù vừa đi vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ vẫn còn có chút thấp, mà thiếu nữ trên người cái choàng kiện đồ ngủ đơn bạc. Khá tốt. Linh Giao thuận miệng nói, lần trước ngươi tại bốn viện thi đấu lấy được cái gì kia thanh loan trứng, rất có tác dụng. Nghe vậy, Linh Minh nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Thật tình không biết. Tiểu nha đầu này căn bản cũng chỉ uống một ngụm, sau đó sẽ đem giá trị liên thành thanh loan trứng cho ném vào thùng rác. trong lúc nhất thời cũng không có gì lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Ninh Minh an vị ở một bên, lặng lặng yên nhìn xem muội muội an điểm tâm. Đột nhiên, Ninh Giao mở miệng hỏi câu, hoàng đế bên kia sự tình, giải quyết. Chỉ tự nhiên là mình ở Thiên Phụng huyện phạm phải sự tình. Ninh Minh đáp, cái này đều đi qua 3 ngày rồi, vậy hạ đã không có phái người tới bắt ta, vậy hẳn là tiểu là giải quyết.
Đúng vậy. Khoảng cách thần đô một trận chiến, hiện tại đã qua 3 ngày. 3 ngày này cũng không có gì đại sự phát sinh, Ninh Minh vẫn tại ngoại viện đợi. Mà hoàng đế bên kia, hẳn là tại thương thảo Dạ Kiêu cùng Liên Hoa Tông sự tình, trong lúc nhất thời cũng chẳng quan tâm chính mình cái tiểu nhân vật. Thôn trưởng tiến Liên Hoa Tông hả? Vậy sau này, chúng ta còn muốn hay không hồi trở lại Tây Lĩnh? Trong lúc đó, Ninh Giao lại mở miệng hỏi. Lập tức, Ninh Minh trầm mặt lại. Một lát qua đi, hắn mới nhẹ giọng địa đáp, phải đi về. Tuy nhiên ngài thôn trưởng quy y Phật môn, nhưng trong thôn còn có những người khác. Ninh Giao a thành âm, sau đó nhỏ giọng nói, ca ngươi là không tiếp thụ được thôn trưởng tiến Liên Hoa Tông khi cùng con sao? Kỳ thật, ta cảm thấy được như vậy cũng rất tốt ta. Hắn dù sao giết qua nhiều người như vậy. Ninh Minh thân thủ vuốt vuốt Ninh Giao cái đầu nhỏ, ta ở trên đời này tiểu các ngươi cái này mấy cái thân nhân. Nếu là có một ngày, ta cũng tin Phật, ngươi lại thế nào xử lý? Ta đây coi như lại Phật. Ninh Giao không chút do dự nói ra. Ừ. Ninh Minh vừa mới gật đầu, đột nhiên tiểu cảm thấy ra không đúng. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem Ninh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi đem làm Phật. Ninh Giao nói, đúng vậy, ngươi không phải tin Phật sao? Đến lúc đó, ngươi trong lòng tin ta là được rồi. Lập tức, Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Hắn vốn đang cho rằng Ninh Giao biết nói, chính mình nếu quy y Phật môn, hắn tiểu xâm nhập Liên Hoa Tông, đốt rủi sở hữu tất cả kinh Phật, đập phá sở hữu tất cả Phật tượng. Hiện tại xem ra, nguyên lai chỉ có chính mình bị ngài thôn trưởng cho giáo được thực chất bên trong tràn đầy bạo lực. Không cùng ngươi ở chỗ này nói mỏ. Sau một khắc, Ninh Minh trông thấy đối phương hạnh hoa bánh ngọt tan được không sai biệt lắm, liền đứng lên nói, bệ hạ tuy nhiên không có tìm ta, bất quá, Lâm Thúc cũng tại trong hoàng cung. Lâm Tà Đạo. Ninh Giao đen nhánh trong mắt chuyển động dưới. Hắn cùng Lâm Tiếu Tiếu từng có một thời gian ngắn tiếp xúc. Trong nội tâm nói chung cũng đoán ra, Lâm Tả Đạo tiểu là Lâm Tiếu Tiếu cha đẻ, đồng thời cũng là Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ. Mặt khác, 3 ngày trước đại chiến, Ninh Giao cũng nghe nói, Lâm Tả Đạo cho Đại Chu Vương triều bắt lại. Vậy cũng thật sự là xấu hổ được phải chết. Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ rõ ràng cùng Dạ Kiêu, Lý Lao Ma lăn lộn đã đến một hồi, còn đem Đại Chu Vương triều tế tổ đại đỉnh đều cho nện đã bay. Cứu được đi ra sao? Ninh Giao tò mò nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh chỉ nói một câu, nếu Lâm Thúc thật sự có sự tình, ta đây cũng tới một lần kiếp tiên lao. Có thể nói được ăn cả ngã về không một phen, tràn đầy lực lượng. Lâm Tả Đạo đồng dạng đối với chính mình có công ơn nuôi dưỡng, tuy nhiên tên kia ngày bình thường không có chính trải qua. Nhưng, tại Ninh Qua Tử cái chết thời điểm, cái thứ nhất xông vào gian phòng, ôm lấy người của mình đúng là Lâm Tả Đạo. Huống chi, người ta hay là dùng cùng loại nhạc phụ thân phận, một mực chiếu cố chính mình từ nhỏ đến lớn. Mà đang ở Ninh Minh ly khai ngoại viện thời điểm. Ninh Minh, một cái thanh thuần động lòng người tóc đen thiếu nữ, vừa mới ngay tại trên đường, cũng cười dịu dàng địa lên tiếng chào hỏi. Tiếu Tiếu, thoáng chốc Ninh Minh cước bộ dừng lại. Chương 257, Lâm gia phong bạo. Thiên khu trong nội viện. Rộng lớn trên đường, nam nữ trẻ tuổi top 5 top 3, bọn hắn tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, hết thể như trước. Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu làm bạn mà đi. Thiếu niên tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài, rất có một loại nổi bật bất phàm khí thế. Thiếu nữ hình dạng xinh đẹp, cười nói tự nhiên, trên mặt đẹp nhẹ nhàng lúng đồng tiền, như là có thể nhộn nhạo người trái tim. Tiếp qua 2 tháng, ngươi sẽ tới Đại Chu Vương triều 1 năm rồi, cảm giác như thế nào đây? Lâm Tiếu Tiếu đang mặc màu đen thượng y liễu. Ống quần thì là thuần trắng sắc, bên hông buộc lại căn đai lưng, phụ trợ ra cái kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn. Đều nhanh muốn 1 năm sao? Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, chỉ cảm thấy cái này 1 năm kinh nghiệm, so với top 13 năm còn muốn biến hóa cực lớn. Tại Tây Lĩnh thời điểm, chính mình với tư cách một cái bình thường hương gia thiếu niên, chỗ nào sẽ nhớ đạt được, tương lai sẽ bị cuốn vào Đại Chu Vương triều trọng yếu nhất vòng xoáy chính giữa. Đại Chu hoàng đế, Đại Minh hầu, Thái thượng hoàng, Thái tử, hoàng tộc huyết mạch. Đường dài đằng đẵng hắn tu xa này. Ninh Minh lắc đầu, sau đó chợt nói, tiếp qua 3 vòng ta tiểu 15 tuổi. A, tiểu thí Hải muốn lớn lên hả? Lâm Tiếu Tiếu đôi mắt dễ thương liếc mắt Ninh Minh, mỉm cười nói, cái kia muốn hay không tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi cái gì lễ vật? Lại nói tiếp, Lâm Tiếu Tiếu mấy tuổi xác thực nếu so với Ninh Minh lớn một chút, ước chừng 17 tuổi. Bất quá, Ninh Minh tại Tây Linh thời điểm không ít ăn dị thú bảo thịt, phát dục được nhanh, vóc dáng còn cao hơn Lâm Tiếu Tiếu một điểm. Đúng rồi. Trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu lại nghĩ tới chuyện gì, ta nhớ được muội muội của ngươi sinh nhật cùng ngươi tựa hồ là cùng một ngày đúng không? Ừ. Ninh Minh gật đầu. Ninh Giao sinh nhật rốt cuộc là bao lâu, kỳ thật không ai biết được. Ban đầu ở thôn hoang vắng thời điểm, thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo bọn hắn đều không muốn chiếu cố Ninh Giao, hay là chính mình phát hiện lúc ấy tiểu tiểu nhân Ninh Giao, sau này hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Tiếu Tiếu thăm dò tính mà hỏi thăm, đã như vậy, cái kia nếu không đến lúc đó, ta tại Thiên Thanh Phường rượu bảo trong lầu cho ngươi cùng muội muội của ngươi an bài một chút. Ninh Minh đang muốn mở miệng, mà đúng lúc này, Thánh Phật đã mang Lý Lao Ma về tới Liên Hoa Tông. Ta nghe người ta nói, lúc ấy Lý Lao Ma cùng Thánh Phật thiếu chút nữa tiểu chống đỡ không nổi rồi, hay là bị người mang tới Liên Hoa Tông. Không có biện pháp, đây chính là nhị phẩm lĩnh vực thất sát tinh chi lực. Các ngươi nói, Lý Lao Ma cùng Thánh Phật có thể hóa giải trong cơ thể cấm kỵ sao?
Vạn nhất bọn hắn nếu nhiễu sóng sẽ như thế nào? Xa xa, mấy cái Thiên Khu viện đệ tử nói chuyện phiếm âm thanh bỗng nhiên truyền vào Ninh Minh trong tai. Ninh Minh lập tức ánh mắt khẽ biến. Cùng lúc đó, cái này mấy cái đệ tử bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Minh, lập tức tiểu ngừng ngôn ngữ. "Ninh, sư đệ." Mọi người như là rất là kinh hỉ, chủ động lên tiếng chào hỏi, tiểu là xưng hô thời điểm hơi chút dừng lại xuống. Không có biện pháp. Ninh Minh năm trước mới đến Thiên Khu viện, hơn nữa hay là ngoại viện. Theo như bối phận, xác thực là sư đệ. Chỉ có điều, cái này mấy cái đệ tử lại một cái so một cái còn muốn kích động. Trong đó một gã áo trắng thiếu nữ, khuôn mặt hồng như là quả táo, bước nhanh đi tới, "Ninh sư đệ, bệ hạ đã khoan dung ngươi rồi đúng không? Vậy ngươi bây giờ có phải hay không không có tội hả? Có danh không? Nghe nói Chu Tức viện Triệu Thương Tiền Bối đang tại giảng Thất Sát Tinh sự tình, nếu không cùng đi nghe một chút." Cái khác thanh niên nói ra, "Ninh sư đệ, gia phụ trước đó vài ngày vẫn còn bên miệng quải niệm lấy ngươi, xưng ngươi đánh thắng tiểu Phật Đà, cản vệ ở ta Đại Chu Vương triều thể diện." Ninh Minh trước kia còn chưa bao giờ trải qua những này, lập tức đứng ở tại chỗ, cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Một bên, Lâm Tiếu Tiếu mắt liếc Ninh Minh, chẳng biết tại sao, nội tâm lại có loại kiêu ngạo. Hắn đứng tại Ninh Minh bên người, ho nhẹ xuống, cũng hết bộ ngực, nâng lên trán, vóc dáng lộ ra cao một điểm. Là Ninh Minh. Trong lúc đó, chung quanh mặt khác Thiên Khu viện đệ tử cũng đều nhìn tới. Cái gì? Là bản thân sao? Hắn xuất hiện. Xem. Trên tay hắn còn nắm cái kia cái hộp kiếm, bên trong sẽ không chứa đúng là bệ hạ ban cho cái kia thanh kiếm a. Nương theo lấy mấy cái này ầm ĩ thanh âm, lập tức, nơi này đám người lập tức bao vây tới, cùng với thủy triều đồng dạng. Không biết còn tưởng rằng đây là đâu vị đại minh tinh ra sân. Đương nhiên, dùng Ninh Minh hôm nay danh khí mà nói, cái kia còn xác thực là đỉnh cấp một đường đại minh tinh, ít nhất tại thần đô cái này mảnh thổ địa lên. Hắn tuyệt đối có thể nói là một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Phía trước đại lao ở giữa chiến đấu, Lý Chính, Thánh Phật, Trần Vũ đợi khoảng cách tuổi trẻ tiểu bối dù sao quá xa một chút. Gần trong gang tấc chính là Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Tiểu hòa thượng kia thật sự là mạnh đến nổi người tiên, cơ hồ là dùng sức một mình đánh khắp toàn bộ thần đô, lực áp Triệu Ly, Trúc Vô Song, Lâm Thiên Vũ mấy cái này cực phú nổi danh thiên tiêu. Như Lai Kim Thân càng là mang cho thế nhân một loại lớn lao rung động cảm giác, cùng giai tu sĩ, cơ bản không hề thủ thắng đích thủ đoạn. Nhưng ở cuối cùng, từ Thiên Lao Trung đi tới Ninh Minh, dựa vào cái thanh kia cấm kỵ chi kiếm, chạm phá tiểu Phật Đà Như Lai Kim Thân. Hắn liều chết một trận chiến, đâm máu chém giết dáng người, càng là không biết khuất phục bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ nội tâm. Nghe nói, mà ngay cả nhiều cái Thiên Khu viện đại lão đều tương đương coi trọng Ninh Minh, xưng hắn tương lai chắc chắn trở thành Đại Chu Vương triều một cái cự phách. Cắt hồi trở lại chính đề, Ninh Minh cũng là phế đi thật lớn sức lực mới thoát khỏi mất những người này, cùng Lâm Tiếu Tiếu hai người trốn tựa như chạy tới một cái không người chi địa. Thật sự là không nghĩ tới, lúc trước như vậy một cái không ngờ người, hôm nay rõ ràng trở thành thần đô bên trong đích nhân vật phong vân. Trong đường tắt, Lâm Tiếu Tiếu trêu ghẹo nói, "Ninh Minh, ngươi vừa rồi có nghe thấy không? Nhiều cái thế gia thậm chí nghĩ cùng ngươi quan hệ thông gia." Ninh Minh đoán thầm nói, "Ta là Đại Minh Hầu đại nhân cùng bệ hạ người, há có thể nói kết hôn tiểu kết hôn." Lâm Tiếu Tiếu cười khúc khích, "Đại Minh Hầu đại nhân cùng bệ hạ chẳng lẽ lại còn có thể quản loại sự tình này?" Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Rất có thể. Chính mình là chính thống hoàng tộc huyết mạch, Đại Minh Hầu chỉ sợ tiểu nóng trông mình có thể cho Đại Chu Vương triều sinh một cái tử vi tinh người thừa kế. Mặt khác, hoàng đế đã muốn bồi dưỡng chính mình thay thế Đại Minh Hầu, cái kia chính mình khẳng định cũng không dễ dàng đảm hôn nói gả. Vậy ngươi có thể thực thảm." Nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu phảng phất thương xót nhìn mắt Ninh Minh. Ninh Minh tắc thì nhìn thời gian không sai biệt lắm, nói ra để trong tay cái hộp kiếm, nói, "Tiếu Tiếu, ta lấy được gặp một chút Đại Minh Hầu đại nhân rồi, trước hết cáo biệt." "Ngươi gặp Đại Minh Hầu đại nhân làm gì?" Lâm Tiếu Tiếu khó hiểu nói. "Có việc." Ninh Minh đi nhanh ly khai, cũng không quay đầu lại, cũng không có nói, "Chính mình là vì phụ thân ngươi sự tình." Đại Minh Việt Trung. Ninh Minh lại một lần nữa về tới cái chỗ này, như trước gâm trầm trang nghiêm, như là Diêm La Điện đồng dạng. Trừ lần đó ra, những cái kia đang mặc áo đen dạ hoành thành viên, xem ánh mắt của mình không thế nào thân mật. "Ta đến tìm Đại Minh Hầu đại nhân." Ninh Minh chủ động nở nụ cười xuống. "Ngươi gặp Đại Minh Hầu đại nhân làm gì?" Đối diện, một người trung niên nam tử giọng điệu có phần lạnh, đồng thời ánh mắt đã rơi vào Ninh Minh trong tay cái hộp kiếm thượng. Cho dù Ninh Minh hôm nay tại thần đô danh vọng khá cao, cần phải biết nói, phía trước hắn và tiểu Phật Đà đối chiến thời điểm, hoàng đế là trực tiếp theo trong nội cung tặng cùng một thanh phi kiếm. Cái kia không thể nghi ngờ nói rõ hoàng đế đối với Ninh Minh coi trọng trình độ. Mà, cái này tại dạ hoành chính giữa, những này thành viên trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút không được bình thường. Cái thanh này tuyệt cấm kiếm chính là một cái nguy hiểm cực cao cấm kỵ vật. Ninh Minh bỗng nhiên giơ lên cái hộp kiếm, cũng mở miệng nói ra. "Bá." Lời vừa nói ra, ánh mắt của đối phương lần nữa sinh ra biến hóa. Kể cả chung quanh mặt khác dạ hoành thành viên cũng đều nhìn tới. Tiểu tử này chớ không phải là đến phó thác. Đúng lúc này, "Đại Minh Hầu đại nhân cho ngươi đi theo ta." Chân cơ đột nhiên không biết từ đâu lúc đã đi tới, đôi mắt dễ thương lạnh như băng nhìn mắt Ninh Minh, sau đó liền xoay người dẫn đường. Ninh Minh tranh thủ thời gian đuổi kịp. Chỉ chốc lát sau, hắn hãy theo chân cơ đi tới Đại Minh viện ở chỗ sâu trong, cũng tại trong đình viện lần nữa nhìn thấy đạo kia trầm hồn như núi bóng lưng. Đó là một cái đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nam tử, thần đô dạ thiên tử, dạ hoành chi chủ, có thể cùng Đại Chu hoàng đế quần nhau vài chục năm đích nhân vật. Đồng thời, Ninh Minh tầm mắt cụ xuống, trong đầu không hiểu hiện ra ngài thôn trưởng nhập Phật trước nhắn nhủ. Ly khai thần đô, không thích nghe thượng quan anh mà nói, hắn hội hại chết ngươi. Chỉ là trong tích tắc, Ninh Minh rất nhanh tựu điều chỉnh tốt tâm tình, cũng hít sâu một hơi, chắp tay nói, đại minh hầu đại nhân. Đối phương lúc này mới xoay người, cổ đầm bình thường con ngươi đã rơi vào Ninh Minh trên người. Sau một khắc, đại minh hầu phất phất tay, chân cơ, ngươi đi xuống trước đi. Tuân mệnh. Chân cơ cúi đầu, quay người rời đi. Cái này tuyệt mỹ cường đại nữ tu sĩ, tại đại minh hầu trước mặt cùng với con gái ngoan ngoãn đồng dạng. Rất nhanh, trong nội viện tiểu lại chỉ còn lại có Ninh Minh cùng đại minh hầu hai người. Không đợi Ninh Minh chủ động mở miệng, đại minh hầu tiểu nói ra, phía trước ngươi bị nhốt tại thiên lao thời điểm, ta một mực không có phái người hướng bệ hạ cầu ân, không biết trong lòng ngươi còn có oán niệm. Ách. Nghe vậy, Ninh Minh hơi ngạt dưới. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này một mảnh vụn gốc, bất quá trong nội tâm có thể chưa nói tới có cái gì cảm xúc. Ninh Minh rất nhanh tự đáp, không có, ta cũng minh bạch, hoàng đế có lẽ chỉ là muốn đánh bóng ta mà thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy, ổn được là tốt rồi. Đại minh hầu gật đầu, đằng sau ngươi còn có càng dài càng nguy hiểm đường phải đi. Ừ. Ninh Minh cũng không nói thêm cái gì. Từ loại nào trình độ đi lên giảng, ngoại trừ ngài thôn trưởng cùng Lâm Tà đạo đợi người trong thôn bên ngoài, mình ở thần đô đưa mắt nhìn bốn phía, không một khả dĩ chính thức dựa vào tồn tại. Vô luận là đại minh hầu hay là đại chu hoàng đế, bọn hắn đều có được không thể bị dung chuyển tầm nhìn, chính mình chỉ là một loại thủ đoạn, hoặc là nói là quân cờ. Đương nhiên, Ninh Minh đã sớm đã tiếp nhận cái này đầu sát cơ tứ phía con đường, cũng hội một đường sờ bò lăn đánh cho đến đỉnh phong. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh quỳ một chân trên đất, hai tay đưa trước cái kia cái hộ kiếm, đại nhân, vật ấy chính là ta theo Thiên Phụng huyện đoạt được cấm kỵ chi kiếm. A, đại minh hầu hai mắt nhắm lại, nhìn xem thiếu niên này, đã nhận ra đối phương có chút biến hóa. Ngươi đây là ý gì? Đại minh hầu hỏi. Thanh kiếm này, bệ hạ không phải ban cho ngươi sao? Ninh Minh đáp, đúng vậy, nhưng vật ấy đã tồn tại nguy hiểm, cái kia liền được do đại nhân trưởng quản. Đứng lên đi. Đại minh hầu đột nhiên xoay người, ngươi dùng loại này cử động thăm dò ta làm gì? Hay là nói, ngươi có việc muốn nhờ? Tiến đến dứt lời. Nói xong, hắn liền lưng cong hai tay, đi vào trong phòng. Ninh Minh hơi kinh, chưa từng nghĩ, đại minh hầu rõ ràng không có nhận lấy cái thanh này ý nghĩa trọng đại tuyệt cầm kiếm. Sau một khắc, hắn lập tức đứng dậy, sau đó cùng lấy đi vào. Nhưng lại tại Ninh Minh bước vào trong phòng lập tức, đại minh hầu đống nhiên hời hợt nói câu, nếu ta không có đoán sai mà nói, ngươi trước kia tại Tây Linh thời điểm, tự là Lý Chính cùng Lâm Thanh Phong cho nuôi lớn à. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, hoàng đế cũng không dừng lại ở Trường Thanh trong nội cung tu đạo, mà là đang cái khác trong cung điện. Hắn ngồi ở cao chỗ ngồi, đơn thủ chống cái cằm, xem kỹ lấy dưới đài Lâm Tả đạo, ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm. Mà điện thờ nội cũng chỉ có hoàng đế, Lâm Tả đạo hai người. Cái này lại để cho Lâm Tả đạo cảm nhận được một hồi không hiểu tim đập nhanh, nguyên bản tiêu sái đã quen tính tình, giờ phút này đều cưỡng ép thu liễm. Hoàng đế lao nhân rốt cuộc là muốn làm gì? Giờ phút này, Lâm Tả đạo quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất, trong nội tâm tâm thần bất định bất an, cái này lại không giết ta, lại không có đem ta nhốt vào trong thiên lao. Đúng lúc này, hoàng đế cuối cùng mở miệng, Lâm Thanh Phong, đánh tiểu ngươi tiểu là cái yêu dày vào người. Chỉ là chấm không nghĩ tới, ngươi bây giờ đều cùng dạ kiêu dày vào đến một khối đi. Nghe vậy, Lâm Tả đạo trái tim đều tóm đã đến cùng một chỗ. Nhất là, hoàng đế hay là gọi chính mình vốn tên là ta là oan uổng đó a. Lâm Tả đạo nhẫn nhịn cả buổi, gian nan nói, ta không biết đám người kia là dạ tiêu a, ta căn bản là không biết bọn hắn. Đối với cái này, hoàng đế khẽ cười một tiếng, không có việc gì, cho ngươi ca ca theo biên quan trở về một chuyến a vừa vặn, đã nhiều năm như vậy rồi, mọi người một mực đều không gặp cái mặt. Lời vừa nói ra, Lâm Tả đạo sắc mặt lập tức trắng bệch xuống. Hắn biết nói, chính mình một lần không chỉ có là hại chính mình, càng có khả năng muốn liên lụy toàn bộ Lâm gia. Chương 258, Bắc Nguyên Phong Vân. Phía trước, Lâm Tả đạo cùng thôn trưởng liên hệ với dạ tiêu thời điểm, thằng này đầy trong đầu hưng phấn được rất, giống như là muốn làm ra một phen đại sự nghiệp, có thể đợi thực xảy ra chuyện về sau, hắn mới hiểu được mình rốt cuộc dẫn xuất bao nhiêu phiền toái. Trấn quan vương thân đệ đệ rõ ràng cùng dạ tiêu đi tới một hối, liên thủ đối phó đại chu vương triều thủ đô, cái này đủ để là Lâm gia đưa tới diệt tộc thai hương. Bệ hạ, việc này là một mình ta gây nên, cùng Lâm gia không quan hệ. Lâm Tả đạo mạnh mà kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở miệng, ta trước kia tiểu ly khai thần đô, người trong nhà đều đã cho ta chết rồi. Giờ phút này hắn không tiếp tục nửa điểm trước khi tiêu sái, trong nội tâm chỉ có thật sâu sợ hãi. Có thể sau một khắc, Lâm Tả đạo kinh ngạc ngẩng đầu. Trong điện, trống trải im ắng. Trên ghế rồng cái vị kia tồn tại, chẳng biết lúc nào ly khai. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, chỉ còn lại có quỷ dạp trên đất, lòng tràn đầy hối hận tiếc Lâm Tả đạo. Đại Minh viện. Trong phòng, trên giường, Ninh Minh cùng Đại Minh hầu ngồi đối diện uống trà. Trường trên bàn ngâm vào nước có trà nóng, mùi thơm hỗn hợp có nhiệt khí, thấm người nội tâm. Một góc còn bày đặt chưa xử lý xong công văn. Ninh Minh đem tuyệt cấm kiếm đặt tại một bên, sau đó phẩm hớp trà. Cho dù Lâm Túc sự tình lựa xém lông mày, bất quá hôm nay Ninh Minh cũng không phải cái kia mới vừa vào thần đô mao đầu tiểu tử, chấm đắc trục khí, bảo trì bình thản. Lần trước cùng tiểu Phật Đà chiến đấu, thương thế của ngươi khỏi hẳn không vậy? Đại Minh hầu thỏa mãn địa nhìn xem thiếu niên này, nếu là không có, như thế này phái ta người đi linh bảo phòng, cho ngươi lấy một ít dược liệu. Đa tạ đại nhân quan tâm. Ninh Minh đáp, thương thế của ta đã tốt rồi. Đại Minh hầu gật đầu, lại hỏi, ta cũng nhìn ngươi khí huyết so trước kia càng thêm dồi dào chút ít. Nghe nói ngươi theo Thiên Phụng huyện sau khi trở về, hoàng đế cho ngươi một bản tôi thể thần thông.
Đúng vậy. Linh Minh đáp, là ngàn năm trước kia, miền Nam quốc chủ, Thanh Liên Tiên cô sáng chế Bát Bộ Thiên Long.
Ta đã biết luyện đệ nhất bộ.
Bát Bộ Thiên Long.
Đại Minh Hầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, cẩn thận chút, luyện thể là một đầu vô cùng gian khổ con đường. Nhất là đã đến bốn bộ Thiên Long thời điểm, nghe nói muốn dẫn thiên lôi tẩy lễ thân thể, mà ngay cả ngày xưa miền Nam hoàng thất đều có không ít hoàng tử không có thể khiêng đi qua.
Linh Minh gật đầu.
Trong Ngọc Giản Thanh Liên Tiên cô cũng chỉ luyện đến 7 bộ, cuối cùng bởi vì khí huyết chưa đủ, ngã xuống thiên lôi phía dưới.
Bất quá, tiểu Phật Đà Như Lai Kim Thân cho Linh Minh để lại khắc sâu ấn tượng.
Coi như là siêu phàm nhập thánh trung tam phẩm tu sĩ, nhưng thân thể cũng khẳng định không thể bỏ qua.
Cũng không biết, hai bộ Thiên Long thời điểm có thể hay không đánh qua tiểu Phật Đà.
Linh Minh trong nội tâm nghĩ như vậy.
Phía trước, chính mình tuy nhiên đánh bại tiểu Phật Đà, nhưng đã có điểm cùng loại nhân dân tệ người chơi, nhờ cũng không phải kỹ thuật, mà là tuyệt cấm kiếm cái thanh này thần khí.
Cùng lúc đó, Đại Minh Hầu lại dặn dò, tuy nhiên thực lực của ngươi tiến triển rất nhanh, nhưng bởi vì Dạ Kiêu xuất hiện, Đại Chu Vương triều lâm vào trăm năm không có dung chuyện.
Hoàng đế thay đổi dĩ vãng đích thói quen, dần dần đứng ở trên đài, hy vọng ngươi có thể không phải buông lòng chủ quan.
Linh Minh hừ một tiếng. Chuyện này đối với chính mình mà nói, có tốt có xấu.
Tốt là, Đại Chu hoàng đế chưa bao giờ lộ qua tay, thâm bất khả trắc, không có người biết đạo thực lực chân chính của hắn.
Mà hôm nay, tình thế hỗn loạn xuất hiện, chính mình sau này nói không chừng có thể trông thấy hoàng đế càng nhiều nữa một mặt.
Xấu chính là, Đại Chu hoàng đế giống như là một đầu mê man sư tử mạnh mẽ, mở hai mắt ra, cái kia trong mắt ánh sao đủ để nhiếp phá hết thể ngỗ nghịch đế vương tồn tại.
Đại Minh Hầu đơn giản hỏi thăm một lần Linh Minh tình huống qua đi, liền không hề mở miệng, đem thời gian giao cho đối phương.
Một lát qua đi, Linh Minh hít một hơi thật sâu, hỏi: "Đại nhân, ngươi là như thế nào biết đạo Lâm Thúc thân phận?"
"Lâm Thúc?"
Đại Minh Hầu sớm có đoán trước, nhưng nghe gặp xưng hô này hay là kinh ngạc xuống.
Sau đó, hắn dùng thập phần bình thản ngữ khí, nói ra: "Trong hoàng cung có mắt của ta tuyến."
"Bá."
Cơ hồ lập tức, Linh Minh tựu trừng lớn hai mắt. Tin tức này nếu để cho những thứ khác Đại Chu con dân nghe thấy, chỉ sợ như thế nào cũng không thể nào tin nổi.
Ngoại nhân trong mắt Đại Minh Hầu, không có con cái, quanh năm dừng lại ở Đại Minh viện ở bên trong, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, rời xa trên triều đình mỗi một vị quan viên,
cũng không kết bè kết cánh, lại không tranh danh đoạt lợi, hắn giống như là một cái đánh mất thất tình lục dục tồn tại.
Cũng chính bởi vì điểm này, mọi người mới tin tưởng Đại Minh Hầu sẽ không bởi vì bản thân tư tâm mà giết người.
Hoàng đế cũng đem Đại Minh Hầu coi là một tay tốt nhất dùng bảo kiếm.
Có thể giờ phút này, cái này thường thường hơn nửa năm cũng sẽ không bước ra Đại Minh viện một bước nam nhân, rõ ràng tại hoàng cung ở chỗ sâu trong sắp xếp thuộc về mình người.
Trước mắt, thần đô chung có lẽ cũng chỉ có giải rác mấy người biết đạo chuyện này.
Đại Minh Hầu cũng không để ý Ninh Minh phản ứng, cái tiếp tục nhấp một ngụm trà.
Đột nhiên,
Đại Minh Hầu ánh mắt lại đã rơi vào Ninh Minh trên người, nếu như ngươi hôm nay tới tìm ta, là muốn cứu ra Lâm Thanh Phong mà nói, ta đây chỉ có thể đề nghị ngươi, không muốn lãng phí thời gian.
Nghe vậy, Ninh Minh trên mặt biểu lộ hơi chút cương một chút.
Đại Minh Hầu nói ra, nhìn ra được, ngươi cùng Lý Chính, Lâm Thanh Phong tầm đó tựa hồ có thâm hậu cảm tình.
Nhưng Lâm Thanh Phong cơ hồ là hẳn phải chết cục diện, huống chi hoàng đế còn muốn mượn cơ đối phó Trấn Quan Vương.
Lâm Thúc hắn ở đằng kia cuộc chiến đấu ở bên trong, căn bản là không có làm ra cái gì thực chất tính sự tình.
Linh Minh gian nan nói.
Đại Minh Hầu nhướng mày, Linh Minh, ngươi là thực không rõ ràng lắm, chuyện này tính chất đến cỡ nào nghiêm trọng sao?
Phía trước ta tiểu nâng lên rồi, hoàng đế biến hóa, đúng là bởi vì Dạ Kiêu xuất hiện.
Đám kia điên cuồng tu sĩ là muốn phá hủy Đại Chu Vương triều, đây là hoàng đế nghịch lân.
Thoại âm rơi xuống,
Linh Minh thật lâu đều không nói chuyện.
Trong nội tâm cũng rõ ràng, Đại Minh Hầu xem bộ dáng là không giúp được vội vàng.
Hay là nói chuyện của ngươi a.
Đằng sau, Đại Minh Hầu lại cùng Ninh Minh hàn huyên trong chốc lát.
Đơn giản là về tu hành, Khải Minh tinh cấm kỵ sự tình, làm cho đối phương chú ý an toàn.
Ninh Minh không yên lòng, cái đơn giản đáp lại vài câu.
Cuối cùng,
Ninh Minh nắm lên tuyệt cầm kiếm, cũng hướng Đại Minh Hầu chắp tay nói, quấy rầy đại nhân rồi, ta trước hết lui xuống.
Thấy thế, Đại Minh Hầu nhướng mày, sao lại, há có thể không biết đối phương tâm tư.
Ngươi phải nhớ kỹ, bên ngoài, ngươi được muốn đứng tại hoàng đế một bên mới được.
Đại Minh Hầu nhìn xem Ninh Minh, nói, mà Trấn Quan Vương là hoàng đế sở muốn chèn ép đối tượng.
Chuyện này, ngươi không nên bị cuốn vào.
Linh Minh trầm mặc, quay người ly khai.
Nhìn xem thiếu niên bóng lưng,
Đại Minh Hầu đống nhiên đặt chén trà xuống, cũng như là lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng, nói ra, đi theo dõi hắn, đừng làm cho hắn vờ ngớ ngẩn.
Ly khai Đại Minh viện.
Dương quang rơi tại trên thân thể, Linh Minh đơn giản hồi tưởng một lần vừa rồi cùng Đại Minh Hầu nói chuyện phiếm, cuối cùng nhất thở dài.
Quả nhiên,
Đại Minh Hầu căn bản sẽ không để ý qua cảm thụ của mình.
Lâm Tả Đạo là ở Ninh Qua Tử sau khi chết, cái thứ nhất đi vào gian phòng, đem còn tại trong tã lót hài nhi thời kỳ chính mình, ôm lấy chính là cái người kia.
Tuy nhiên Lâm Tả Đạo bình thường không có chính trải qua, thậm chí còn suốt ngày muốn cho chính mình cưới cái kia cái mắt mù tiểu nữ nhi.
Nhưng, Ninh Minh há lại sẽ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thúc biến thành tế phẩm.
Lâm Tiếu Tiếu tuy nhiên ngoài miệng nói, cũng không thèm để ý cái kia cha đẻ còn sống hay không.
Có thể Ninh Minh với tư cách cùng nàng có đồng dạng kinh nghiệm người há lại sẽ không rõ, đối với con cái mà nói, cha mẹ đến tuột cùng ý vị như thế nào.
Không xảy ra chuyện gì, không xảy ra chuyện gì.
Ninh Minh tại trong lòng đối với chính mình thôi miên, ý đồ xua tan cái loại nảy cảm giác vô lực. Đại Minh Hầu căn bản không thèm để ý ngoại nhân sinh tử, ngài thôn trưởng lại tiến vào Liên Hoa Tông, cái này lại để cho Ninh Minh cảm nhận được bản thân tại thần đô nhỏ bé. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng địa rất nhanh hai đấm, quyết định. Hắn đứng ở Đại Minh viện ngoài cửa lớn, cũng ngẩng đầu nhìn phía hoàng cung chỗ phương hướng. Đại Minh Hầu không muốn giúp mình giải quyết chuyện này, ta đây tiểu tự mình đi gặp hoàng đế. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, cầm trong tay Tuyệt Tâm kiếm, hướng hoàng cung đi đến. Nơi này là một cái bao la mở mịt thiên địa, bình nguyên bao la khôn cùng, khả dĩ rõ ràng địa trông thấy phía chân trời tuyến, ven đường không có sơn lĩnh, sở hữu tất cả cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Đồng thời, trầm trọng tầng mây, áp lực thấp áp, giống như là muốn rủ xuống đã đến mặt đất. Đột nhiên tầm đó, một hồi gió lớn thổi cả mà qua, thảo nguyên nổi lên như sóng biển rung động, trong gió lại dắt từng sợi quỷ dị vị đạo. Vì cái gì? Các ngươi những này đại chu người. Trên cỏ xanh có một chỗ trướng mắt vũng máu, trong vũng máu nằm một cái thú bào lão giả. Thứ hai yết hầu bị một căn trường thương xuyên thủng, chính chảy nhỏ giọt ra bên ngoài mạo hiểm huyết. Lão nhân tay phải cầm lấy thân súng, cặp kia đồng tử ác độc địa chằm chằm vào trường thương cuối cùng. Vì cái gì? Lão phu chỉ là vì tránh né. Các ngươi đại chu người muốn. Bành. Đứt quãng mà nói, còn chưa nói xong, cái kia cán trường thương tiểu chấn động mạnh một cái, cũng xoay tròn, bắn ra ra mạnh mẽ lực lượng, oanh phát nổ lão nhân này đầu lâu. Sau một khắc, cái kia cán trường thương như rồng giống như bị thu trở về, màu bạc mũi thương đúng là giọt máu chưa thấm. Đạp ta đại chu danh giới, chết. Nói chuyện chính là một cái người mặc màu bạc áo giáp thanh niên. Hắn lanh khốc nhìn mắt trên mặt đất cái kia, chiếc có bác nguyên hoang người thi thể, sau đó hóa thành một vòng thần câu vồng, bay đi xa xa. Rất nhanh, cái này màu bạc áo giáp thanh niên tiểu đã rơi vào trên mặt đất, cũng nhìn về phía trước một chuyến thiết kỵ, trong ánh mắt ẩn chứa mãnh liệt sùng bái chi ý. Chi kia thiết kỵ chỉ có không đến 20 người, thống nhất hất lên võ đạo khải giáp, dưới thân kỵ có uy phong lẫm lẫm dị thú. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện, cái này chi thiết kỵ chung mỗi người trên khải giáp đều hiện đầy tàn phá chiến ngân. Đó là chỉ có trải qua vô số lần huyết chiến mới có thể lưu lại khắc sâu dấu vết. Mà ở phía trước nhất, một cái đang mặc áo đen trung niên nam tử, cũng không cưỡi dị thú lên, mà là dựng ở trên đồng cỏ, ngắm nhìn cái này phiến bao la thiên địa. Giống như là một đầu sư vương, tại dò xét lấy thuộc về mình lãnh địa. Trời muốn mưa. Đột nhiên, cái này bị Bắc Nguyên Hoang người vinh dự quân thần nam nhân, nhìn xem ô áp áp tầng mây, mở miệng nói. Chương 259, Bắc Nguyên cùng thần đô chi biến. Đại Chu vương triều phía bắc, đang cùng Bắc Nguyên giáp giới trên thảo nguyên, cùng phong trận trận, thổi chúng người góc áo đều theo gió tung bay. Trời muốn mưa. Trấn Quan Vương chân đạp đại địa, dáng người to lớn cao ngạo, ngắm nhìn cảnh sắc phía xa. Thiên không, mây đen phảng phất một cái trầm trọng chăn đông, áp cái thế ở giữa, làm cho người có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Phía sau, chi kia cưới dị thú tướng sĩ, trong mắt có chút nghi hoặc. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn đã ở nhìn xem Bắc Nguyên phương hướng. Cái kia phảng phất hồng thủy giống như mây đen, từ lúc một tuần trước tiểu lao qua, chỉ có điều, trong đó cũng không có sấm sét vang dội. Trong mây đen, có chỉ là tĩnh mịch, áp lực tràn ngập lại để cho người cảm giác khó chịu. Cái này chỉ sợ cũng không phải báo tố tiến đến điểm báo, mà là một loại khác. Quỷ dị, vi phạm với lẽ thường đồ vật. Bởi vậy, mọi người đối với Trấn Quan Vương cái kia câu nói, hơi có chút khó hiểu. Đi thôi. Đúng lúc này, Trấn Quan Vương thu hồi ánh mắt, bẩm báo thần đô, chuẩn bị muốn khai chiến. Đại Chu Vương Triều, thần đô. Hoàng cung ngoài cửa lớn. Ninh Minh không nghĩ tới chính là, chính mình vừa báo minh tình huống, hoàng đế tiểu phái ra một cái thái giám vội tới chính mình dẫn đường. Đi theo đối phương đi vào hoàng cung, Ninh Minh cũng không có đang trông xem thế nào bốn phía cảnh vật. Hắn một bên điều chỉnh suy nghĩ, một bên hô hấp bình phục tâm tình, chuẩn bị kế tiếp cùng Đại Chu hoàng đế cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh đã bị dẫn tới một cái cùng loại lâm viên sân nhỏ bên ngoài. Ninh công tử mời đến a, bệ hạ đang ở bên trong. Thái giám có người, định nọt nói câu, rất có định bợ định nọt ý tứ. Đa tạ rồi. Ninh Minh tiện tay ném cho đối phương một chút bạc, sau đó bước đi đi vào. Trong sân phong cảnh không tệ, cây xanh râm mát, chính giữa có một cái lục giác đỉnh cát, trong đó có vài đạo thân ảnh. Chúc vô song, Triệu Ly. Ninh Minh kinh ngạc, càng nhìn đã đến Trúc Vô Song hai người. Đồng thời, Trúc Vô Song cũng chú ý tới động tĩnh, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Ninh Minh, Triệu Ly vốn là khó hiểu, sau đó tiểu sắc mặt cổ quái bắt đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, Ninh Minh cùng hoàng đế quan hệ sợ là sâu. Cái này lại để cho Triệu Ly có chút khó chịu. Phía trước, hắn còn cảm thấy Ninh Minh không có bị tuyển nhập Hắc Long vệ, cũng bởi vậy có loại cảm giác về sự ưu việt. Như thế nào hôm nay mới nghĩ đến tới gặp chấm? Đúng lúc này, hoàng đế chợt mở miệng, thanh âm có loại bình dị gần gũi cảm giác. Hắn không có mặc lấy cái kia kiện màu đen đạo bảo, mà là thủy mặc y y, vải vóc coi như xương mù giống như nhẹ mảnh, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Bái kiến đế quân. Ninh Minh lập tức muốn hành lễ. Không cần. Hoàng đế ngồi ở ghế đá, cho Ninh Minh chỉ cái vị trí, ngồi xuống nói đi. Ninh Minh lại mắt nhìn Trúc Vô Song cùng Triệu Ly. Hai người này đều đứng tại hoàng đế trước mặt, chỗ nào có tư cách ngồi xuống. Bất quá, Ninh Minh sẽ không do dự, hắn đặt mông an vị tại trên vị trí kia. Lập tức, Trúc Vô Song cùng Triệu Ly hai người dùng ánh mắt còn lại liếc mắt đối phương, lẫn nhau biểu lộ đều có chút vi diệu. Cũng thế, Triệu Ly tại trong lòng tự an ủi mình, Ninh Minh đánh bại Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà, người này xác thực lợi hại. Cùng lúc đó, Ninh Minh mở miệng nói ra, kính xin bệ hạ thứ tội, tiểu tử phía trước bị thương có chút trọng, tại ngoại viện tĩnh dưỡng 3 ngày. Trận chiến ấy thế nhưng mà đặc sắc tuyệt luân, Dương quốc gia của ta huy, ngươi làm sao lại có tội? Hoàng đế cười nói, mặt khác, ngươi bây giờ thương thế tốt lên có hay không? Nếu là không có, như thế này đi Hắc Long vệ chỗ đó lấy một ít linh dược. Lời nói này cũng là cùng Đại Minh hầu không sai biệt lắm. Một bên, Triệu Ly trong nội tâm bay lên hâm mộ chi ý. Bất quá, hắn lại liên tưởng đến chính mình, tiêu hao quý giá hỏa tinh đan, đột phá thất phẩm cảnh, kết quả nhưng vẫn là bị tiểu Phật đả ba chiêu đả bại. Ai? Triệu Ly trong nội tâm thở dài, cảm giác phụ hoàng đế coi trọng. Chấm còn nhớ rõ, lúc trước bốn viện thi đấu lên, lợi hại nhất đúng là Triệu Ly ngươi. Đúng lúc này, hoàng đế lại nhìn về phía Triệu Ly, bất quá, hiện tại Ninh Minh cần phải vượt qua ngươi không ít, Triệu Ly, tiến vào Hắc Long vệ cũng không thể tự mãn đắc ý a. Là thuộc hạ lại để cho đế quân thất vọng rồi. Triệu Ly trong nội tâm xấu hổ không chịu nổi. Không cần sợ thất sát tinh cấm kỵ. Hoàng đế lại nói, vừa vặn, thánh Phật cũng nói, sau này ta Đại Chu tu sĩ tiến về trước Liên Hoa tông danh ngạch gia tăng đến 10 vị. Thuộc hạ đã minh bạch. Triệu Ly dùng sức gật đầu, hạ quyết tâm, sau này nhất định phải càng thêm bán mạng tu luyện mới được. Bên kia, Ninh Minh em thầm phủi hạ khỏe miệng. Khá tốt Triệu Ly trời sinh tính cũng không phải cái gì tiểu nhân, bằng không, không chừng còn phải bởi vì hoàng đế lời nói này, ghi hận chính mình. Lại nói, hoàng đế người nọ là không phải có cái gì tật xấu. Như thế nào thuận miệng vừa nói, giống như là muốn cho thuộc hạ của mình nội đấu. Các ngươi sau này nhiều lắm hướng Ninh Minh học một ít. Hoàng đế chủ đề thủy chung đều quay chung quanh tại Ninh Minh trên người. Ninh Minh nghe được không phải tư vị, nói ra, đế quân nói quá lời. Triệu sư huynh cùng Trúc sư huynh tu luyện cùng ta bất đồng, ta chỉ là so sánh chú trọng rèn luyện thân thể mà thôi. Lời này lại để cho Triệu Ly trong lòng hai người hơi chút dễ chịu một chút. Hoàng đế cũng bởi vì này câu nói, nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Đi à, các ngươi đi xuống trước, cũng không cần quá mức tự trách, tiểu Phật Đà dù sao cũng là từ nhỏ đã bị thánh Phật tu dưỡng. Hoàng đế lại đối với Triệu Ly hai người nói ra, các ngươi vừa gia nhập Hắc Long vệ không lâu. Sau này, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, một cái Liên Hoa tông làm sao có thể cùng ta Đại Chu vương triều so sánh với. Nghe vậy, Triệu Ly trong lòng hai người một lần nữa bay lên tự tin, cái eo đều đứng thẳng lên chút ít. Nhìn xem cái này hai người rời đi lúc bóng lưng, Ninh Minh chỉ có thể ở trong nội tâm cảm thán, hoàng đế lao nhân người này xác thực lợi hại a. Sau một khắc, hoàng đế tiểu nhìn về phía Ninh Minh, nhất bộ thiên long đã luyện thành. Nhanh như vậy? Ninh Minh tranh thủ thời gian nói, đà tạ đế quân. Nếu không có cái kia bảng ngày xưa miền Nam thần thông, tiểu tử sợ là nhất định phải bị tiểu Phật Đà cho đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Ha 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 ha. Hoàng đế phát ra cởi mở tiếng cười, ngươi cũng đừng tại chấm trước mặt khoe khoang kiếm tốn, chấm càng ưa thích tự phụ một điểm người. Trong lúc đó, hoàng đế vừa cười lấy nhìn về phía Ninh Minh, hay là nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy có chấm tài bồi, ngươi hay là sợ không sánh bằng Trúc Vô Song, tiểu Phật Đà mấy cái này cùng thế hệ. Ninh Minh không có đáp lời. Hoàng đế người này thành phụ rất sâu. Lời nói này nhìn như là chiếu cố ngươi, có thể ngươi muốn thật sự làm như vậy rồi, không thể nghi ngờ là được hoàng đế thủ hạ lại một cái cô thần. Bất quá, thật muốn lại nói tiếp, chính mình vốn là được giả bộ như hướng tại trên con đường kia đi. Sau một khắc, Ninh Minh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, đế quân, ta lần này đến đây, nhưng thật ra là có chuyện muốn hỏi một chút. Hoàng đế cũng không ngoài ý, đã nhìn ra, nói đi, chuyện gì? Ninh Minh nói, tiểu tử muốn hỏi một chút, phía trước bắt lấy chính là cái kia Dạ Kiêu thành viên, còn có hỏi ra tin tức gì? Ừ. Lời này lại để cho hoàng đế nhướng mày, Dạ Kiêu thành viên? Không phải sao? Ninh Minh nghi ngờ nói, lúc ấy, trên bầu trời không phải có người bị giữ lại sao? Đại Minh hầu đại nhân phụ trách thần đô an nguy, nhưng lại đối với Dạ Kiêu một mực không có đầu mối. Nghe vậy, hoàng đế tiểu đại khái đã minh bạch Ninh Minh ý tứ. Nguyên lai tiểu tử này là vì Đại Minh hầu mới tiến cung. Trừ lần đó ra, còn có một kiện so sánh đặc thù sự tình. Đột nhiên, hoàng đế trầm ngâm mà bắt đầu, không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn về phía Ninh Minh, phút chốc hỏi, "Ninh Minh, ngươi tựa hồ cùng Lâm gia cái kia Lâm Tiếu Tiếu đi được có phần gần." "Bá." Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Không biết bệ hạ là có ý gì. Thế cho nên, hắn giờ phút này liền đế quân đều đã quên xưng hô, trong lòng bàn tay càng tất cả đều là mồ hôi. Hoàng đế chỉ hỏi nói, "Chấm hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia Lâm Tiếu Tiếu?" Lập tức, Ninh Minh trên mặt hiện ra ngượng ngập sắc, như là có chút không có ý tứ, ánh mắt cũng lập lòe mà bắt đầu. Hoàng đế đem cái này một loạt biến hóa nhìn ở trong mắt, trong nội tâm liền triệt để rõ ràng. Thật sự ưa thích. Sau một khắc, hoàng đế lại thâm sâu hỏi một lần, "Nếu Lâm Tiếu Tiếu gặp chuyện không may, ngươi sẽ làm sao?" Ninh Minh lại nhíu mày, "Lâm Tiếu Tiếu, hắn xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là nói ra, "Chấm cũng tiểu không dối gạt ngươi rồi, dù sao chuyện này rất nhanh sẽ truyền tin. Lần trước bắt sống chính là cái người kia, thực sự không phải là Dạ Kiêu thành viên, mà là phụ thân của Lâm Tiếu Tiếu, Lâm Thanh Phong." "Vâng." Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh quá sợ hãi, như là như thế nào cũng không nghĩ tới cái này một khả năng. Hắn như giật điện đứng lên, "Làm sao có thể? Lâm Tiếu Tiếu, hắn, phụ thân nàng không phải đã sớm chết sao?" Ngồi xuống, hoàng đế ngữ khí sinh ra chút ít biến hóa, một cái nữ nhân mà thôi, cần gì lớn như thế phản ứng. Ninh Minh lúc này mới ngồi xuống, nhưng biểu hiện được ngồi tại khó có thể bình an. Mà sau một khắc, hoàng đế nói ra mà nói tựu lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, "Yên tâm đi, Lâm Thanh Phong sẽ không chết. Trừ lần đó ra, chấm còn muốn tác hợp ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu hôn nhân. Linh Minh xoay mình sững sờ. Không ngờ, mình ở Đại Minh viện không có thể lấy được giải quyết đáp án, hoàng đế cứ như vậy vứt ra đi ra. Có thể. Hoàng đế tiếp tục xem Linh Minh, lại nói, mà chờ ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu lập gia đình sau. Một ngày nào đó, Lâm Thiên Vũ sẽ chết tại Bắc Nguyên, Lâm Ngự Yên hay bởi vì cùng Tam hoàng tử sự tình, sau này rất khó tái giá đi ra ngoài. Gia đại Lâm phủ, ngươi là được trong đó duy nhất họ khác nam tử. Nghe đến đó, Linh Minh đã đoán được hoàng đế ý định, toàn thân từ trong ra ngoài đều bay lên một hồi khủng bố. Việc này nói rất dài dòng, đằng sau lại từ từ xem a. Hoàng đế thật cũng không có hướng thâm nói tiếp. Cuối cùng, hắn bao hàm thâm ý nhìn mắt Linh Minh, ngươi về trước đi an tâm tu luyện a, tạm thời trước không cần cân nhắc những sự tình này. Trong cái hy vọng ngươi có thể mau chóng lớn lên, cường đại đến khả dĩ chịu tải trong ý niệm trong đầu. Linh Minh đứng dậy, mang theo phức tạp tâm tình, chắp tay nói lui. Cùng lúc đó, thứ nhất tin tức truyền khắp cả tòa thần đô, thậm chí cả hành động đại chu vương triều. Trấn quan vương thân sinh đệ đệ, Lâm Thanh Phong còn sống, hơn nữa, tựu là đại náo thần đô cũng bị chôn bắt chính là cái người kia. Đây cũng chính là nói, Lâm gia vô cùng có khả năng cùng Dạ Kiêu có liên quan đến. Trong lúc nhất thời, thần đô bên trong đích từng cái đại nhân vật tất cả đều chấn kinh rồi, cũng xôn xao địa thảo luận nổi lên chuyện này. Nhưng lại tại tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng Bắc Nguyên, tâm thần bất định chờ đợi vị kia trấn quan vương, tựa hồ hội phải về kinh thời điểm. Càng làm cho người thật không ngờ một màn đã xảy ra. Biên quan báo nguy. Bắc Nguyên từ trước tới nay lần thứ nhất chủ động hướng Đại Chu vương triều phát khởi tuyên chiến. Chương 260, Vĩnh Dạ đã đến. Lâm gia đã xảy ra chuyện. Trước đó, không có người nghĩ đến, trấn quan vương đệ đệ, Lâm Thanh Phong rõ ràng không chết, hơn nữa vẫn còn nhiều năm dùng loại phương thức này trở về. Liên hợp Lý Lao Ma, cấu kết Dạ Kiêu, đại náo Thiên Lao. Tin tức này quả thực không muốn quá nổ màn thai. Nghe nói, Lâm Thiên Vũ nghe thấy chuyện này lập tức, cả người liền bị ngất xỉu. Trấn quan vương muốn đã xong. Trên triều đình, Thôi Tể tướng đợi Đại Chu quan viên trái tim nhảy dựng. Ngoài hoàng cung trên đường cái, nơi này là triều đình đại quan chỗ cư trụ, hai bên đều là tráng lệ phủ đệ. Trên đường, tinh mỹ xe ngựa, quần áo phi phàm người đi đường, hiển thị rõ đẹp đẽ quý giá chi khí. Chỉ có điều, lui tới xe ngựa đều vô ý thức địa tránh đi một loại tòa phủ đệ. Đó chính là trấn quan vương Lâm phủ, hôm nay chỉ có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung. Mà giờ khắc này, Ninh Minh lại một lần địa đến nơi này. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên đứng ở bên cạnh. Trong xe có một quan phục nam tử, vui mừng nói, "Ninh công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ninh Minh gật đầu xem như đáp lại, về sau nhìn xem Lâm phủ đại môn. Đối phương tranh thủ thời gian khuyên nhủ, "Ninh công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngàn vạn đừng tìm Lâm gia nhắc lên quan hệ a." Ninh Minh cũng không giải thích cái gì, mà là trực tiếp địa đi về hướng Lâm phủ. Thấy thế, cái kia quan phục nam tử kinh ngạc vô cùng, như thế nào cũng nghĩ không thông. Phải biết rằng, Ninh Minh hôm nay thế nhưng mà thần đô chạm tay có thể bỏng đích nhân vật, mà Lâm gia lại ở vào nguy tại sớm tối thời khắc. Loại này tiếp xúc, nói không chừng còn có thể cho Ninh Minh nhiễm lên một ít chỗ bẩn. Bên kia, Ninh Minh đến cũng lệnh Lâm phủ hạ nhân rất là khiếp sợ. "Kính xin thông báo một tiếng, ta là tới gặp Lâm Tiếu Tiếu." Chỗ cửa lớn, Ninh Minh lễ phép nói. Hoàng đế vừa thả ra Lâm Thanh Phong tin tức, Lâm gia đã bị phong tỏa bắt đầu. Kể cả thiên khu trong nội viện Lâm Tiếu Tiếu đều bị làm cho hồi phủ, vài ngày đều không có đi ra ngoài. Rất nhanh, những hạ nhân kia bỏ chạy vào phủ ở bên trong, hỏi thăm quản sự. Chỉ chốc lát sau qua đi, lệnh Ninh Minh không nghĩ tới chính là một cái đang mặc bị giáp trang phục thanh niên đi ra. Người này dáng người to lớn, hình dạng đường đường, có được một loại đặc biệt quân nhân khí chất, rất có long hành hổ bộ cảm giác. "Lâm huynh." Ninh Minh chủ động ôm quyền. Đối phương đúng là con trai của trấn quan vương, Lâm Ngữ Yên ca ca, Lâm Thiên Vũ. "Ngươi là tới gặp Tiếu Tiếu?" Giờ phút này, Lâm Thiên Vũ xem Ninh Minh ánh mắt có chút phức tạp. "Ừ." Ninh Minh gật đầu. Lâm Thiên Vũ nhìn Ninh Minh hồi lâu, cuối cùng mới xoay người nói, "Đi theo ta." "Đa tạ." Ninh Minh nói xong, liền cùng đối phương đi vào Lâm phủ. Lâm phủ bố trí cũng không xa xỉ, không có quá nhiều quý báu biểu diễn, nhưng lại lộ ra một loại đại khí. Chỉ là đi ngang qua võ đài, trường sân bóng lớn nhỏ, thập phần khoáng đạt. Ninh Minh chú ý tới, Lâm phủ hạ nhân hôm nay trên mặt đều có chút cau mày thảm đạm. Thậm chí có mấy cái nha hoàn, trốn ở dưới cây, vụng trộm trà lau nước mắt, như là tận thế muốn tới phút cuối cùng đồng dạng. Tạo phản dù sao cũng là vô cùng nghiêm trọng một cái tội danh. Như hoàng đế thật muốn quyết định, Lâm gia thậm chí sẽ bị tru diệt cửu tộc. "Ninh công tử." Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ trần trở xuống, nói, "Tuy nhiên chuyện ta trước hỏi qua ngươi, nhưng ta hay là không biết rõ, loại này thời điểm ngươi tới Lâm phủ, thật sự không sợ sao?" "Ta sợ cái gì?" Ninh Minh đầy vô tình trả lời. Hắn hôm nay cùng vị này trấn quan vương thế tử nói chuyện với nhau, không tiếp tục một năm trước cảm giác, thông dong lạnh nhạt. Mà Lâm Thiên Vũ đối với Ninh Minh cũng khẳng định không còn là trước kia cái loại nầy tư thái. "Đúng rồi, muội muội của ngươi hiện tại ra sao?" Ninh Minh lại thuận miệng nói ra câu, nhớ tới chính mình vừa mới tiến thần đô lúc gặp phải chính là cái kia đại tiểu thư. "Không ngờ." Lâm Thiên Vũ lại cổ quái nhìn mắt Ninh Minh, "Ngươi không phải đến tìm Lâm Tiếu Tiếu đấy sao?" "A, đúng." Ninh Minh tranh thủ thời gian đổi giọng, không hề hỏi nhiều. "Tiểu tử này." Lâm Thiên Vũ trong lòng có chút không phải tư vị. Lâm gia thế hệ này tiểu bối không nhiều lắm, tiêu chính mình một cái thế tử, sau đó Lâm Ngự Yên, Lâm Tiếu Tiếu hai cái của chúa. Cầu huyết chính là, Ninh Minh lại cùng hai nữ đều có cùng xuất hiện. Phía trước, Tam hoàng tử cũng có thể nói là bởi vì Ninh Minh cùng Lâm Ngự Yên sự tình bị gài bẫy. Tiếu Tiếu thì ở phía trước. Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ đem Ninh Minh dẫn tới một cái lịch sự tao nhã tiểu viện từ bên ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Ninh Minh, ta biết đạo ngươi cùng Tiếu Tiếu bình thường đi được tương đối gần. Bởi vì Lâm thúc sự tình, hắn mấy ngày nay trạng thái không thế nào tốt, ta cũng hy vọng ngươi khả dĩ. Ta minh bạch. Ninh Minh gật đầu, chính mình vốn là vì việc này mà đến. Nói xong, hắn liền cất bước đi vào. Lâm Thiên Vũ nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, nhịn không được cảm khái, ai, loại này thời điểm, ngày xưa những cái kia giao hảo người, không có một cái đã từng nói qua một lời lưỡng ngữ. Không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng tự mình đến đây. Không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá, Ninh Minh bái phỏng quả thật làm cho Lâm Thiên Vũ rất có một loại phức tạp tư vị. Cũng không biết phụ thân có thể hay không trở về. Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ không biết nghĩ tới điều gì, âm thầm nắm chặt hai đấm, hay là nói, dứt khoát. Bên kia, Ninh Minh đi vào Lâm Tiếu Tiếu hiện đang ở trong nội viện. Hắn cũng không phát ra âm thanh, cũng không có tận lực thu liễm khí tức, mà là tự nhiên mà vậy địa đi tại đường mòn thượng. Không có nha hoàn sao? Ninh Minh chú ý tới, cái nhà này có chút quẩn cũng é, chút nào thanh âm cũng không có. Xem ra, Lâm Tiếu Tiếu là một người đợi ở chỗ này. Rất nhanh, Ninh Minh đã nhìn thấy nguyệt phía sau cửa một đạo bóng hình xinh đẹp. Thiếu nữ đang mặc váy ngắn, áo khoác choàng kiện màu vàng kim nhạt lụa mỏng, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, tóc đen tơ, trên đầu chỉ vẹn vẹn có một đầu lam nhạt dây lưng lụa, nhẹ nhàng trói chặt một đám tóc. Chỉ là một cái bóng lưng tiểu hiển thị rõ ưu mỹ. Hắn ngồi ở băng ghế trên mặt ghế, trên bàn bày biện một bàn cờ vây, lại là một người tại hạ quân cờ. Ninh Minh lẳng lặng yên nhìn sau một lúc lâu, mới ho nhẹ âm thanh. Xem được không? Cơ hồ đồng thời, một đạo nhẹ nhàng lại lãnh đạm thanh âm vang lên. Ninh Minh trước khi không có tận lực thu liễm khí tức, Lâm Thiếu Tiếu lại là bát phẩm cảnh tu sĩ, tự nhiên là sáng sớm đã biết hiểu. Đẹp mắt. Ninh Minh chợt nhếch miệng cười cười, chủ động đi tới. Chỉ thấy Lâm Thiếu Tiếu bàn tay như ngọc trắng chống đôi má, chính hết sức chăm chú địa nhìn xem cuộc, trên mặt đẹp không có bất kỳ dư thừa cảm tình sát thái. Mà ngay cả Ninh Minh, hắn cũng không có nhìn nhiều một mắt. Tàn cuộc. Ninh Minh cũng không có trước tiên nói cái gì, mà là đem chú ý lực đã rơi vào cuộc thượng. Cuộc ở bên trong, bạch tử cùng hắc tử dây dưa được rất nhanh, khắp nơi cũng có thể bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Người tới làm gì? Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên buông một khóa bạch tử, cũng mở miệng hỏi, lo lắng ta. Vài ngày không gặp mặt rồi, muốn nhìn ngươi một chút. Cùng lúc đó, Ninh Minh ngồi ở đối diện, cầm hắc tử, đã rơi vào một chỗ mắt vị. Nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên. Nàng xem thấy Ninh Minh khuôn mặt, đột nhiên hỏi, ngươi cũng sẽ biết đánh cờ? Ninh Minh nói, trước kia khi còn bé, một tên dạy ta. Nha. Lâm Tiếu Tiếu lại thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đánh cờ. Nhất thời cũng không nói chuyện. Ninh Minh cũng không trò chuyện về Lâm Thanh Phong cái kia chút ít sự tình, mà là cùng Lâm Tiếu Tiếu rơi xuống quân cờ. Thật lâu qua đi. Ninh Minh thở dài, thả ra trong tay quân cờ, ngươi thắng. Thực đồ ăn. Lâm Tiếu Tiếu không che giấu chút nào xem thường. Ninh Minh cưỡng ép giải thích, ta là tu sĩ, không phải kỳ thủ. Nói sau, trước kia dạy ta người kia cũng là nước cờ dở cái soạn. Hết lần này tới lần khác trong thôn lại chỉ có một mình hắn hội những thứ đồ nổn ngang này. Thôn. Lâm Tiếu Tiếu mà nói dần dần biến nhiều mà bắt đầu. Ninh Minh nói, ừ, Tây Linh núi non trùng điệp trong có một cái không người biết được thôn, ta chính là từ nơi ấy đi tới. Lâm Tiếu Tiếu lại không biết muốn nói mấy thứ gì đó. Ninh Minh tiếp tục nói, trong thôn sinh hoạt rất đơn điệu buồn thẻ, tất cả mọi người là nông dân, ta khi còn bé có thể chơi đùa cũng không nhiều. Lâm Tiếu Tiếu a thanh âm, như trước không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh nhìn thẳng nổi lên Lâm Tiếu Tiếu hai mắt, kỳ thật ta muốn nói chính là phụ thân của ngươi, hắn tiểu là tại cái đó trong thôn dạy ta người đánh cờ. Loảng xoảng đem làm cơ hồ lập tức Lâm Tiếu Tiếu trong tay quân cờ té rớt tại mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tin tức này trùng kích lực quả thực không muốn quá lớn, bất luận kẻ nào đều rất khó tiếp nhận. Chuyện này ta chưa từng chủ động đã nói với người khác. Ninh Minh tiếp tục nói, Tiếu Tiếu, ta cho ngươi biết là vì tại ta ly khai Tây Lĩnh lúc, chính là hắn để cho ta tới Thiên Khu viện tìm ngươi, bảo hộ ngươi. Lâm Thúc là một cái phi thường tiêu sái, tùy tâm sở dụng người, hắn đối với thần đô, đối với Đại Chu Vương Triều, thậm chí đối với tại Lâm gia đều không có bất luận cái gì lưu luyến. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng của hắn duy nhất không bỏ xuống được đại khái chỉ có ngươi. Thật dài một phen ngữ. Lâm Tiếu Tiếu như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, đứng ở tại chỗ, tựa như một cái điêu khắc. Tiếu Tiếu. Ninh Minh lo lắng địa hoán thanh âm, cũng đi tới, trấn an nói, không nên trách Lâm Thúc cho Lâm gia rước lấy những này phiền toái. Hắn kỳ thật một mực đều quải niệm lấy ngươi. Lời con chưa dứt, Ninh Minh đột nhiên thân thể cứng đờ, một đoàn mềm mại bỗng nhiên ôm lấy chính mình, đó là Lâm Tiếu Tiếu. Ngực có chút ướt át, thiếu nữ như là đang khóc, không biết là bi thương hay là vui sướng. Đừng lo lắng, Lâm Thúc cùng các ngươi cũng sẽ không gặp chuyện không may. Ninh Minh sững sờ chỉ chốc lát, sau đó ôn nhu nói, các ngươi phụ nữ nhất định sẽ bình an gặp nhau. Vì cái gì? Lâm Tiếu Tiếu tại Ninh Minh trong ngực túi đầu, phát ra chưa bao giờ có nhu nhược âm thanh. Ninh Minh cho rằng đối phương là đối với chính mình mà nói đưa ra nghi vấn. Vì vậy, Ninh Minh do dự xuống, nói, phía sau ngươi sẽ minh bạch. Quả nhiên, Ninh Minh nói không sai. Lâm Tiếu Tiếu rất nhanh sẽ biết nguyên nhân, biên quan báo nguy. Bác Nguyên Tứ đại tiên gia thế lực, không biết là dùng gì thủ đoạn, lại chế tạo ra một mảnh cấm kỵ lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, mây đen tiếp cận, nhật nguyệt vô quang, vạn dặm sơn hà bịt kín một tầng hóa không mở đích hắc ám. Đại Chu vương triều đã có trên trăm ở bên trong ranh giới bị mây đen che đậy, mấy ngày đều nhìn không thấy mặt trời, đã mất đi ban ngày. Đêm dài đằng đẵng chính giữa, quái vật tiếng xì âm thanh không rõ quanh quẩn, đáng sợ nhiều sóng không ngừng phát sinh, giống như là trong truyền thuyết vĩnh dạng khai chiến. Trấn Quan Vương chỉ dùng ba chữ qua lại ứng thần đô mọi người chờ đợi. Chương 261, đêm tối. Xảy ra chuyện gì? Đã nhiều năm như vậy, Bắc Nguyên không phải một mực bị ta Đại Chu vương triều đánh cho không ngừng co đầu rút cổ lui về phía sau sao? Như thế nào còn dám chủ động tiến chiến? Cái kia đến tột cùng là thủ đoạn gì? Tại sao lại lệnh vạn dặm sơn hà lâm vào đêm tối chính giữa? Tần Tiêu lọt vào hoang người tập kích, bị buộc trốn vào cái kia phiến cấm kỵ lĩnh vực, trước mắt sinh tử không biết. Đại Chu vương triều, thần đô. Nổ. Chỉ có thể dùng nổ một từ để hình dung, giống như là một cái nước cấm nổi, sôi trào đến sắp phá tan cái nắp. Bởi vì đoạn thời gian trước Dạ Kiêu, Lý Lao Ma sự tình, dẫn xuất rồi Lâm Thanh Phong vị này Trấn Quan Vương thân đệ đệ. Ánh mắt của mọi người cũng lại vừa vặn đặt ở Trấn Quan Vương trên người. Nhưng lại tại mọi người chờ đợi Trấn Quan Vương sẽ như thế nào lựa chọn lúc, Bác Nguyên lại đột nhiên làm ra như vậy một phen đại động tác. Nghe nói, đã có hơn 10 vị Đại Chu tu sĩ, bởi vì đủ loại duyên cơ tiến vào Hắc Ám thế giới, hơn nữa đến nay đều không có trở về. Chỉ là tầng mây che đậy thiên không sao. Thiên khu viện, một đám tam phẩm cảnh đại lao cấp nhân vật đang tại họp. Phía trước có một mặt gương đồng, mặt kính phóng ra một bộ tràng cảnh. Thiên không ô áp áp một mảnh, tầng mây giống như là bị mực nước xuống nước đồng dạng, phía dưới thiên địa bị bao phủ tại nồng đậm bóng mờ chính giữa. Phản phất là bao tô tiến đến lúc biển cả, nhưng cũng không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có lại để cho người không rét mà run tĩnh mịch, áp lực. Cho dù là không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, có thể ở đây hào khí như trước cứng lại đã đến một cái cực điểm. Mỗi người đều biểu lộ nghiêm túc, không có đơn giản phát biểu ngôn luận. Sẽ không. Trong lúc đó, một cái lao đầu râu bạc mở miệng nói, nếu chỉ là che đậy ánh nắng, nhưng mặt trời nhưng như cũ tại Vân Hải phía trên. Ban ngày không tiêu, là sẽ không làm cho cấm kỵ sinh ra đời. Cái này là thủ đoạn gì? Cái khác trung niên nam tử cao mày nói, phiến khu vực này cùng với đêm tối thế giới giống như lúc. Nhưng đều đi qua hai ngày, chẳng lẽ là thời không pháp tắc hỗn loạn hả? Dù là tại thần đô trung chờ đợi nhiều năm, thói quen an bình, nhưng không có người hội quên đêm tối đáng sợ. Mặt trời một khi xuống núi, hắc ám giống như là một trương miệng rộng, hội nuốt hết hết thể bình thường sinh vật. Rất nhanh. Hiện trường đã có người mở miệng nói, ý của ngươi là, Bác Nguyên cái kia mấy cái tiên gia đã tìm được cái nào đó ẩn chứa thời không pháp tắc cấm kỵ vật. Có khả năng. Trung niên nam tử gật đầu, ban ngày không hề xuất hiện, thời gian bị đình chỉ tại ban đêm. Cái khác lao nhân nói, giữ lại cái này suy đoán, như thế này cáo chi cho bệ hạ. Bất quá, lão phu cảm thấy rất không có khả năng, trên đời này làm sao có thể có như vậy nghịch thiên cấm kỵ vật. Lời này nói không sai. Đông lại thời gian cấm kỵ vật cũng không phải không có. Chỉ có điều, vạn dặm sơn hà đều bị dừng lại tại ban đêm. Như vậy sức mạnh to lớn nếu là thật tồn tại, cái kết quả thực hội phá vỡ thế nhân nhận thức. Kế tiếp, mọi người nhằm vào cái kia phiến mây đen che đậy ở dưới hắc ám thế giới, lại phát biểu rất nhiều cái nhìn. Cũng đem những suy đoán này sửa sang lại thành một phần công văn, tranh thủ thời gian phái người mang đến hoàng cung. Hoàng cung, Trường Thanh trong nội cung. Màn che ở dưới trong tinh xá, một thân màu đen đạo bảo hoàng đế đang ngồi ở hình tròn trên giường, lật xem lấy thiên khu viện đưa trước đến công văn. Đông lại thời gian, nửa bước nhị phẩm cảnh nhiêu song quái vật phóng xuất ra khí tức, ảnh hưởng tới thiên địa. Thượng cổ trận pháp. Hoàng đế xem sách thượng một chuyến đi suy đoán, mắt lộ ra suy tư. Thật lâu qua đi, hắn buông công văn, đóng lại hai mắt, lâm vào trầm tư. Bởi vì cái gọi là tốt khoe xấu che, tiền tuyến chân thật tình huống, chỉ sợ nếu so với Trấn Quan Vương nói càng thêm nghiêm trọng mấy lần. Đánh cho đơn giản cách khác, một chỗ khu, nếu tại một tuần ở trong đều bị dừng lại tại đêm tối thế giới, từng nhà không dám ra cửa. Như vậy, cái kia khu cơ bản cũng đã phế đi. Thậm chí còn, nói không chừng trong đó cư dân cũng đã chết sạch. Bác Nguyên như thế nào tại nơi này thời gian điểm thượng vận dụng thủ đoạn như vậy? Trong lúc đó, hoàng đế mở hai mắt ra, chấm đang muốn đối với Trấn Quan Vương động tay, tiền tuyến tiểu báo nguy, trùng hợp như thế. Hoàng đế đem cái này ý niệm trong đầu ẩn sâu tại đáy lòng. Việc cấp bách, hay là muốn mau chóng giải quyết biên cương chiến sự. Người tới, chấm muốn đi Thiên Lao. Rất nhanh, hoàng đế tiểu đứng người lên, chuẩn bị đi Thiên Lao. Thiên Văn tiểu đề cập tới. Đại Chu vương triều trong Thiên Lao, giam giữ một cái Bắc Nguyên tứ đại tiên gia ngày xưa gia chủ. Bất quá, người nọ là cái xương cứng, đã sớm đem chính mình coi như đúng rồi một người chết. Hắc ám trong phòng giam. Đối mặt Đại Chu hoàng đế, một cái tóc hai bù xù lão nhân, âm lãnh địa nở nụ cười vài tiếng, như thế nào? Tử vi tinh không hề lập loè vậy sao? Đại Chu vương triều muốn nên đón vĩnh dạ hạ. Hoàng đế chỉ nhìn lấy đối phương, thản nhiên nói, ngươi còn có ba hơi thời gian. Lão nhân tiếp tục nói, thiên mệnh đã mất, quần tinh ảm đạm, vĩnh viễn không chừng mực hắc ám, ngươi cũng sợ hãi vậy sao? Hoàng đế xoay người rời đi, không nói nhiều một câu. A a a a a. Ngay tại hoàng đế ly khai lập tức, trong phòng giam tiểu truyền ra thống khổ kêu thảm thiết, hoặc như là bệnh trạng cười to. Đối phương chào phúng đúng vậy, hoàng đế xác thực có chút luống cuống. Cái này một năm thời gian, Đại Chu vương triều tao ngộ biến cố, so với quá khứ vài thập niên còn nhiều hơn. Hoàng đế tin hay không mệnh, tạm thời không nói. Nhưng Đại Chu con dân nhất định là tin tưởng tử vi tinh, thiên mệnh. Lâm Thanh Phong sự tình chỉ có thể tạm thời gác lại xuống. Hoàng đế phản hồi Trường Thanh cung, cao mày, Bác Nguyên đám kia tam giáo cửu lưu, cũng nên thu thập một chút. Đến tận đây thời kỳ chiến tranh, Trấn Quan Vương tại trong quân đội danh vọng cực cao, khẳng định không thể tại nơi này thời gian điểm cao thấp tay. Cái kia liền thay chấm đánh vỡ cái kia đoàn mây đen, giết mang cái kia đêm tối thế giới, đánh vào Bắc Nguyên. Hoàng đế trong nội tâm nhất định, lập tức ban bố mệnh lệnh. Hắn lại để cho Trấn Quan Vương lập công chủ tội. Chỉ cần thứ hai khả dĩ hóa giải lần này nguy cơ, cũng đánh vào Bắc Nguyên, Lâm Thanh Phong có thể được phóng thích đi ra, Lâm gia nguy cơ cũng có thể vượt qua đi. Thần đô trung, biên cương dị biến căn bản ép không được, rất nhanh tựu chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, hơn nữa bị các loại khoa trương hóa. Có người nói, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia đây là đã dẫn phát một ngôi sao thần ô nhiễm, có người nói, đây là tận thế tiến đến, toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào vĩnh dạ chính giữa. Những này dân chúng suy đoán ngược lại là đủ loại, so thiên khu viện cái kia bảy đại lão còn muốn giàu có sức tưởng tượng. Biên cương rõ ràng ra chuyện như vậy. Giờ phút này, Ninh Minh đồng dạng rất là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trấn Quan Vương chân trước vừa muốn hồi trở lại thần đô, sau một cước Bắc Nguyên tiểu làm ra chuyện như vậy. Vừa vặn thì có lý do không trở lại. Trên thực tế, Trấn Quan Vương hồi trở lại kinh, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Từ lúc trước đây thật lâu, Đại Chu Vương triều trung thì có lời đồn, nói chỉ cần Trấn Quan Vương nguyện ý, hắn đã đến Bắc Nguyên có thể đem làm Trấn Quan Hoàng. Hơn nữa Trấn Quan Vương rất nhiều năm đều không có trở lại thần đô. Lúc này đây nếu bởi vì Lâm Tà đạo sự tình trở về, cái bất định hoàng đế muốn làm ra như thế nào đích thủ đoạn. Trừ lần đó ra, dù là cách xa nhau và dặm, Ninh Minh cũng hay là nghe thấy được trong không khí khói thuốc súng. Nguyên nhân rất đơn giản, thần đô đã có rất nhiều tu sĩ bị điều động, sắp tiến về trước tiền tuyến. Chỉ là thiên khu viện thì có một nhóm lớn tuổi lớn hơn đệ tử bị chọn chúng. Giờ này khắc này, ngoại viện ở bên trong, Thôi Tranh, Nô Minh mấy người ngay tại trò chuyện chuyện này. Nô Minh mặt mũi tràn đầy may mắn, vừa ngươi trông xem chưa? Thanh Long viện chính là cái kia Vũ Phong hình như là tại thu dọn đồ đạc. Khá tốt chúng ta tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không tính cao. Ngươi như thế nào như vậy kinh sợ? Ta Đại Chu Vương triều thế nhưng mà dùng võ lập quốc. Thôi Tranh có chút bất mãn. Nô Minh khóc không ra nước mắt, Thôi ca. Ngươi là không biết, ta nghe nói biên cương cũng đã ba ngày đều chưa thấy qua mặt trời rồi, một mảnh đen kịt, đó là thật sự đêm tối à? Đêm tối. Nghe vậy, Thôi Tranh nhíu mày, cuối cùng nhất không nói gì thêm nữa. Cái kia phiến mây đen thực sự quá quỷ dị, che đậy vạn dặm sơn hà. Bất luận cái gì tu sĩ hành tẩu tại đêm tối chính giữa, chỉ sợ đều lo sợ bất an, cánh mạng tiểu thật giống trong gió cây đèn vầy sắp tắt, tùy thời cũng có thể bị dập tắt. Hết lần này tới lần khác, Đại Chu Vương triều tu sĩ muốn phá giải chiêu thức ấy đoạn, ngoại trừ tiến vào trong đó, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Tổng không có khả năng đợi cái kia phiến mây đen chính mình tán đi a. Muốn ta nói, vẫn phải là thiên khu viện cái kia mấy vị đại lao ra mặt, hoặc là nói Trần Vũ Trần viện trưởng. Nô Minh lời thề son sắt nói, chúng ta những người tuổi trẻ này, hay là an an ổn ổn địa ở lại ngoại viện tu luyện là được rồi. Lão tứ, Lâm gia chắc có lẽ không xảy ra vấn đề rồi, ngươi cũng có thể thả lòng trong lòng. Đúng lúc này, Thôi Tranh nói với Ninh Minh câu. Hắn là biết đạo Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu quan hệ. Ninh Minh cười cười, đang muốn mở miệng đáp lại một hai. Nhưng vào lúc này, cửa sân bỗng nhiên bị mở ra, mấy cái trong nội cung đến người đi đến, trên tay còn cầm thánh chỉ. Lập tức, Nô Minh sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, cái này, điều này sao có thể? Ninh Minh khó hiểu địa nhìn về phía Ngô Minh. Sau một khắc, mấy người kia tiểu mở miệng nói ra, "Bậy hạ thánh chỉ, Ninh Minh, tiếp chỉ." Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, Ngô Minh cùng Thôi Tranh mấy người tất cả đều nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đã đi xuống quỷ tiếp chỉ. Tiền tuyến báo nguy, hiện triệu tập thần đô bên trong đích tuổi trẻ tuấn kiệt, tiến về trước biên cương, đại phá Bắc Nguyên, dương ta Đại Chu quốc uy. Mấy cái trong nội cung đến người, mở miệng nói, "Ninh Minh, ngươi với tư cách ta Đại Chu Vương triều trẻ tuổi nhất thất phẩm cảnh tu sĩ, càng chiến thắng qua Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà, tài trí vô song, nên trên chiến trường tiếp nhận cường đại hơn ma luyện." Một phen rơi xuống. Ngoại viện ở bên trong, mà ngay cả mới vừa đi ra đến Dương Bản Tử đều trợn tròn mắt. Ninh Minh hắn còn nhỏ như vậy a? Nô Minh nhìn xem mấy cái trong nội cung người, khó có thể tiếp nhận, cho dù Ninh Minh hắn đã đánh bại tiểu Phật Đà, nhưng thất phẩm cảnh tu vi, ở đằng kia dạng trên chiến trường không phải cùng pháo hôi đồng dạng sao? Đừng nói, tuy nhiên ngoại viện cái này mấy cái hồ bằng cầu hữu bình thường không có chính trải qua, không phải người tốt lành gì, nhưng xét đến cùng, mọi người hay là đem Ninh Minh coi như là huynh đệ, có phải hay không là nghĩ sai rồi? Dương Bản Tử đều cao mày, mở miệng, ta nghe nói cái kia phiến mây đen ở dưới hắc ám thế giới, liền chúng tam phẩm cao thủ tiến vào trong đó đều không có một cái đi ra. Cho dù mọi người các loại lý do, nhưng mấy cái trong nội cung người nói xong qua đi, tiểu cũng không quay đầu lại xoay người lý khai. Rất nhanh, Thôi Tranh mấy người lại vây lên Ninh Minh, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Ninh Minh cái đơn giản ứng phó rồi vài câu, sau đó tiểu lâm vào thật sâu suy nghĩ chính giữa. Hoàng đế lại để cho chính mình tiến về trước biên cương. Đây là ý gì? Không bao lâu, Ninh Minh sẽ hiểu hoàng đế ý đồ. Thứ nhất tin tức đến trong hoàng cung truyền ra, cũng coi như bom nổ dưới nước đồng dạng, oanh động cả tòa thần đô. Đại Chu hoàng đế tự mình là Ninh Minh tứ hôn, nhà gái đúng là Lâm Thanh Phong con gái, Trấn Quan Vương chất nữ. Lâm Tiếu Tiếu. Chương 262, ly khai. Đại Chu hoàng đế đột nhiên xuất hiện một tay, lại để cho thần đô bên trong đích tất cả mọi người mộng. Biên cương chiến hỏa chính liệt, mảng lớn sơn hà đều lâm vào đêm tối chính giữa, xanh linh đồ thán. Kết quả hoàng đế lại đột nhiên đầu mẫu nhất chuyển, tự mình cho Ninh Minh tứ hôn. Điều này cũng làm cho mọi người lần nữa nhìn thấy hoàng đế đối với Ninh Minh coi trọng. Mà ngay cả lúc trước vào kinh thành Vũ Bá Hầu, tựa hồ cũng không có thụ qua như thế đặc thù chiếu cố. Mà nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là, tứ hôn đối tượng rõ ràng còn là Trấn Quan Vương chất nữ, Lâm Tiếu Tiếu. Cùng lúc đó, Lâm gia huynh muội tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu. Một bên, Lâm Ngữ Yên hôm nay mặc thân bích lục sắc thường váy, tư thái linh lung hấp dẫn, hơn nữa cái kia trường gương mặt xinh đẹp, rất có loại tiểu công chúa khí chất. Từ khi Tam hoàng tử sau khi chết, vị này Lâm gia đại tiểu thư giống như là trở thành thần đô bên trong đích tạo bà tinh điểm xấu, không có khác phái dám cùng hắn có lui tới. Bất quá, Lâm Ngữ Yên ngây thơ đơn thuần, trước mắt đối với tình tình yêu yêu còn không có bao nhiêu tâm tư, ngày bình thường ngược lại là trước sau như một hoạt bát. Có thể giờ phút này, đang nghe nói chuyện này về sau, Lâm Ngữ Yên lại bay lên một cổ khó có thể hình dung khác thường tâm tình, như thế nào hội? Hô. Lâm Thiên Vũ tắc thì nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lâm thúc sự tình có lẽ xác thực không nhiều lắm vấn đề. Tứ hôn nhất định là kiện vui mừng sự tình, hoàng đế một cử động kia, đối với Lâm gia mà nói biểu hiện ra là cái không tệ tín hiệu. Sau một khắc, Lâm Thiên Vũ nhìn về phía một chỗ tiểu viện, lại nói tiếp, Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh xác thực quan hệ vô cùng tốt. Phía trước, Lâm gia gặp chuyện không may thời điểm, chính mình cái kia tốt hơn hữu tất cả đều cách khá xa xa đấy, không có một cái hỏi qua một đôi lời, chỉ có Ninh Minh chủ động đến thăm. Mà bây giờ Ninh Minh lại xưa đâu bằng nay, không chỉ có thâm thụ hoàng đế coi trọng, đồng thời lại là Đại Minh hầu dạ huynh một thành viên. Hơn nữa, Ninh Minh tu hành tư chất càng thêm lợi thiên, thậm chí bằng dựa vào một tay cấm kỵ kiếm, chính diện đánh bại Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. A. Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ tự giễu cười cười, lúc trước cái kia bị ta không để vào mắt Tây Linh tiểu tử, hôm nay cũng đã đến nơi này một bước sao? Người tới, bị thượng hậu lễ, lại chuẩn bị một chút, bản thân muốn đích thân đi bái phòng Ninh Minh. Lâm Thiên Vũ cũng là tâm tính rộng rãi. Hắn rất nhanh tiểu phân phó hạ nhân, chuẩn bị gặp lại một mặt cái kia cùng Lâm gia có lớn lao sâu xa thiếu niên. Ta cũng đi. Lâm Ngữ Yên chẳng biết tại sao, đột nhiên cũng đứng dậy. Cặp kia trong mắt sáng có chút phức tạp cảm xúc. Lâm Thiên Vũ liếc mắt muội muội mình, ngươi đi làm cái gì? Lập tức, Lâm Ngữ Yên nói quanh co mà bắt đầu, ta thấy gặp Tiếu Tiếu tương lai phu quân không được sao? Nói sau, ta trước kia cùng Ninh Minh cũng nhận thức a. Bên kia, trong tiểu viện, một cái tóc đen thiếu nữ chính một mình một người ngồi ở dưới cây liễu, như là đang ngẩn người. Ta, Ninh Minh, kết hôn. Lâm Tiếu Tiếu đầu góc có chút ông, như là có nguyên một đám ong mật tại vây quanh bay múa, đôi má lại có chút nóng lên. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình. Lần thứ nhất tại Đại Minh viện gặp phải cái kia hơi có vẻ gầy yếu thiếu niên, sau đó, chấp hành nhiệm vụ trong lúc, đối phương đem hết toàn lực bảo vệ mình, thực chất bên trong như sói bản tính, xa hơn về sau, bốn viện thi đấu lên, thiếu niên kia cường thế quật khởi, bộc lộ tài năng, khiếp sợ tứ phương. Theo bừa bãi không tên ngoại viện thời kỳ, Lâm Tiếu Tiếu thấy tận mắt chứng nhận rồi, Ninh Minh từng bước một leo lên hôm nay cái này vạn chúng chú mục chính là vị trí. Màn ảnh chuyển tới một chỗ khác. Ninh Minh mới từ Trường Thanh trong nội cung đi ra, phía trước lại cùng hoàng đế lão nhân gặp mặt một lần. Thật đúng là toàn tâm toàn ý địa bồi dưỡng ta à. Đột nhiên, Ninh Minh cười khẽ xuống, trong lòng có một loại khó nói lên lời cảm giác. Chính mình đạp hướng biên cương trước giờ phút này cùng Lâm Tiếu Tiếu hôn nước, đây cũng là đến lúc đó bảo vệ tánh mạng bài. Lâm Tiếu Tiếu thế nhưng mà Trấn Quan Vương chất nữ, chờ mình đã đến biên cương, cái kia có thể không thụ chiếu cố sao? Mình cũng có thể mượn lần này cơ hội, nếm thử tiến vào Lâm gia hải tâm. Nói thật, nếu không phải bởi vì lẫn nhau có hóa không mở đích huyết hải thâm cửu, Ninh Minh đều rất khó đi phê phán vị này đế vương. Hoàng đế người này thực lực mạnh như thế nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, mà hắn dùng người phương pháp thống trị vương triều đích cổ tay, tài bồi tâm phúc năng lực, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ninh Minh đầy đủ lợi hại, trước sau mấy lần đều đã chứng minh chính mình tài cán, đủ để đảm đương đại nhiệm. Ninh công tử, mời theo lão nô đến. Đột nhiên, một cái lao thái giám đã đi tới, còn xuống lấy thân thể là Ninh Minh dẫn đường. Ừ. Ninh Minh gật đầu. Thừa cơ hội này, hắn vừa rồi hướng hoàng đế đưa ra, muốn gặp vừa thấy nhạc phụ của mình, thì ra là Lâm Tà Đạo. Hoàng đế cũng không biết Ninh Minh tiểu tử này sau lưng sẽ có nhiều như vậy môn đạo, dù sao chuyện của Lâm gia tạm thời gác lại xuống dưới, liền vung tay lên cho phép. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh liền đi tới một cái tiểu nhân sân nhỏ, cũng ở trong đó gặp được một trung nhân. Đừng nói, Lâm Tà Đạo không chỉ có không có bị nhốt tại trong thiên lao, hơn nữa tại đây trong sân, nhìn về phía trên cuộc sống gia đình tạm ổn qua cũng không tệ lắm. Giờ phút này, Lâm Tà Đạo đang ngồi ở trên mặt ghế đá, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay lật xem lấy một quyển sách. Đương nhiên, bốn phương tám hướng không thể thiếu cường đại khí cơ. Không biết có bao nhiêu cao thủ đều đang ngó chừng hắn. Lão nô ngay tại bên ngoài đang chờ rồi, Ninh công tử chú ý an toàn. Lão thái giám nói xong, liền xoay người đã đi ra nơi này. Ninh Minh gật đầu, cũng trực tiếp địa đi đến. Ừ. Đồng thời, Lâm Tả Đạo liền phóng hạ sách trong tay, cũng quay đầu nhìn tới. Cơ hồ lập tức, Lâm Tả Đạo tiểu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phảng phất là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ninh Minh, tiểu tử này như thế nào xuất hiện ở tại đây? Lâm Tả Đạo nghĩ mãi mà không rõ. Trong mắt hắn, chính mình hôm nay là một cái tạo phản tội nhân, thậm chí sẽ liên lụy Lâm gia. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là vờ ngớ ngẩn hả? Lâm Tả Đạo trái tim run lên, rất sợ chính mình càng làm Ninh Minh cũng cho cuốn vào tiền đến. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh chủ động chắp tay, cười nói, "Vãn bối Ninh Minh, bái kiến Lâm thúc." Thấy thế, Lâm Tả Đạo càng phát hồ đồ, trong nội tâm càng có hàng trăm hàng ngàn câu nói muốn hỏi lối ra, kể cả thôn trưởng hôm nay hoàn cảnh. Bên kia, Ninh Minh chú ý tới nơi này có rất nhiều ẩn tàng cao thủ, liền chỉ có thể nói một ít có thể nói mà nói. Lâm Thúc, chuyện của ngươi, bệ hạ tạm thời đã không truy cứu nữa. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, mặt khác, bệ hạ trả lại cho vãn bối ban thưởng cái hồ nước. Đối tượng đúng là lệnh ái, Lâm Thiếu Thiếu. Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, Lâm Tả Đạo tại chỗ hóa thành thạch điêu. Có thể sau một khắc, Lâm Tả Đạo gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh, trong mắt đều nhanh đột ngột đi ra, phảng phất là đang chất vấn vì cái gì. Ta cho ngươi đến thần đô chiếu cố nữ nhi của ta, ngươi chính là như vậy chiếu cố. Huống chi, nhà của ta tiểu anh không phải đã sớm cùng ngươi định xong chưa? Lâm Tả Đạo là đem làm cha người, xem sự tình góc độ tiểu so sánh mới lạ. Tóm lại, Ninh Minh nếu cưới Lâm Tiếu Tiếu, cái kia tiểu anh chẳng phải là cũng chỉ có thể làm thiếp đúng không? Rõ ràng là tiểu anh trước mới đúng a. Lâm Thúc thế nào lại là loại này phản ứng? Ninh Minh chỗ nào nghĩ đến ý nghĩ của đối phương, càng đối với cái kia mắt mù tiểu cô nương, chưa bao giờ hơn phân nửa điểm ý niệm trong đầu. Loại chuyện tốt này, đối phương chẳng lẽ không phải có lẽ cao hứng mới đúng sao? Giờ phút này, Ninh Minh gặp Lâm Tả Đạo thật sự con rể gặp nhạc phụ, trong nội tâm bao nhiêu có chút tâm thần bất định. Mà đúng lúc này, Lâm Tả Đạo chằm chằm vào Ninh Minh, giễu cợt nói, "Tốt, ngươi tiểu tử này ra tay thật đúng là nhanh, sợ là một cái còn không thỏa mãn được ngươi đi." Ninh Minh sững sờ, lập tức minh bạch, Lâm Tả Đạo trong nội tâm còn có một tiểu nữ nhi. Lâm Thúc chớ để hay nói giỡn. Người ngoài ở tại, Ninh Minh giả bộ như vừa gặp nhạc phụ con rể, nghiêm trang nói, quen thuộc người của ta cũng biết, ta là người loạn trong đùi hoa qua, phiến diệp không dính thân. Lâm Tả Đạo sắc mặt không được bình thường. Lúc trước, hắn tại cửa thôn lại để cho Ninh Minh để phòng bên ngoài nữ nhân, nhà mình con dâu tiểu từng thỏa mãn nói chính mình là loạn hoa từ đó qua, phiến diệp không dính thân. Có thể đằng sau, Lâm Tả Đạo tiểu giảm thấp xuống thanh âm, lại để cho Ninh Minh chiếu cố mình ở thần đô con gái, Lâm Tiếu Tiếu. Nói như vậy mà bắt đầu, chẳng phải là chính mình tác hợp Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu. Kính xin Lâm Thúc yên tâm. Đúng lúc này, Ninh Minh mặt mũi tràn đầy chăm chú, nhân phẩm của ta là có bảo đảm, tương lai định sẽ không bạc đãi Tiếu Tiếu. Lâm Tả Đạo, tiểu tử ngươi là bị ai nuôi lớn, người nào phẩm, ta còn có thể không tin tưởng. Vãn bối trước hết đi xuống. Cuối cùng, Ninh Minh chắp tay nói, bệ hạ nói, chờ ta theo biên cương sau khi trở về, liền chính thức kết hôn. Ninh Minh muốn đi biên cương. Nghe vậy, Lâm Tả Đạo kinh hãi, vội vàng thu hồi trước đây cảm xúc. Hắn thật sâu nhìn xem thiếu niên này, dặn dò, bất kể nói thế nào, ngươi đã là Tiếu Tiếu phu quân, cái kia việc này hay là cẩn thận chút, thần đô quá phức tạp đi. Ninh Minh nghe ra Lâm Tả Đạo ý tứ. Mình ở thần đô nhìn như xuôi gió xuôi nước, một đường hát vang, nhưng lại bất quá là bị cái kia mấy vị đại nhân vật thôi động mà thôi. Ừ. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, về sau gật đầu, quay người ly khai. Ai? Phía sau, Lâm Tả Đạo nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, trong nội tâm thở dài. Bất luận kẻ nào cùng sự tình, chỉ cần bị cuốn vào thần đô cái này vòng xoáy chính giữa, đừng nói là chính mình, mà ngay cả thôn trưởng cũng không khó có thể tự bảo vệ mình sao? Cũng không biết thiếu niên này tương lai đến cùng có thể đi đến một bước kia. Ly khai hoàng cung sau, Ninh Minh lại đi gặp một mặt Đại Minh Hầu. Làm hắn không nghĩ tới chính là, không đợi Ninh Minh mở miệng, Đại Minh Hầu tiểu sớm đã nhìn thấu đủ loại. Đây là chuyện tốt. Đại Minh Hầu là Ninh Minh chủ động rót chén trà, cũng hai tay dâng. Thấy thế, Ninh Minh kinh hãi, vạn không nghĩ tới, với tư cách Đại Minh Hầu đối phương rõ ràng tự mình cho mình dâng trà. Đại nhân đây là? Ninh Minh có chút không đảm đương nổi. Đại Minh Hầu một thân màu đen mã phục, dáng người to lớn cao ngạo như núi, khí tức như liên. Hoàng đế càng phát coi trọng ngươi, dọc theo con đường này đi xuống đi thôi. Hai tay của hắn nâng trà, nhìn xem Ninh Minh, thản nhiên nói, đợi đi biên cương, tiếp tục phát huy ngươi quan cùng nóng. Đợi cho tương lai, ngươi nếu là có thể liên thủ trấn quan vương, là được lại để cho cái kia tự cho là thông minh cướp đoạt chính quyền đại đạo, mua dây buộc mình. Tự cho là thông minh, cướp đoạt chính quyền đại đạo, mua dây buộc mình, đây cũng là Đại Minh Hầu đối với Đại Chu hoàng đế hình dung tử. Ninh Minh hai tay tiếp nhận trà, như là uống rượu đồng dạng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tốt. Sau một khắc, Ninh Minh trà lau khóe miệng, con mắt quang minh sáng. Lâm Thiên Vũ tại biên cương chờ đợi 3 năm, theo một cái quần là áo lượt đệ tử lộ sát trở thành được xưng tụng là một nhân vật thế tử. Đại Minh Hầu còn nói thêm, ta cũng hy vọng ngươi việc này có thể có thật lớn tăng lên, đợi cho trở về lúc, có lẽ ngươi liền muốn bắt đầu chính thức cầm quyền. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, gật đầu. Bất quá, hắn ở chỗ này còn không có nghĩ đến chính là, chính mình cầm quyền mặt khác, cái kia tiện ý vị Đại Minh Hầu sẽ dần dần buông tay, lui ra thần đô cái này sân khấu. Tiền tuyến chiến hỏa bùng nổ. Nghe nói, cái kia đoàn che đậy vòm trời mây đen vẫn còn chậm chạp di động, giống như là một trương hắc cá miệng rộng, không ngừng nuốt hết Đại Chu vương triều danh giới. Mây đen phía dưới là được vĩnh viễn không ban ngày đêm tối thế giới, ai cũng không biết trong lúc này ẩn tàng đến cỡ nào khủng bố quỷ dị tồn tại. Thần đô ở bên trong, hào khí cũng càng phát khẩn trương lên, rất nhiều tu sĩ đều bị điều động, bắt đầu chuẩn bị sắp tiến về trước chiến trường. Mà đang ở ngày hôm nay, thần đô Tây Thành Thiên Môn Quan, một mảnh rậm rạp chẳng chịt đám biển người như thủy triều tụ tập ở ngoài thành, không khỏi là tu sĩ, thậm chí có không ít lơ lửng mà đứng trung tam phẩm cao thủ. Tu sĩ cũng là người, đồng dạng có thất tình lục dục. Giờ phút này, hiện trường hào khí cùng với trương binh đồng dạng, mọi người sắp đạp hướng chạy nhanh hướng phương xa xe lửa, tất cả đều đang cùng thân nhân tạm biệt. Đương nhiên, Đại Chu vương triều dùng võ lập quốc, trước 1000 năm đánh khắp thiên hạ, mọi người thực chất bên trong đã sớm khát vọng đánh nhau. Không chỉ có muốn phá cái kia phiến mây đen, càng muốn thẳng đảo Hoàng Long. Đám kia hoang người mỗi lần đánh không thắng tiểu hướng co đầu rút cổ độ sâu chỗ, cùng với con rùa một cái dạng. Lúc này đây, đập nát bọn hắn mai rùa, chém đầu lâu của bọn hắn. Nghe nói Bắc Nguyên tứ đại tiên gia, truyền thừa mấy ngàn năm, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chỉ tiếc, tại ta Đại Chu Vương triều thiết kỵ phía dưới, nhưng bất quá gà đất chó kiểng. Thần đô bên ngoài, tiếng gầm ngập trời. Mỗi người trong cơ thể đều chạy xuôi theo nóng hởi nhiệt huyết, khát vọng có thể ở trên chiến trường tiến công lập nghiệp, phong vương bái tương. Cực kỳ khoa trương a. Giờ phút này, Ninh Minh tại đám người cách đó không xa, nhìn xem cái này phiến ô áp áp đám biển người như thủy triều, phát ra cảm khái. Hắn ăn mặc một thân bạch sắc cẩm bào, dáng người thon dài mà cao ngất, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cao thẳng mũi như lao gọt giống như, nhìn về phía trên đã là cái người trưởng thành, khí chất phi phàm. Đây vẫn chỉ là thần đô. Cái khác đang mặc bì giáp trang phục, ăn mặc ra hiệu giày thanh niên, chợt nói. Ninh Minh nhìn về phía đối phương, chỉ thấy Lâm Thiên Vũ cưỡi một đầu uy phong lẫm lẫm dị thú lên, ngay tại Ninh Minh bên người, ngoại trừ thần đô, ta Đại Chu Vương triều chúng 37 châu, từng châu đều có nhiều vô số kẻ tu sĩ sẽ tiến về trước biên cương. Ninh Minh trong nội tâm có phần thụ xúc động, nhiều như vậy tu sĩ. Lâm Thiên Vũ liếc mắt Ninh Minh, nói, đợi cho đến biên cương về sau, đều được trở về nhà phụ chỗ quản. Lập tức, Ninh Minh nói không ra lời, chỉ yên lặng địa nhìn xem cái này phiến đám biển người như thủy triều. Lão tứ. Đúng lúc này, Thôi Tranh mấy người hao hết vất vả lao ra đám người, đi vào Ninh Minh trước mặt. Thôi ca. Ninh Minh lập tức thay đổi trương khuôn mặt tươi cười, cùng cái này mấy cái ngoại viện huynh đệ hàn huyên thật dài trong chốc lát. Sau đó, Ninh Minh ánh mắt đã rơi vào một cái tóc đen thiếu nữ trên người. Đó là Lâm Tiếu Tiếu. Lẫn nhau tuy nhiên không có trải qua quá mức khó khăn chắc trở đại sự, nhưng một năm ở chung, hơn nữa đã sớm tại tối tâm chung kết tốt rồi nhân duyên. Hôm nay, hai người tự nhiên mà vậy địa liền đi tới cùng một chỗ. Tuy nhiên cảm giác có chút là lạ. Ninh Minh hai tay kéo lên Lâm Tiếu Tiếu bàn tay như ngọc trắng, mấp máy môi, nói, bất quá, chờ ta trở lại, sau đó lấy ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Lâm Tiếu Tiếu đang mặc màu đen quần thun, vài tóc xanh phiêu tại bên thai trước, theo phong phi dương. Hắn nhìn qua Ninh Minh, dịu dàng cười cười, đáng yêu khỏe miệng, hơn nữa nhẹ nhàng lún đồng tiền, lệnh thứ hai sinh lòng nhộn nhạo. Ừ. Ninh Minh dùng sức gật đầu. Cuối cùng. Hắn lại nhìn về phía trước to lớn thành trì. Đây cũng là thần đô, Đại Chu Vương triều trái tim, dưới đời này cường thịnh nhất chi địa. Có được vượt qua một trưởng số lượng tam phẩm cảnh đại năng, càng có nhị phẩm cảnh trần vũ, tàng long hoa hổ, thâm bất khả trắc. Giờ khắc này, Ninh Minh dưới tóc đen đôi mắt, phảng phất cổ đầm giống như, làm cho người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc sát thái. Đại Minh hầu cùng Đại Chu hoàng đế giống như là hai tòa núi lớn, ép tới bất luận kẻ nào cũng không thể động đậy. Đối với mình mà nói, thần đô giống như là một cái cực lớn vòng xoáy, mà ngay cả ngài thôn trưởng đều bị cuốn vào chỗ sâu nhất. Ninh Minh đột nhiên rất nhanh hai đấm. Cùng lúc đó, Đại Minh hầu cùng Đại Chu hoàng đế cũng đều riêng phần mình đứng tại trên nhà cao tầng, đứng chắp tay, đang trông xem thế nào lấy thần đô bên ngoài thiên địa. Hô. Đột nhiên, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, vung ra hai đấm. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, cả người tỏa sáng ra phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, giống như là một quả mới lên mặt trời. Ta muốn trên chiến trường, ma luyện, rèn luyện, lột xác. Ninh Minh nghĩ tới trước khi Đại Minh hầu lời nhắn nhủ cái kia lời nói. Đợi đến lúc chính mình trở về lúc, thần đô cách cục chắc chắn phát sinh thiên đại biến hóa. Lúc đó, chính mình là trùng. Hay là... Long. Ta đi rồi. Trong lúc đó, Ninh Minh mỉm cười, đối với Lâm Tiếu Tiếu cùng hắn sau lưng thần đô, phất phất tay. Ta chờ ngươi trở lại lấy ta. Lâm Tiếu Tiếu nhìn qua Ninh Minh tiêu sái bóng lưng, lớn mật địa mở miệng nói. Hắn đứng ở tại chỗ, thật lâu không động, như là thấy có chút ngây dại, ánh mắt nhu tình như nước. Lão tứ thật sự cứ như vậy ly khai thần đô hả? Tôi tranh mấy người trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thu được. Cái kia Khải Minh tinh thiên tài, Ninh Minh lần này tiến về trước biên cương, bao lâu hội trở về? Thần đô trong có người hỏi. Đi nha. Trong hoàng cung, hoàng đế cơ hồ là cùng một thời gian quen người, đi xuống cao ốc, về tới trưởng thành trong nội cung ở chỗ sâu trong. Giống như là một đầu ngủ đông, ở ẩn tại vạn năm hồ sâu bên trong đích tiềm long. Chương 263, biên cương. Bao la trong thiên địa. Ly khai thần đô về sau, đại bộ đội lập tức xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Mọi người thi triển thủ đoạn, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, chờ đến biên cương lại tụ hợp. Kỳ thật, Đại Chu Vương triều không có chính thức trên ý nghĩa quân đội. Lâm Thiên Vũ cưỡi một đầu cùng loại sư tử dị thú, ở trên đất bằng chạy vội, tư thế hiên ngang. Trung quanh còn có rất hơn lâm gia tu sĩ, đều là hộ tống việc này. Ninh Minh ngay tại trong đó, đồng dạng cũng cưỡi đầu dị thú. Cái này đầu dị thú tên là Thiết Lân thú, là Lâm Thiên Vũ đưa tặng. Bên ngoài có chút cùng loại đại cẩu, sinh ra dày đặc màu đen lân phiến, phản phất sắt thép bình thường. Thiết Lân thú nghe nói tốc độ cực nhanh, có thể tiến triển cực nhanh. Lâm Thiên Vũ chủ động sau khi mở miệng, Ninh Minh liền theo Hàn Huyên xuống dưới. A, chuyện đó ý gì? Lâm Thiên Vũ nói, chỉ có gia phụ mới chân chính có một chi thuộc về mình thiết kỵ, mà Đại Chu Vương triều, đại bộ phận đều là dùng cùng loại thuê phương thức, chiêu mộ những tu sĩ kia là bệ hạ bán mạng. Nghe vậy, Ninh Minh chợt nghe đã minh bạch, ý tứ tự là hoàng đế lão nhân liệt ra ban thưởng danh sách, sau đó những này ngũ hồ tứ hải tu sĩ cùng với lính đánh thuê đồng dạng tiến về trước chiến trường lập công được phần thưởng. Bằng không, Đại Chu Vương triều cũng gánh chịu không dậy nổi nhiều như vậy tu sĩ ngày bình thường nhu cầu, có thể nuôi không nổi quân đội. Đợi đã đến biên cương, gia phụ có lẽ sẽ an bài người tiến vào chi kia thiết kỵ. Lâm Thiên Vũ còn nói thêm, đến lúc đó, ngươi muốn so với cái kia tu sĩ an toàn nhiều lắm. Ha ha ha. Ninh Minh cưới dị thú, cười to nói, ta nếu đồ an toàn, vậy khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ, không đi biên cương. Tiếng gió gào thét mà qua, xa xa cảnh vật phi tốc ngược lại chỉ. Hắn là nhân sinh lần thứ nhất khống chế dị thú, trong nội tâm hưng phấn được vô cùng. Cảm giác này có thể so sánh kiếp trước chạy xe máy thoải mái nhiều hơn. Thiết lân thú khí lực rất cường kiện, mỗi chân đều rất trắng kiện, chạm đất nhảy lên tựu là hơn 10 thước, phốc phốc tiếng hơi thở, cùng với xe thể thao động cơ đồng dạng. Bất luận cái gì nam nhân đều không cách nào kháng cự loại này đặc biệt bị lực. Chậm một chút ta. Đúng lúc này, Ninh Minh sau lưng vang lên một đạo bất mãn hờn dỗi âm thanh. Chỉ thấy Ninh Giao ngồi ở đây đầu thiết lân thú trên lưng, hai tay ôm chặt Ninh Minh eo, cũng gắt gao nhắm hai mắt. Ninh Minh lúc này mới chậm dần tốc độ. Không cần phải gấp gáp, chúng ta cho dù đã đến tiền tuyến đại khái cũng phát huy không được tính quyết định tác dụng. Lâm Thiên Vũ cũng đi theo thả chậm tốc độ, cũng hỏi, Ninh Minh, nếu không phải ta người tìm gỗ xe ngựa được rồi. Ninh Minh nhìn về phía Ninh Giao, Giao Giao, muốn ngồi xe ngựa sao? Không cần. Ninh Giao một ngụm cự tuyệt, ngươi đừng chạy nhanh như vậy là được. Ninh Minh vuốt vuốt Ninh Giao bị gió thổi được mất trật tự mái tóc, đừng xính cường. Ta có cậy mạnh qua sao? Ninh Giao lệch ra phía dưới, tựa hồ không biết rõ, dù sao, chính mình mệt nhọc thời điểm đều sẽ là nói thẳng. Nói đến kỳ quái chính là, Ninh Minh phía trước vừa lấy được tin tức, chuẩn bị vào nhà nói cho Ninh Giao, chính mình sẽ tiến về trước biên cương một thời gian ngắn. Có thể Ninh Giao lại như là biết trước đồng dạng, sớm coi đoán trước, cũng nói muốn cùng Ninh Minh cùng một chỗ. Hơn nữa, Ninh Giao còn lần nữa cưỡng cầu, thậm chí nói cho dù Ninh Minh không mang theo hắn cùng một chỗ, hắn cũng phải tìm cơ hội chuẩn ra thần đô. Không có biện pháp, Ninh Minh đành phải đáp ứng, cũng mang theo cái này cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau muội muội, cộng đồng bước lên cái kia phiến không biết ranh giới. Một đường buôn ba, cũng là không lời nào để nói. Trong lúc, Ninh Minh ban ngày tiểu là kỵ thiết lân thú, tại cả vùng đất chạy như bay, cảm thụ phong luật động, chờ đến ban đêm liền ngồi xếp bằng tu luyện. Nói đến kỳ quái chính là, trên đường, Ninh Minh bọn người đã tao ngộ không ít trong đêm cấm kỵ. Nếu không phải Lâm gia cao thủ phần đông, không chừng còn phải kinh nghiệm mấy lần sinh tử nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Một đêm này, Lâm Thiên Vũ nhìn xem đang tại kinh hoàng tiếng xì âm thanh dị thú, cao mày nói, vì sao tại thành trì chúng cũng như vậy không yên ổn? Mọi người hiện nay đang chỗ chính là Phượng Hoàng Thành, cái này tòa thành trì ở vào Đại Chu Vương triều phương bắc, khoảng cách biên cương đã rất gần. Một bên, Ninh Minh ngưng lông mày không nói, hắn bỗng nhiên cúi đầu mắt nhìn trong tay tuyệt cầm kiếm, che kín khe hở thân kiếm, mũi kiếm đều thiếu thốn rồi, như là trải qua một hồi thảm thiết thần ma đại chiến. Ta cảm giác là thanh kiếm nảy vấn đề. Ninh Giao bỗng nhiên nhỏ giọng nói câu, ca, nếu không hay là ném đi a? Ninh Minh kinh ngạc. Ngươi như thế nào cảm thấy là thanh kiếm nảy vấn đề? Ninh Giao không có trả lời, chỉ nhìn lấy tuyệt cầm kiếm, ánh mắt dường như cất giấu không thích chi ý. Ninh Minh đương nhiên sẽ không ném đi tuyệt cầm kiếm. Có thanh kiếm nảy tại, mình mới có thể đánh bại tiểu Phật Đà, chiến lực tăng lên không thể bảo là không lớn. Ta đi trước ngủ, đằng sau có tình huống như thế nào nói sau. Rất nhanh, Ninh Minh nói với Lâm Thiên Vũ câu sau liền xoay người trở về phòng. Đi vào gian phòng, Ninh Minh đem tuyệt cầm kiếm để đặt ở một bên, ngồi xếp bằng, cũng điều chỉnh hô hấp thổ nạp, nương theo lấy chân nguyên chảy xuôi. Trong phòng lăng không nhiều ra một cổ trầm trọng uy áp, giống như là manh thú lấy ra khỏi lồng hấp đồng dạng. Một bên Ninh Giao đều nhiều hơn mắt nhìn thiếu niên. Đừng nhìn Ninh Minh chỉ là thất phẩm cảnh tiền kỳ tu sĩ, nhưng thật muốn nói thực lực, hắn là có thể cùng thất phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ một trận chiến. Hôm nay Ninh Minh có được song tử, quỷ giác, địa khôi, huyết long quyển cái này bốn cái cấm kỵ thần thông. Đồng thời, hắn còn tu hữu bát bộ thiên long, thân thể cường đại tuyệt luân, cái hơi yếu hơn tiểu Phật Đà như lai kim thân. Nếu không phải đã ngoài những yếu tố này, Ninh Minh cũng sẽ không biết được vinh dự Đại Chu Vương triều một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lần này biên cương chi đi, ta tốt nhất có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Ninh Minh cho mình định rồi một mục tiêu, sau đó trầm xuống tâm, chậm rãi điều động ra hắc thạch bên trong đích năng lượng, cũng dọc theo kinh mạch lưu chuyển. Trong cơ thể hắn hắc thạch, cơ bản có thể xác định tiểu là trong truyền thuyết cái kia khỏa rơi vào nhân gian kỵ thần yêu tinh. Điều này sẽ đưa đến rồi, Ninh Minh tu luyện cùng tu sĩ khác có ngày đêm khác biệt. Hắn có thể trực tiếp hấp thu đến thuần chánh nhất tinh thần chi lực, hiệu suất muốn xa xa cao hơn những người khác. Chỉ là Ninh Minh đồng dạng cũng có tao ngộ cấm kỵ nguy hiểm. Một khi hấp thu khải minh tinh năng lượng quá nhanh, bên tai của hắn sẽ nghe được đến từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong làm cho người sởn hết cả gai úc. Khóa sắt lắc lư âm thanh. Ha ha ha. Tối tăm ở bên trong, Ninh Minh cảm giác cái khác chính mình như là tại xem kỹ lấy bản thân, tùy thời cũng có thể trái lại khống chế thân thể quyền chủ đạo. Ninh Minh mặt không biểu tình, bỏ qua những ngày quỷ dị, tiếp tục hành tẩu tại cấm kỵ biên giới, hướng chí cao lĩnh vực đi đến. Đợi cho ngày hôm sau, mọi người trước tiên ở Phượng Hoàng nội thành tìm cái quán rượu, chuẩn bị ăn bữa cơm lại ra đi. Lúc ăn cơm, bên cạnh ngồi mấy cái tu sĩ, bọn hắn cũng hẳn là muốn đi biên cương, đang tại thảo luận cái kia phiến quỷ dị đêm tối lĩnh vực. Đêm tối, Ninh Minh nhìn về phía Lâm Thiên Vũ, "Lâm Minh, lệnh phụ là như thế nào đối đãi lần này Bắc Nguyên đánh tới thủ đoạn đây này?" Lâm Thiên Vũ thả tay xuống ở bên trong chiếc đũa, nghiêm túc nói, "Gia phụ cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, cái kia phiến mây đen còn không cách nào bị đánh tan, chỉ sợ căn nguyên tại Bắc Nguyên bên kia." "Căn nguyên tại Bắc Nguyên bên kia?" Ninh Minh nhướng mày, "Cái này chẳng phải là ý nghĩa muốn bài trừ thủ đoạn này?" Nhất định phải được có người tiến vào cái kia phiến mây đen ở dưới đêm tối thế giới. Ừ. Lâm Thiên Vũ trần trở xuống, gật gật đầu. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lâm vào trong trầm tư. Trên thế giới này, đêm tối tiểu tượng trưng cho tánh mạng cấm khu, tràn đầy không thể diễn tả khủng bố cùng quỷ dị. Nhất là, hắn lại cúi đầu mắt nhìn trong tay cái hộ kiếm. Nếu như nói, trong khoảng thời gian này đến nay, chính mình tao ngộ không rõ thật sự là bởi vì này thanh kiếm mà bị hấp dẫn. Như vậy đằng sau, chính mình nếu là thật đến biên cương, hơn nữa còn muốn bước vào cái kia phiến đêm tối thế giới, chẳng phải được ra đại phiền toái. Còn không đợi Ninh Minh suy nghĩ quá lâu, cực kỳ thần tuấn dị thú, dưới lầu đột nhiên vang lên một đạo tục tằng tiếng kinh ngạc. Ninh Minh lập tức hướng dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thân cường thể cường tráng nam nhân chính vây quanh chính mình cùng Lâm Thiên Vũ tọa kỵ, trên mặt lộ ra tham lam chi ý. Cái này tựa hồ là trong truyền thuyết kim hống. Trong đó một cái khỉ ốm bộ dáng ra hỏa, hai mắt lửa ra quang, ông trời ơi, da lông như thế mềm mại, như thế thuần túy kim sắc, không phải là tinh khiết huyết ta. Đầu kia kim hống dĩ nhiên là Lâm Thiên Vũ tọa kỵ. Đừng sang bậy. Đột nhiên, cầm đầu đại hán lạnh lùng nói, như thế bảo thú, tuyệt không phải người thường có thể có được. Xem trước một chút trong lầu có phải hay không có đại nhân vật nào. Đại ca kia. Cái khác nam tử trần chờ nói, nếu không có gì đại nhân vật, cái kia còn muốn ta nói. Đại hán cái liếc mắt đối phương, sau đó liền nện bước đi nhanh, đi vào quán rượu. Thế tử. Trong tử lâu, một cái trầm mặc ít nói áo bào xám lao nhân bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ phảng phất không nghe thấy, tiếp tục dùng chiếc đũa kẹp lấy đồ ăn. Ninh Minh mắt nhìn lão nhân, sau đó cũng thờ ơ, tiếp tục ăn cơm. Hay nói giỡn, Lâm gia đây chính là thần đô đỉnh cấp hào phú, có thể phong vương thị tộc, há lại dễ chê ở. Cái này áo bào xám lao nhân tựu là Lâm gia khách khanh, tứ phẩm cảnh tu vi, đi ngang, không có vấn đề. Mà lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, Lâm Thiên Vũ phía trước không nói gì, chỉ chờ đại hán kia lên lầu lập tức, đột nhiên tựu xuất thủ. Vèo, một căn ăn cơm chiếc đũa, hóa thành tia chớp, phá không đánh tới, trực tiếp xuyên thủng này đại hán tay không, cũng định tại đại chủ thượng. Ai? Đại hán khỏe mắt, trong con mắt tất cả đều là tơ máu, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp đến như thế đánh lén. Mình mới vừa lên lâu a, cái gì đều không có làm, liền lời nói đều chưa nói một câu. Đại ca, đại ca. Những thứ khác mấy người cũng đều kinh sợ. Trong tiểu lâu, những thứ khác khách nhân đồng dạng rất là kinh ngạc, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Vâng. Đúng lúc này, một cổ trầm hồn chân nguyên coi như cơn lốc tuôn ra, lệnh cả tòa quán rượu không gian đều đọng lại bắt đầu. Đại hán xoay mình sững sờ, liên thủ trưởng đau đớn đều đã quên. Chỉ thấy phía trước trên mặt bàn có ba cái người trẻ tuổi, hai nam một nữ, chính bình tĩnh địa đang ăn cơm đồ ăn. Ba người này cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành rõ ràng đối lập. Mà kinh khủng nhất, cái kia ba cái người trẻ tuổi phụ cận còn có nhiều cái khí tức khủng bố tu sĩ, nhất là trong đó cái kia áo bảo xám lao nhân. Đây là cái gì cảnh giới? Ngũ phẩm cảnh, tứ phẩm cảnh. Đại hán tay bị đinh tại trên cây cột, lại một cử động cũng không dám, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ đông nhiên đứng người lên, Ninh Huynh, ăn no rồi chưa? Giao giao. Ninh Minh tắc thì nhìn về phía Ninh Giao. Nấc. Ninh Giao đánh cho trọn vẹn nấc, sau đó ngây thơ địa trà lau khỏe miệng, đứng dậy. Đi thôi. Ba người cứ như vậy thong dong lạnh nhạt địa hướng hành lang đi đến. Giờ khắc này, kể cả đại hán kia, những thứ khác mấy người tất cả đều ngừng thở, không tự chủ được địa lui về sau. Bành. 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 Mà Lâm Thiên Vũ, Ninh Minh mấy người căn bản sẽ không nhìn nhiều một mắt cái này nhóm người, dẫm phải cầu thang tiểu đi xuống lâu, như là bỏ qua đồng dạng. Chỉ có cái kia áo bào xám lão nhân thật sâu mắt nhìn đại hán, đem đại hán sợ tới mức linh hồn đều phát run, thiếu chút nữa không có đái ra quần. Đợi đến lúc tiếng bước chân dần dần sau khi biến mất, trong tiểu lâu mọi người mới cảm thấy đặt ở trên ngực cự thạch biến mất không hề. Cái kia rốt cuộc là một đám người nào? Mỗi người trong đầu đều bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mà đúng lúc này, giống, giống. Quán rượu bên ngoài đột nhiên vang lên hai đạo trùng thiên gào rú, cường đại dị thú, làm thiên địa chịu chấn động. Lập tức, dùng đại hán cái kia nhóm người tiểu tất cả đều trợn tròn mắt. Nguyên lai đầu kia kim hống cùng thiết lân thú là cái này ba cái người trẻ tuổi. Đại hán thì thào tự nói, lại nhìn chính mình tay không thượng lô máu, hắn ngược lại có loại may mắn, phảng phất từ quỷ môn quan ở bên trong nhặt về một cái mạng. Cánh đồng bát ngát thượng, mấy cái tu sĩ hóa thành thần cầu vồng, như là hộ tống máy bay đồng dạng, tại thiên không kéo lên một loạt chỉnh tề hát tuyến. Phía dưới, Lâm Thiên Vũ cưỡi kim hống, đồng nhiên xông bên cạnh Ninh Minh, nói ra, lại để cho Ninh Huynh chê cười. Phải thay đổi làm là sớm hơn trước kia, hôm nay cái kia nhóm người sợ không chỉ sẽ thả điểm này viết. Ninh Minh cười mà không nói. Tại thần đô, hoàng đế mí mắt dưới đáy, sẽ không mấy cái dám nhảy đạn được rất cao. Lâm Thiên Vũ vị này Lâm gia thế tử không dám quá sang bậy, cái này rất bình thường. Bất quá, nếu như đổi lại là chính mình, trước kia tại Tây Linh thời điểm, đại khái nếu so với Lâm Thiên Vũ ác hơn gấp 10 lần. Trừ lần đó ra, Ninh Minh nhìn xem càng phát ra rộng rãi thiên địa, trong nội tâm tin tưởng, biên cương cũng sắp đã tới rồi. Lại nói tiếp, ta cũng đã lâu đều không có giết người a. Ngày xưa Lý Lao Ma tự tay tải bồi đi ra đệ tử, Ninh Minh thực chất bên trong thiên tính, sắp đạt được phong thích. Hắn có dự cảm, biên cương, cái kia phiến quỷ dị đêm tối thế giới, có lẽ nếu so với thần đô càng thêm thích hợp chính mình. Bá, cái kia áo bào xám lão nhân bỗng nhiên đốt lên trong tay một cái cùng loại trùng thiên pháo đồ vật, cũng trên trời nổ thành một đoàn sáng lạn pháo hoa. Một cổ vô hình chấn động, phản phất như thủy triều, trên không trung nổi lên trận trận rung động, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Veng, veng, veng. Sau một khắc, xa xôi phía chân trời tuyến lập tức bộc phát ra vài luồng cường hãn khí thế, phản phất có vài thành tiên kiếm xuất thế đồng dạng. Mà đợi đến cái kia mấy bôi ố quang bay tới về sau, Linh Minh mới phát hiện cái này lại là mấy cái tản ra mãnh liệt chiến y đang mặc khôi giáp tướng sĩ.
Bái kiến thế tử,
bái kiến thế tử. Cái này mấy cái tướng sĩ đến trong hư không đáp xuống mặt đất, cũng hướng về Lâm Thiên Vũ quỳ một chân trên đất, chắp tay xưng hô.
Cùng một thời gian, Lâm Thiên Vũ tắc thì cưỡi kim hống trên lưng, nhìn về phía Linh Minh, biên cương, ta Lâm gia địa bàn đã đến.
Chương 264, biên tái phong quang.
Hoang vu cằn cỗi đại sa mạc.
Trên bầu trời, thỉnh thoảng xẹt qua vài đạo như lưu tinh thần cầu vồng, mặt đất có một chi cưỡi dị thú bộ đội.
Cái kia chính là Bắc Nguyên lần này chế tạo ra đến mây đen sao?
Linh Minh cưỡi thiết lân thú trên lưng, nhìn về phía trước.
Chỉ thấy, xa xôi phía chân trời tuyến là một đầu đen kịt đường vòng cung, đợi cho tới gần chút ít về sau, là được rõ ràng trông thấy cái kia nhưng thật ra là bị mây đen trô bao lại thiên mạc.
Mây đen giống như là một cái nắp, ngăn cách ban ngày, phóng xuống mảng lớn bóng mờ, che đậy sơn hà đại địa.
Thật đúng là đêm tối à?
Linh Minh trong nội tâm bay lên kính sợ.
Cái kia phiến ranh giới cùng ban đêm không có gì khác nhau, không khí trầm lặng, có loại làm cho người da đầu run lên quỷ dị cảm giác.
Tình huống rất nghiêm trọng.
Một bên, mấy cái đồng dạng cưỡi dị thú tướng sĩ nói ra, cái kia phiến mây đen vẫn còn di động, không ngừng ăn mòn ta Đại Chu Vương Triều biên cảnh, chúng ta chỉ có thể triệt thoái phía sau.
Tính đến trước mắt mới chỉ, vẫn chưa có người nào tìm ra phá giải đích phương pháp xử lý.
Bắc Nguyên Hoang người đâu?
Đã đến biên cương về sau, Lâm Thiên Vũ ngự khí cùng thần thái tiểu đã xảy ra biến hóa, càng giống là một cái tiểu tướng quân.
Tạm thời còn không có động tác.
Tướng sĩ đáp, bất quá, chúng ta tại Bắc Nguyên ánh mắt sừng, Bắc Nguyên tu sĩ cũng đã tại tập trung.
Lâm Thiên Vũ nhíu mày, chẳng lẽ những hoang đó người có thể đi vào cái kia phiến đêm tối thế giới đích thủ đoạn?
Đúng lúc này, Linh Minh trông thấy phía trước hoang mạc thượng xuất hiện một mảng lớn nơi đóng quân.
Nơi đóng quân trên không bay múa lấy nguyên một đám chấm đen nhỏ, cùng với tổ ong đồng dạng.
Chưa tới gần, Linh Minh tiểu nội tâm sinh ra.
Cái này nơi đóng quân chung ngủ đông, ở ẩn lấy không biết bao nhiêu vị đáng sợ tồn tại, thậm chí còn có mấy cái tam phẩm cảnh đại năng.
Cuối cùng đã tới.
Sau một khắc, Linh Minh lại đột nhiên nắm chặt hai đấm, rất có mở ra quyền cước ý định.
Không thể so với thần đô, ở chỗ này, thực lực quyết định hết thảy.
Linh Minh phảng phất khả dĩ tiên đoán được, kế tiếp, chính mình đem tại trùng trùng điệp điệp chiến hỏa ở bên trong, đẫm máu trọng sinh, lột xác thành một cái cường đại hơn chính mình.
Đồng thời, mấy cái tướng sĩ chậm dần tốc độ, dẫn Linh Minh bọn người bay vào nơi đóng quân chính giữa.
Mệt mỏi quá a.
Cuối cùng đã tới.
Linh Giao theo thiết lân thú trên lưng nhảy xuống mặt đất, thân thể gầy yếu, trong lúc nhất thời còn lay động dưới.
Linh Minh tranh thủ thời gian thân thủ đem hắn đỡ lấy.
Điều này cũng làm cho Linh Minh có chút oán trách, tiểu nha đầu cũng không phải tu sĩ, đi theo chính mình đến biên tái chi địa, đây không phải chịu tội đấy sao?
Bản thiếu gia trở về rồi.
Lâm Thiên Vũ cởi giáp xuống ngựa, hít sâu một hơi, vươn ra hai tay.
Hắn cảm giác mình là ưng, nên bay lượn tại đại sa mạc trên bầu trời, không nên tại thần đô ở bên trong xem hoàng đế ánh mắt làm việc.
Cùng lúc, Linh Minh huynh muội hai người quan sát nổi lên hoàn cảnh bốn phía.
Thiên địa bao la mờ mịt, tầm mắt khoáng đạt.
Gió lớn một lớp đón lấy một lớp, nổi lên mặt đất cát bụi, lại để cho người khuôn mặt có chút đau nhức.
Nơi đóng quân nội người rất nhiều, đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ chính liên tục không ngừng địa chạy đến.
Có người top 5 top 3 địa đi dạo, nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, an thị.
Có người thăng nhập không trung, nhìn qua cái kia phiến đêm tối thế giới, thần sắc nghiêm trọng.
Có người khâu ngồi ở trong góc, nhắm mắt chớp mắt, ngẫu nhiên lại mở ra một tia khoe mắt, ngắm lấy qua lại tu sĩ.
Nói tóm lại, tại đây tạm thời còn không có đại tình huống, tất cả mọi người không có gì chính sự có thể làm.
Ninh Minh, đi theo ta.
Lâm Thiên Vũ quay đầu nói với Ninh Minh câu, sau đó dẫn đường.
Giao giao.
Ninh Minh tắc thì bỗng nhiên mắt nhìn bên cạnh Ninh Giao.
Thiếu nữ giờ phút này chính ngắm nhìn xa xa đen kịt thiên mạc, không biết đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần.
Nghe được Ninh Minh kêu gọi, Ninh Giao mới thu hồi ánh mắt, sau đó cùng Ninh Minh cùng nhau theo Lâm Thiên Vũ đi vào nơi đóng quân ở chỗ sâu trong.
Trên đường đi,
Ninh Minh nhìn thấy rất nhiều tu sĩ.
Những người này đại bộ phận đều là thành niên nam tính, cảnh giới không thấp, cơ hồ tất cả trung tam phẩm đã ngoài.
Đây là tu tiên thế giới, trên chiến trường, một cái tam phẩm cảnh đại lão, đưa tay là được dao động rơi tinh thần, hủy thiên diệt địa.
Hạ tam phẩm vũ phu, nếu không siêu phàm nhập thánh đích thủ đoạn, vậy thì cùng pháo hôi không có gì khác nhau.
A, Ninh Minh cũng đã đến.
Cái gì Ninh Minh?
Tiểu là thần đô trung hôm nay danh tiếng chính thịnh chính là cái kia Khải Minh tinh tu sĩ.
Nghe nói, hắn thâm thụ hoàng đế coi trọng, thậm chí đã đánh bại Liên Hoa tông tiểu Phật Đà.
Ven đường, chung quanh cái kia chút ít tu sĩ lưu ý đã đến Ninh Minh, cũng xì xào bàn tán.
Cái này lại để cho Ninh Minh nhíu mày, quá nổi danh cũng là chuyện tốt.
Nhất là trên chiến trường, vạn nhất Bắc Nguyên bóp chết Đại Chu Vương Triệu Thiên Tiêu, cái kia chính mình không được nửa bước khó đi.
Ai, không có biện pháp, đây cũng là một cái ưu tú nam nhân phải qua đường.
Ninh Minh lắc đầu thở dài âm thanh.
Một bên, Ninh Giao liếc mắt Ninh Minh, rất nhịn không được muốn nói danh một câu.
Ninh Giao trong lòng thầm đũ, vừa ly khai thần đô, không có mấy cái đại nhân đè nặng, thằng này bản tính tiểu bộc lộ ra đã đến.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên Vũ mang Ninh Minh đi vào một chỗ trong lều vải, cũng cho thứ hai đăng ký.
Khải Minh Tinh, thất phẩm cảnh sơ kỳ.
Đăng ký tiểu lão đầu, thập phần kinh ngạc nhìn xem Ninh Minh, ngươi tới ở đây làm gì vậy?
Ninh Minh bị hỏi có chút im lặng, tức giận nói, ngươi là ở nghi vấn bệ hạ anh minh sao?
Được,
người này thật đúng là đem mình dẫn vào hoàng đế tay sai.
Tiểu lão đầu cũng không dám nói lung tung.
Lâm Thiên Vũ sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng của hắn nhưng thật ra là không quá hy vọng Ninh Minh thực đem mình làm là hoàng đế người. Ly khai lều vải qua đi, Ninh Minh thu hoạch đã đến một khối thẻ bài. Thẻ bài tính chất so sánh đặc thù, chính diện là một cái tuần chữ, mặt sau tắc thì khắc có trận văn. Lâm Thiên Vũ nói, đằng sau giết hoang người thời điểm, nhớ rõ dùng cái này thẻ bài hấp thu sinh khí, xem như đơn giản công tác thống kê phương pháp. Như thế nào xem công tác thống kê số lượng? Ninh Minh lật xem trong tay thẻ bài, cũng không phát hiện có chuyên môn biểu hiện con số địa phương. Giết 100 người, tuần chữ hội biến thành bạch sắc, giết 1000 người về sau, biến thành màu xanh, 1000 người thì là màu đỏ. Lâm Thiên Vũ nói xong, móc ra eo của mình bài. Ninh Minh xem xét, mỹ mắt tiểu nhảy dựng. Chỉ thấy, Lâm Thiên Vũ trong tay thẻ bài thượng tuần chữ đúng là màu xanh, cái này cũng ý nghĩa hắn trên chiến trường giết trọn vẹn 1000 nhiều hoa người. Cái này thẻ bài ta dùng đã nhiều năm. Lâm Thiên Vũ thu hồi thẻ bài, cũng nói, nhớ rõ muốn xịn sinh đảm bảo. Thẻ bài quan hệ lấy chiến công, chiến công thì ra là ngươi đến lúc đó có thể được đến ban thưởng. Ninh Minh đùa bỡn trong tay thẻ bài, chợt mà hỏi, không biết, lan lộn cái thiên phu trưởng mà nói, đại khái cần gì đẳng cấp thẻ bài. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ sững sờ. Ninh Minh chớ để thật cao theo đuổi xa, trên chiến trường, bảo đảm cánh mạng mới là trọng yếu nhất. Lâm Thiên Vũ nghĩ nghĩ, nói, chỉ có kẻ sống mới được là người thắng. Những lời này rõ ràng tựu là Lâm Thiên Vũ tại biên tái ma luyện vài năm thành quả. Tân binh phần lớn nghĩ đến như thế nào là công, lão binh càng sẽ nhớ chính mình nên như thế nào sống sót. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Vũ nhận được tin tức, Trấn Quan Vương từ tiền tuyến trở về rồi, vì vậy lập tức hướng Ninh Minh cáo biệt. Ninh Minh ngươi trước dạo chơi, thích ứng hạ hoàn cảnh, đằng sau ta hướng phụ thân nói một chút chuyện của ngươi về sau, lại đến an bài. Lâm Thiên Vũ nói với Ninh Minh xong, sau đó tiểu vội vàng ly khai. Hắn cũng là vừa xong biên tái, có một đống lớn sự tình phải xử lý, kể cả đoạn thời gian trước thần đô chuyện phát sinh, đều cần trước tiên hướng Trấn Quan Vương bẩm báo. Đi. Ninh Minh gật đầu, sau đó dắt Ninh Giao bàn tay nhỏ bé. Hai người cùng với thoát ly hướng dẫn du lịch du khách đồng dạng, ở chỗ này đi dạo mà bắt đầu. Cái này phiến nơi đóng quân có chút cùng loại nhà bạn, con đường rộng rãi, tu sĩ rất nhiều, thậm chí còn có bày hàng vỉa hè buôn bán vật phẩm người, rất có loại thành trì cảm giác. Hai bên ngoài lều bề ngoài bôi lên có hoa lệ đồ án, có lẽ đều là xuất từ văn khúc tinh tu sĩ chi thủ tịch tà thần phủ. Ninh Minh chú ý tới, có một bộ phận tu sĩ sẽ đem thẻ bài đọc ở bên hông, cố ý hiển lộ ra đến. Mà những tu sĩ kia tự nhiên là cường giả, thẻ bài cơ bản đều là màu xanh, thậm chí có cá biệt đều nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Ninh Minh nhìn trên tay mình ảm đạm vô quang thẻ bài, sau đó đem hắn thu vào trong ngực, tiểu không đeo xấu. Và anh. Đúng lúc này, Ninh Minh chú ý tới xa xa có một hồi chiến đấu kịch liệt. Hắn theo nhìn lại, đã nhìn thấy một đống lớn đám người đang tại vây xem, trung ương trên bầu trời lơ lửng hai cái tu sĩ. Ninh Minh hai mắt hơi sáng, bay lên lòng hiếu kỳ. Ngự không phi hành, đây là trung tam phẩm biểu tượng, nơi này không hổ là cường giả như rừng đại sa mạc chiến trường. Đồng thời, Ninh Minh nghe người ta bảy tiếng nghị luận, biết đạo hai người này là ở luận võ, người thắng khả dĩ nhận lấy đối phương thẻ bài, cướp đoạt chiến công. Đây cũng là đại chu tu sĩ tại biên tái chi địa hàng ngày giải trí. Chính là muốn như vậy mới đúng mà. Ninh Minh đại hỉ, trong nội tâm lửa nóng một mảnh, thần đô chung như vậy quy củ như vậy, hoàng đế lao nhân đem tu sĩ đều thuần dưỡng trở thành cầu. Đời ta sống ở trong thiên địa, há có thể thụ người khác quản giáo. Lời nói này nói phức tạp, kỳ thật ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là, Ninh Minh người này tiểu ưa thích đánh nhau. Một ngày không bị đánh, hắn tiểu toàn thân khó chịu. Giao giao, ta cảm giác ta tìm về lúc nhỏ. Ninh Minh nhìn xem ngày đó không chung kịch chiến hai người, đối với bên cạnh Ninh Giao nói ra, ta đã yêu mến cái chỗ này. Ninh Giao chân bóng cái chán hiện ra hát tuyến. Lại nói, ai lúc nhỏ có thể cùng Ninh Minh so sánh với. Nhà người ta già già cho dù lại ác liệt, nứt vỡ trời cũng chỉ là cặn bã trình độ. Thằng này ra ra, đây chính là thiếu chút nữa đem thánh Phật đều hại chết Lý Chính, Lý Đại Ma Đầu. Ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, Ninh Minh còn chú ý tới xa xa lại có thét to âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền cách nhìn, một đoàn tu sĩ lúc này chính vây tại một chỗ, kích động được sủng ái hồng cổ thô. Khai mở. Khai mở a. Khai mở. Mọi người ra sức địa hô to lấy, trận kia mặt cùng với dân cờ bạc đồng dạng. Đây cũng là đang làm gì đó. Ninh Minh rất là khó hiểu. Đúng lúc này, một cái giữ lại tròm râu dê lão đầu, thấy Ninh Minh, lập tức hai mắt sáng ngời, vị này chớ không phải là trong truyền thuyết vị kia ngút trời có tư thế Ninh Minh, Ninh công tử. Lời nói này, lại phối hợp cái kia khoa trương ngữ khí, Ninh Minh đều chịu sửng sốt một chút. Nhưng Ninh Minh ra mặt cũng dày, lập tức giả ra bộ dáng, ừ, không tệ, đúng là bản thân. Ông trời ơi, rõ ràng thật là Ninh công tử. Thật lợi hại, ta rõ ràng thấy tận mắt gặp ngài mặt. Trong dâu dê lão đầu lập tức chủ động đi tới, coi như gặp được lão tổ tông, Ninh công tử thế nhưng mà chưa từng có ai hậu vô lai giả khải minh tinh tu sĩ, 14 tuổi thất phẩm cảnh, trước đó, ta đều không thể tưởng tượng trên đời sẽ có thiên tài như vậy. Người này nói chuyện một bộ đón lấy một bộ. Bên cạnh, Ninh Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cổ quái cực kỳ. Hắn là biết đến, chính mình cái ca ca, ngày bình thường tiểu nằm trên mặt đất, cái gì cũng không làm, cứ như vậy còn thiên tài. Lại xem xét, khá lắm. Ninh Giao cả người đều ngây người, chỉ thấy Ninh Minh giờ phút này trên mặt tràn đầy vinh quang, như là linh hồn nhỏ bé đều nhanh bị thổi tới bầu trời đi. Cái này lại để cho Ninh Giao tức giận đến không được, thầm nghĩ điểm ấy mã thi tân bốc, ngươi làm sao lại gặp đạo? Còn có hay không tại thần đô trần bồn hạ? Quả nhiên, cái kia tròm râu dê lão đầu nói một tràng qua đi, rốt cục cắt vào chủ đề. Hắn nhìn về phía người ở ngoài xa bầy, vuốt râu nói, Ninh công tử có chỗ không biết, những người kia đang tại giám bảo.
Giám bảo?
Ninh Minh khó hiểu, lúc này mới phát hiện, đám kia tu sĩ thật sự chính là tại quan sát lấy một ít vật. Bác Nguyên lần này không phải làm ra cái che đậy thiên mạc mây đen sao? Trong dâu dê lão đầu nói ra, cái kia phiến đêm tối thế giới quả thực cổ quái, phía trước tiến vào nhiều người tu sĩ đều không có đi ra, nhưng đằng sau mọi người chậm rãi vớt phẳng, dần dần tiểu thăm dò. Chỉ cần không tại bên trong đợi đến quá lâu, hơn nữa ở ngoại vi biên giới mà nói, cái kia vấn đề hay là không lớn. Mà phía trước có mấy cái gan lớn ra hỏa, là ở chỗ này mặt lấy ra một ít thạch đầu, kiếm gãy, lược các loại vật. Nói đến đây, trong dâu dê lão đầu liếc mắt Ninh Minh, gặp đưa tới đối phương hứng thú, âm thầm hiểu ý cười cười. Hắn tiếp tục nói, những cái kia vật cũng còn không có bị rót vào qua chân nguyên, bởi thế là không phải cấm kỵ vật, ai cũng không biết. Đám người kia tiểu là tại đánh bạc, dùng tiểu bao la đi bắt một cái thiên đại vật khí. Nếu Ninh công tử muốn nếm thử mà nói, lão đầu tử tại đây ngược lại là có mấy cái vật, tiểu miễn phí lại để cho Ninh công tử thử xem tay. Chương 265, giám bảo. Ha ha. Đột nhiên, Ninh Giao ý tứ hàm xúc không rõ địa cười lạnh vài tiếng. Ninh Minh lại rất là kinh hỉ, thật đúng. Này làm sao không biết xấu hổ. Lời nói như thế, thằng này cũng đã xoa tay sắt chân mà bắt đầu, còn kém không có trực tiếp vươn tay. Ninh Giao tranh thủ thời gian kéo hạ Ninh Minh tay, ca. Ninh Minh không có phản ứng, mà là thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cái này tròm dâu dê lão đầu. Đối phương lưu loát địa lấy ra nhiều cái vật, Ninh công tử thế nhưng mà ta Đại Chu Vương Triều Thiên Tiêu, lão già ta như thế nào lại keo kiệt. Coi như kết giao một cái thiện duyên. Ninh Minh cười nói, ha ha ha. Người tên là gì? Tròm dâu dê lão đầu nói, Ninh công tử bảo ta lão Liêu là tốt rồi. Đi. Lão Liêu đúng không? Phần nhân tình này nghị, tại hạ nhớ kỹ. Ninh Minh nói xong, đem ánh mắt đã rơi vào mấy cái vật phẩm thượng. Chung ba cái, theo thứ tự là một khối hình thoi thạch đầu, một cái gương, một tay đao. Bên ngoài tầm thường, cũng không đặc thủ khí tức chấn động, cùng với bình thường vật giống như lúc. Ninh Minh nắm lên tảng đá kia, cũng rót vào chân nguyên. Bên kia, trong dâu dê lão đầu nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này, cái này thạch đầu là lao già ta ở đằng kia phiến đêm tối thế giới tương đối ở chỗ sâu trong tìm được, vô cùng có khả năng có được đặc thù năng lực. Có thể Ninh Minh lại ánh mắt buồn bã, tiện tay vứt bỏ, không có biến hóa, chỉ là vật phẩm bình thường mà thôi. Không có việc gì. Lão đầu khoát tay nói, thử lại lần nữa là được, Ninh công tử ngôi sao may mắn cao chiếu, số mệnh chắc chắn sẽ không quá kém. Ninh Minh lại cầm lấy cái kia cái gương, cũng hít một hơi thật sâu. Nương theo lấy chân nguyên chậm rãi độ nhập trong đó. Đừng nói, cái này một quá trình kỳ thật hay là rất lại để cho Ninh Minh có loại chờ mong hưng phấn cảm giác. Cùng với kiếp trước khai mở đuôi mù hộp đồng dạng. Hoa năm khối tiền, không chừng tiểu khai ra một cái quả táo ít. Nghĩ như vậy, Ninh Minh tâm đều nâng lên cổ họng, cảm xúc tập trung đến một cái cực hạn, chỉ chờ lập tức phóng thích. Chỉ tiếc, Ninh Minh không biết rót vào bao lâu chân nguyên, trong cơ thể đều nhanh bị ép khô rồi, cái kia cái gương nhưng như cũng không hề biến hóa. Được rồi, lại một cái phế phẩm. Muốn khai ra cái gì thần khí, cái kia căn bản tiểu là người lười nằm mơ. Ninh Minh một lần nữa vứt bỏ, lại không tin tà, cầm lên cuối cùng cái kia thanh đao. Lao đầu kiên định nói, cuối cùng cái này nhất định có thể thành. Lao thiên gia nhất định sẽ là Ninh công tử mở mắt. Ninh Minh mạnh mà cắn răng một cái, cho ta ra. Cái này tiếng hô, cùng với chơi trò chơi đi ra đồng dạng, muốn đem người cho gấp chết. Bá. Chân nguyên như suối chảy dũng mãnh vào trong đó, cây đao kia tách ra hào quang, lệnh ba người nhao nhao ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng lại tại Ninh Minh cũng sắp muốn hưng phấn mà hô to đi ra lúc, chân nguyên biến mất qua đi, cây đao kia hào quang rõ ràng lại phai nhạt xuống. Cam. Ninh Minh tức giận tới mức tiếp đem hắn tách ra đoạn, khó chịu đã đến muốn đánh người tình trạng. Đây không phải tại lãng phí tâm tình của mình sao? Ai lão nhân thở dài, lão phu vấn đề. Cái này mấy cái thứ đồ vật quá phế đi, tin tưởng Ninh công tử tu hành như thế thông thuận, vận khí cũng sẽ không biết quá kém. Ninh Minh không nói gì. Sau một khắc, lão nhân không biết nghĩ tới điều gì, cắn răng một cái, kỳ thật lão phu tại đây còn có một vật phẩm, so phía trước mấy cái càng thêm đặc thủ, là ở một cái trong hồ tìm được. A. Ninh Minh hai mắt sáng ngời, cái kia còn không chạy nhanh lấy ra. Hắn giờ phút này giống như là thượng cấp đồng dạng. Lại nói, cái loại này quá trình xác thực rất có thể trêu chọc người tiếng lòng. Không biết không xác định tính, trong một chớp mắt, làm cho người theo thiên đường rơi địa ngục trên lệnh, quả thực so ngồi xe cắp treo còn muốn kích thích mấy chục lần. Thấy Ninh Minh bộ dạng này biểu lộ, lão nhân trong lòng cười thầm, ngoài miệng tắc thì do dự nói, nhưng này thứ gì? Phía trước đã có một cái tu sĩ định tốt rồi, hơn nữa hoàn nguyện ý ra giá cao. Đây là ý gì? Ninh Minh khó hiểu. Lão nhân mắt liếc Ninh Minh, thăm dò tính mà hỏi thăm, nói đúng là, Ninh công tử nếu không ra một điểm nhỏ tiền. Lập tức, Ninh Minh sắc mặt âm trầm xuống. Cảm giác này giống như là chuyện gì đang tại cao trào lên, lại đột nhiên bị người đánh gãy. Ha ha. Đột nhiên, Ninh Giao lại nở nụ cười lạnh. Lão nhân tiếp tục nói, Ninh công tử ngươi phía trước cũng miễn phí thử ba cái, khoảng cách thành công đại khái cũng không xa. Đã thành. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên nắm lên Ninh Giao tay, đã không thể miễn phí, ta đây đã đi. Bá. Vừa loáng ở giữa, cái này tròm dâu dê lão đầu trợn tròn mắt. Hắn trừng lớn hai mắt, cả kinh nói, không phải. Ninh công tử, muốn tiền lại không nhiều lắm, ngươi sẽ thấy nếm thử một chút quá. Không có tiền. Ninh Minh cũng không quay đầu lại địa đáp. Lời này cho lão nhân mặt đều khí đen. Ngươi không phải theo thần đô đến đại nhân vật sao? Còn có thể thiếu tiền tiêu. Ninh công tử. Ninh công tử. Lão nhân còn muốn giữ lại, tiếp tục nói, thử lại lần nữa, lần này nhất định có thể khai ra đến.
Phía trước đều đã thất bại, tổng sẽ không một mực thất bại là a.
Ngươi không tin ta, ngươi cũng phải tin chính ngươi a.
Muốn hay không tiền?
Linh Minh dừng bước lại.
Lập tức, lão nhân nội tâm mất trật tự, trong lúc nhất thời đơn giản chỉ cần liền một câu đều nghẹn không đi ra.
Không có tiền.
Xéo đi.
Linh Minh một lần nữa dắt Ninh Giao bàn tay nhỏ bé, bước nhanh mà rời đi.
Ta đi.
Cái này tên là lão Liêu trỏm dâu dê lão đầu rốt cuộc kéo căng không thể, chửi ầm lên.
Tiểu tử này nguyên lai là cái bạch chơi gái quái a.
Còn cái gì thần đô bên trong đích tiên tri tiêu tử,
còn bị thụ đại chu hoàng đế coi trọng.
Đây quả thực so vắt cổ chảy ra nước còn muốn vắt chảy ra nước.
Phía trước bạch chơi gái ba cái vật phẩm, rõ ràng còn muốn tiếp tục bạch chơi gái.
Giờ phút này, lão Liêu tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, trong miệng không ngừng nói thầm, các loại phun mắng.
Chỗ nào còn có trước khi nửa điểm đối với Ninh Minh sùng bái.
Lão Liêu, ngươi làm sao vậy đây là?
Đúng lúc này, một trung niên nhân đã đi tới, biểu lộ kinh ngạc.
Lão phu nhìn sai rồi.
Lão Liêu tức giận địa đáp, vốn đang cho rằng thiếu niên kia có bao nhiêu lợi hại, không ngờ lại là cái vắt cổ chảy ra nước.
Da mặt cũng là dày không được, bắt người tay đoạn cũng không biết.
A.
Trung niên nhân theo nhìn lại, càng thêm kinh ngạc, đây không phải là Ninh Minh sao?
Lão Liêu ngươi thật to gan, rõ ràng dám đem chủ ý đánh vào trên đầu của hắn.
Lão Liêu lập tức chính trải qua mà bắt đầu, cái gì chủ ý?
Đừng lung tung nói mỏ.
Trung niên nhân âm thầm đoán thầm.
Cái này lão Liêu là điển hình càng già càng lão luyện rồi, thực tế am hiểu vũng hố hạ mới tới tu sĩ.
Bất quá, người này xảy ra hai lần đêm tối thế giới, tuy nhiên chỉ ở bên ngoài khu vực đi dạo cả buổi không đến, nhưng còn sống đi ra, bởi vậy coi như rất có danh khí.
Ta thật sự là phục rồi.
Lão Liêu cũng chầm chầm nổi lên Linh Minh bóng lưng, âm thầm cắn răng, lập tức câu lên cái này con cá, như thế nào nhưng lại cái thiết con rùa.
Bên kia,
Linh Minh nắm Linh Dao bàn tay nhỏ bé, chợt khoe miệng nhếch lên, thật sự là tuổi trẻ.
Còn muốn sáo lộ ta.
Hồi tưởng vừa rồi cái kia tròm dâu dê lão đầu, Ninh Minh cũng có chút muốn cười.
Vậy cũng xem như kinh điển sáo lộ.
Trước dùng sức tán dương một phen, lại để cho chính mình lâng lâng, sau đó lại dùng ba cái miễn phí đồ vật câu dẫn ra chính mình hứng thú, cuối cùng lại để cho chính mình dùng tiền mua xuống cái kia phế phẩm đồng dạng biểu diễn.
Loại này tam giáo cửu lưu thủ đoạn nhỏ, Ninh Minh nếu nhập chủ vào, Đại Minh hầu chỉ sợ đều khóc chết.
Chính mình là tài bồi ra một cái như thế nào người.
Bất quá, dám bảo còn rất thú vị.
Ninh Minh bỗng nhiên lại nhìn về phía người phía trước bảy.
Trên thực tế, chính mình vừa rồi kỳ thật hay là rất hưng phấn kích động.
Vạn nhất nếu khai ra một cái có được thời không pháp tắc cấm kỵ vật, kia buổi tối ngủ đều được cởi tỉnh.
Đừng có nằm mộng.
Một bên, Ninh Giao nhìn ra Ninh Minh tâm tình, ngươi vừa rồi nếu là thật lên cái kia lão già chết tiệt tử hợp lý, ta cũng phải bị ngươi cho tức chết.
Thiểu Lam mộng tưởng hao huyền, làm đến nơi đến trốn.
Giao Giao, ngươi tại sao lại biến thành lão mụ tử bộ dáng hả?
Ninh Minh không vui nói, làm người nếu là không có mộng tưởng, cái kia cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau?
Ninh Giao hỏi lại một câu, cho nên nói. Giấc mộng của ngươi tựu là mỗi ngày nằm trên mặt đất trở nên mạnh mẽ.
Sau đó bánh từ trên trời rớt xuống, đi trên đường có thể nhặt được bà bối.
Khục.
Lời này lại để cho Ninh Minh xấu hổ địa sờ lên cái mũi.
Hắn nói sang chuyện khác, dù sao ta lúc này cũng là đang đợi Trấn Quan Vương tìm ta.
Nhàn rỗi không có việc gì, nhìn xem những vật này, giết thời gian.
Ninh Giao không nói.
Hắn cố lấy trắng luột quay hàm, như là đút hai cái bánh bao đồng dạng, mắt to đen nhánh nhìn mình lom lom ca ca.
Đừng tức giận.
Ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm.
Ninh Minh vuốt Ninh Giao cái đầu nhỏ. Sau đó tiếp tục mang đối phương đi dạo.
Mà đúng lúc này,
một đạo kinh hỉ vạn phần phá âm tiếng vang lên, khai ra đến rồi.
Ta khai ra đến rồi.
Ha ha ha.
Ta rốt cục chạy đến một cái cấm kỵ vật rồi.
Nhìn người này kích động, cùng với Phạm Tiến chúng cử một cái dạng.
Cái gì?
Thật sự khai ra đã đến.
Linh Minh kinh hãi, tranh thủ thời gian nhìn lại.
Chỉ thấy, trong đám người, một cái làn da ngăm đen hán tử, nắm trong tay lấy một cái khô héo nhánh cây, mừng rỡ như điên.
Cái kia nhánh cây như là bị lôi oanh kích qua đồng dạng, bề ngoài cháy đen, nguyên bản tản ra tinh mịch. Có thể giờ phút này tại rót vào chân nguyên qua đi, bên trong lại ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ.
Cái này vận khí thật sự là
cực kỳ nồng đậm sinh cơ, vật ấy cảm giác có thể dùng đến cua nước, chỉ là cua đi ra nước có lẽ đều có thể trị hết một ít tương thế.
Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nhìn Tạ Nam Thiên sắc mặt hát được.
Có người vui mừng có người buồn, buồn cái kia người tự nhiên là lão bản.
Bất quá, trước mắt bao người,
đối phương khẳng định cũng sẽ không biết đập phá chính mình chiêu bài.
Cái này gỗ đào cảnh là bản thân ở đằng kia phiến đêm tối bình nguyên nhất biên giới khu vực nhặt được. Tên là Tạ Nam Thiên nam nhân. Thở dài, chỉ là thấy bị thiên lôi vành qua một lần, cũng không có quá để ý, không nghĩ tới rõ ràng bị ngươi nhặt được lớn như vậy một cái tiện nghi.
Linh Minh nhìn xem một màn này, sinh lòng cảm khái.
Đây mới thực sự là tu hành thế giới à, nếu tại thần đô, những người này cũng không dám móc ra cấm kỵ vật tiến hành giao dịch.
Bởi vì này một.
Trong lúc nhất thời, thiệt nhiều tu sĩ đều vọt tới cái này hàng vỉa hè trước, cũng muốn thử xem vận may.
Cái kia hàng vỉa hè thượng vật phẩm cũng là đủ loại, lên tới đại điểm bình xứ, hạ đến khăn lau, thậm chí còn có ngon cái lớn nhỏ đồng tệ.
Cấm kỵ vật vốn là tràn đầy sát thái thần bí, ẩn chứa vặn vẹo tự nhiên pháp tắc, không cách nào dùng bình thường ăn khớp đi suy nghĩ.
Ninh Minh thấy rất là ý động, rất muốn gia nhập trong đó.
Ngươi dám?
Có thể Ninh Giao lại cùng bà quản gia đồng dạng, giữ chặt Ninh Minh tay không cho động.
Giao Giao,
Ninh Minh có chút tức giận rồi, ngươi nên để đi ngủ.
ta không khốn. Ninh Giao quật cường nói.
Ninh Minh cắn răng một cái, ta không kém tiền.
Ninh Giao nói, vậy cho ta mua ăn, không cho phép dùng ở loại địa phương này.
Lập tức, Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị tức đến phun máu.
Thầm nghĩ hoàng đế lao nhân cũng không dám như vậy thẳng mình.
Cuối cùng, Ninh Minh bị buộc bất đắc dĩ, cầu đạo, một lần.
Ta cũng chỉ thử một chút.
Còn có, ta nói ngươi tiểu nha đầu này không nên quá phận à, bằng không thì ta tìm một chỗ đem ngươi ném đi.
Tốt.
Ngươi thật đúng là đánh bạc tính phát tác, rõ ràng cũng dám uy hiếp ta rồi.
Ninh Giao hai tay chống nạnh, tức giận nói.
Ninh Minh tranh thủ thời gian tốt dừng lại khích lệ, lúc này mới trấn an ở đối phương cảm xúc, cũng đã có nếm thử một lần cơ hội.
Mê mội mất cả ý chí, những này tam giáo cửu lưu xiếc đều bị nhàm chán.
Định ra kết quả về sau, Ninh Giao còn đang nhỏ giọng nói thầm.
Hừ hừ.
Ninh Minh rầm rì hai tiếng, đợi ta khai ra một cái đặc biệt cấm kỵ vật về sau, cái kia còn có thể là nhàm chán tiểu xiếc.
Nói chuyện hoang đường viển vông.
Ninh Giao ngạo kiều địa phiết quá mức đi.
Ninh Minh cũng không có lại phản ứng cái này quản sự muội muội, mà là đem ánh mắt rơi xuống hai bên hàng vỉa hè thượng.
Nơi này có chút ít cùng loại nhỏ phiên chợ, đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ đều tại bảy quầy bán hàng tiến hành giao dịch.
Có người buôn bán trường mệnh đăng, chắc chắn khôi giáp, giàu có tánh mạng tinh hoa linh quả, có người thì văn khúc tinh nhất mạch tu sĩ, khả dĩ chế tác tịch tà thần phủ.
Trấn quan vương trước mắt còn không có triệu tập mọi người khai triển mở rộng đại quy mô hành động, mọi người cũng tiểu vẫn còn tương đối tự do.
Mà đúng lúc này,
Linh Minh ánh mắt dừng lại ở một loại chỗ hàng vỉa hè.
Hàng vỉa hè chủ nhân là cái đeo cái khăn che mặt bạch y nữ tử.
Hắn ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất, rất có một loại thần bí khí chất.
Bất quá nhìn trắng non làn da, tinh tế đại mi cùng với thức tha dáng người, nghĩ đến hẳn là cái mỹ nữ.
Ngoài ra, thảm chung cái bày biện một đoạn nhuốm máu vài vóc.
Bốn phía khách nhân cũng không ít, tất cả đều làm thành một đoàn, hơn phân nửa đều là nhìn xem vị kia bạch y nữ tử, một phần nhỏ mới được là nhìn xem cái kia đoạn nhuốm máu vài vóc.
Mặc kệ các ngươi tin hay không, vật này là ta ở đằng kia phiến đêm tối bình nguyên ở chỗ sâu trong tìm được.
Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói, hơn nữa, cái này vải vóc lúc ấy là che ở một cỗ thi thể thượng.
Ta có dự cảm, vật ấy có chín thành có thể là cấm kỵ vật, hơn nữa, tác dụng phụ sẽ thập phần tà dị.
Chương 266, ba lô bao khỏa tuyệt cấm kiếm nhuôn máu bố.
Chỗ này hàng vỉa hè có chút náo nhiệt, bởi vì cái kia bạch y nữ tử rất có một loại hấp dẫn người hàm xúc thú vị.
Linh Minh cũng đi tới.
Ở chỗ sâu trong,
bên cạnh có một cái hoa phục lão giả hỏi, tiểu cô nương, ý của ngươi là ngươi tiến vào qua cái kia phiến đêm tối bình nguyên ở chỗ sâu trong, hơn nữa còn sống đi ra.
Lão giả mấy tuổi khá lớn, bởi vậy, xưng hô bạch y nữ tử là tiểu cô nương cũng là thỏa đáng.
Không tệ.
Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe.
Ai?
Hoa phục lão giả lắc đầu, chắp tay rời đi, các ngươi mấy cái này tiểu tu sĩ, vì có thể lợi nhuận điểm tu hành tài nguyên, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Linh Minh mắt nhìn lão giả này bóng lưng, trong nội tâm âm thầm lưu ý.
Người này khí tức chi thần bí, chính mình lại hoàn toàn cũng nhìn không ra, không biết là gì cảnh giới.
Trừ lần đó ra,
lão nhân nói lời nói so sánh mịt mờ, trước mặt nhiều người như vậy, xem như cho bạch tí nữ tử lưu lại chút ít thể diện.
Bất quá, Ninh Minh hay là nghe đi ra.
Lão nhân đây là đang nói, bạch tí nữ tử vì bán đi cái này nhuốm máu vải rách, lập ra một cái nói dối.
Kỳ thật cũng không cần lão nhân nhiều lời.
Những tu sĩ kia đều đang cười nói, cô nương, ngươi sợ không phải đang nói đùa a?
Mà ngay cả trấn quan vương Xích Hổ quân, bên trong tướng sĩ vì tìm kiếm cái kia phiến mây đen bí mật, tiến vào ở chỗ sâu trong, đến nay cũng không trở về.
Ngươi muốn thật sự là theo ở chỗ sâu trong còn sống đi ra, quản chi là sớm đã bị trấn quan vương thỉnh đi làm khách.
Mọi người nói xong, rất nhanh thì có không ít người tán đi, không hề dừng lại.
Đối với cái này, bạch y nữ tử từ đầu đến cuối đều ngồi dưới đất, bảo trì bình tĩnh tư thái, cũng không giải thích cái gì.
Nhưng vẫn là có mấy người tin tưởng, Ninh Minh nếu không có ly khai cái kia mấy người một trong.
Ha ha.
Một bên, Ninh Giao trong mắt tràn đầy xem thường, thực cho là mình là thiên mệnh chi tử hạ.
Cứ như vậy muốn kiếm tiện nghi.
Ta nói ngươi nha đầu kia miệng như thế nào như vậy tổn hại.
Ninh Minh không thích nói, có thể hay không nhu thuận đáng yêu một điểm.
Ninh Giao phiết quá mức, ngươi chính là muốn ta biến ngu xuẩn một điểm, theo ý của ngươi quá.
Ninh Minh không hề phản ứng cái này quá phận thông minh, lời nói ác độc muội muội.
Hắn chỉ nhìn chạm đất trên quán cái kia khối nhuốm máu vài rách, cau mày, lâm vào trong trầm tư.
Trước kia, ngài thôn trưởng thì có đã dạy,
có ít người hội phương pháp trái ngược, cố ý lập ra một cái trăm ngàn chỗ hở nói dối, làm cho những người khác ngược lại sẽ suy đoán, cái này nói dối có thể hay không có khả năng thật sự.
Giống như là kiếp trước trên địa cầu, có chút tài chính lừa dối phạm biên ra nói dối, người bình thường chỉ nhìn một mắt sẽ quay đầu rời khỏi.
Nhưng, chính là như vậy nói dối ngược lại sẽ lại để cho một ít đỉnh cấp phú hào mắc lừa bị lừa.
Một cây 300 năm nhân sâm.
Đúng lúc này, Ninh Minh bên cạnh một trung niên nhân mở miệng, nguyện ý mà nói, quyết định như vậy đi.
Không muốn mà nói, quên đi.
Gọn gàng một phen.
Linh Minh mắt nhìn đối phương, phát hiện người này tướng mạo rất có quý khí, ngón tay cái còn đeo ngọc bán chỉ, xem ra hẳn là một người lợi hại vật.
Mặt khác tự là,
đối phương xem chính mình thời điểm, cũng không giống tu sĩ khác phát hiện đại lục mới đồng dạng, cái hơi chút gật đầu ý bảo dưới.
Không.
Trong lúc đó, bạch y nữ tử cự tuyệt đối phương giao dịch.
Lập tức, trung niên nhân kia xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến, là cái nói một không hai chủ nhân.
Bạch y nữ tử như trước không có phản ứng.
Ở đây tính cả Linh Minh, cũng chỉ còn lại có bốn người.
Thiên Thanh Ngư Tâm Lân như thế nào?
Đột nhiên, lại một cái tu sĩ mở miệng hỏi. Cái này lại để cho Ninh Minh phát hiện, những này tán tu tầm đó phần lớn đều là lấy vật đổi vật, tạm thời còn không có có một đầu chắc chắn tiền hệ thống. Đại Chu Vương triều đối với tu sĩ còn không có 10 phần nắm chắc a. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, bằng không, coi như là tu sĩ cũng có thể dùng ngân phiếu tiến hành giao dịch. Lúc này đây, bạch y nữ tử mở miệng đưa ra phương hướng, ta càng hy vọng có thể có trị hết thương thế thiên tài địa bảo. Ngươi bị thương? Cái kia tu sĩ nhìn xem bạch y nữ tử, lại nhìn không ra đối phương có cái gì thương thế. Bạch y nữ tử có chút cao lạnh, cũng không trả lời vấn đề này. Vì vậy, cái này tu sĩ cũng đi nha. Hắn cũng không có trị hết thương thế bảo vật, mà cái loại này bảo vật cũng quá mức chân quý, đơn giản sẽ không lấy ra giao dịch. Người trong giang hồ phiêu, chỗ nào không hề lần lượt đau. Đi ra ngoài tại bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tiểu là cứu mạng dược phẩm. Loại này dám bảo đồ vật, lẫn nhau đều không có ngọn nguồn, rõ ràng muốn cứu mạng linh dược. Còn lại mấy người cũng đều lắc đầu, sinh lòng đi ý. Ta nói, các ngươi nguyện ý tin tưởng tiểu tin tưởng, không muốn tin tưởng vậy ly khai. Bạch y nữ tử từ đầu đến cuối đều ngồi dưới đất, không có bất kỳ dư thừa biểu lộ. Đột nhiên tầm đó, một cái tử y nam tử đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương, xin hỏi cô nương tên gọi là gì? Lý Xu. Bạch y nữ tử thanh âm dễ nghe. Tốt. Tử y nam tử chạm kim đoạn đường sắt, không tệ danh tự. Vật ấy, ta lấy linh tiên chi đến cùng ngươi đổi. Nghe vậy, bạch y nữ tử có chút nâng lên trán, đôi mắt dễ thương mắt nhìn cái này tử y nam tử. Sau đó, hắn khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, có thể. Mà đang ở mọi người đã khởi hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị mọi mắt mong chờ, chờ đợi đáp án công bố thời điểm. Một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên vang lên, chậm đã. Bá. Vừa loáng ở giữa, kể cả tên là Lý Xu bạch y nữ tử, ở đây sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều nhìn sang. Chỉ thấy, Ninh Minh đứng dậy, cũng nhìn xem cái kia phiến nhuốm máu vải rách, nói. Vật ấy cùng tại hạ có duyên, không biết vị nhân huynh này có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lời vừa nói ra, cái kia tử y nam tử tiểu sửng sốt một chút, ngươi, Ninh Minh, ngươi cũng muốn. Dùng Ninh Minh hôm nay danh khí, hơi chút tin tức lưu thông một điểm tu sĩ, muốn không biết hắn cũng khó khăn. Tử y nam tử càng là tin tưởng Ninh Minh cùng Trấn Quan Vương chất nữ kết làm phu thê, ở bên cạnh cương chi địa có đặc thù địa vị. Nhưng, hắn lại tự dưng địa tâm sinh bực bội. Bởi vì Ninh Minh một cử động kia, tử y nam tử càng là không chiếm được cái kia nhuốm máu vải rách. Ngược lại càng là cảm thấy vật ấy vô cùng có khả năng thật sự. Người ra cái gì? Bạch y nữ tử Lý Xu tắc thì nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh vốn là do dự, sau đó nói, người muốn cái gì? Lý Xu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Minh xem. Ninh Minh ra mặt hay là không có kéo căng ở, mở miệng nói, trên người của ta tạm thời còn không có quá nhiều bảo vật. Bất quá, ta có thể tìm Lâm gia mượn điểm, đến lúc đó lại giao cho ngươi. Ngân phiếu khống. Lý Xu lông mày nhíu lại. Kể từ đó, nếu là vật này là giả, vậy đối với phương chỉ sợ bỏ tiền thời điểm tiểu cũng không dễ dàng như vậy. Cô nương là ở hoài nghi nhân phẩm của ta, cũng không biết vì cái gì, Ninh Minh hiện tại động một chút lại ưa thích lấy chính mình nhân phẩm làm cam đoan. Đây đại khái là bởi vì hắn ta cảm giác hài lòng. Lại nói, có Đại Chu hoàng đế là hắn thư xác nhận, mọi người có lẽ cũng sẽ biết cho Ninh công tử một điểm mặt mũi a. Lý Xu chằm chằm vào Ninh Minh, trong lúc nhất thời cũng không đáp lại. Mà đúng lúc này, không được. Cái kia tử y nam tử đột nhiên cắn răng một cái, quyết định, vật ấy ta đã muốn, đây là ta trước nhìn chúng. Cho dù ngươi là Trấn Quan Vương chất nữ vị hôn phu, thì tính sao? Tay còn rỗi không đến trên đầu của ta. Cái này lại để cho Ninh Minh nhíu mày. Vị huynh đệ kia nói chuyện mùi thuốc súng quá nặng đi chút ít. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ là cảm thấy vật ấy, vừa vặn có thể dùng đến bao trùm của ta tuyệt cấm kiếm mà thôi. Nói xong, hắn lấy ra che kín khe hở kiếm gãy. Không người nào biết chính là, thân kiếm chính chậm rãi tản ra siêu việt hết thảy quỷ dị khí tức, bay vào tối tăm trung. Kính xin huynh đệ cho cái mặt mũi. Ninh Minh nói ra, tuy nói ngươi là tiên quyết định, nhưng ở hạ cũng có thể tiếp tục thêm tiền. Tử y nam tử cười lạnh ngắt lời nói. Ngươi còn thêm tiền, ngươi căn bản sẽ không tiền. Ta hiện tại tự giao, như thế nào? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Xu, cũng móc ra một cái nhũ bạch sắc linh chi. Lý Xu ý động, Ninh Minh thì không chịu nổi, đứng ra một bước. Lý cô nương, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta a. Đằng sau, ta cho ngươi hai phần như thế nào? Nghe vậy, Lý Xu lại lâm vào do dự. Tử y nam tử lại nghe không nổi nữa, đúng là trực tiếp ra tay, cho đến cầm lấy cái kia khối nhuốm máu vải rách. Thấy thế, Ninh Minh cơ hồ là cùng một thời gian, mau lẹ vô cùng theo sát ra tay. Bành. Hai người cánh tay ở giữa không trung giao hội lại với nhau, coi như hai đạo tia chớp, bắn ra ra thành âm vang dội. Ừ. Tử y nam tử cùng Ninh Minh không hẹn mà cùng địa nhìn về phía đối phương, trong mắt đều bay lên địch ý. Có chuyện hào hào nói. Ninh Minh ngăn chợt khí, mở miệng nói. Chính là thất phẩm cảnh, nếu không là xem tại sau lưng ngươi có người phân thượng, ngươi cũng xứng cùng bản thân đối thoại. Nhưng không đợi Ninh Minh nói xong, tử y nam tử quát lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động. Một cổ coi như giang sóng giống như năng lượng dũng mãnh vào cánh tay phải, mãnh liệt long vẫy đuôi. Nặng nghề mà đánh bay Ninh Minh tay. Chương 267, Chiến Tân Hạo. Trong không khí, chân nguyên kích động, cường đại đối kháng lập tức dâng lên không nhỏ sóng gió. Lý Xu ánh mắt khẽ biến, lại không phát biểu bất luận cái gì quan điểm, lựa chọn trầm mặc đang trông xem thế nào. Bên kia, Ninh Minh bị chấn đắc lui ra phía sau vài bước, túi đầu mắt nhìn hiện hồng cánh tay, nhướng mày. Vị huynh đài này tính cách có phải hay không quá nóng bỏng một chút? Ninh Minh nhìn về phía Tử Y nam tử, đây là muốn động thủ.
Nói cái gì nói nhảm. Vật ấy vốn là ta trước nhìn chúng, ngươi cái này mao đầu tiểu tử tốt không có nhãn lực giá.
Đối phương đã cầm lên cái kia khối nhuốm máu vải rách, cũng hướng hàng vỉa hè thượng vứt bỏ linh chi thịt. Biên cương không thể so với thần đô, tu sĩ thờ phụng vốn là mạnh được yếu thua quy tắc.
Một lời không hợp, đánh đập tàn nhẫn rất bình thường.
Ninh Minh lại mắt nhìn bạch y nữ tử Lý Xu.
Đối phương không có bất kỳ phản ứng.
Cái này tử y nam tử là một tay giao hàng một tay giao tiền, mà chính mình thì là mở cái ngân phiếu khống, đối phương có lẽ cũng không có ý định chủ động lựa chọn phương nào.
Các hạ là lục phẩm cảnh tu sĩ.
Sau một khắc, Ninh Minh chầm chầm vào tử y nam tử, thẳng tắp cái eo, trong cơ thể từng đợt rồi lại từng đợt chân nguyên trùng kích nổi lên ngũ tạng lục phủ, huyết nục dần dần bị kích hoạt.
Như thế nào?
Đã nhìn ra, ngươi còn muốn tiếp tục.
Tử y nam tử tay cầm nhuốm máu vải rách, cả người đồng dạng tản ra trầm trọng uy áp.
Ninh Minh không nói chuyện, chỉ lập tại nguyên chỗ, khí cơ khóa chặt lại đối phương.
Ca.
Một bên, Ninh Giao kéo hạ Ninh Minh tay.
Tránh xa một chút.
Ninh Minh vỗ nhẹ Ninh Giao phía sau lưng, ý bảo làm cho đối phương ly khai, cũng sẽ không như vậy thôi.
Cùng lúc đó, một màn này cũng hấp dẫn chung quanh mọi người chú ý lực, tất cả đều tò mò nhìn tới.
Ừ. Thiếu niên kia không phải Ninh Minh sao?
Tân Hạo tại sao cùng đối phương náo nổi lên mâu thuẫn?
Là vì cái kia dám bảo sao?
Biên tái chi địa, những này đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ không có quá nhiều trói buộc, đánh nhau lại nhiều bình thường.
Bởi vậy, mọi người trong lúc nhất thời cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ xem nhìn xem một màn này.
Hừ.
Cách đó không xa, một cái tròm râu dê lão đầu đống nhiên hừ lạnh một tiếng.
Lão nhân này tựu là trước khi cái kia lão liêu.
Tiểu tử này vừa rồi không tại ta tại đây mua đồ, quay đầu lại chạy tới địa phương khác.
Cái này chẳng phải chọc phiền toái.
Lão liêu chú ý tới Ninh Minh phía bên phải có một chỗ quán, hơn nữa hàng vỉa hè thượng còn ngồi một cái bạch y nữ tử.
Cái này lại để cho trong lòng của hắn không thoải mái cực kỳ.
Giống như là một lão bản, đối với khách nhân thổi ban ngày, kết quả đối phương lại quay đầu đã đến bên cạnh trong tiệm.
Coi như là một thiên tài thì sao?
Lão liêu tại trong lòng âm thầm ván thầm, thất phẩm cảnh tu vi, tại người trẻ tuổi chính giữa xác thực tính toán lợi hại. Nhưng ở cao thủ như rừng biên cương, sợ là không biết trời cao đất rộng.
Cùng một thời gian,
xa xa, mấy cái người mặc khôi giáp tướng sĩ đồng dạng chú ý tới cái này nhất biến cố.
Ninh Minh.
Tại thấy thiếu niên kia qua đi, bọn hắn lập tức thần sắc nhất biến, muốn đi về phía Lâm Thiên Vũ báo cáo tình huống.
Nhưng vào lúc này,
không cần.
Một đạo trầm thấp trung niên giọng nam bỗng nhiên đến phía sau vang lên.
Cái này mấy cái tướng sĩ quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, thân thể không tự chủ được địa liền làm ra phản ứng.
Chỉ thấy, đó là một cái tràn ngập vai hùng chi khí trung niên nam tử, hình dạng đường đường, hai mắt giống ẩn chứa mặt trời lò luyện, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng.
Người này ăn mặc tuyết trắng thẳng và áo trường bào, thắt eo tường vân vân rộng yêu đái, dáng người khôi ngô như liên.
Hắn đứng chắp tay, xa xa địa đang trông xem thế nào Ninh Minh.
Tại hắn sau lưng còn có mấy cái khí tức thần bí khó lường tu sĩ cùng với
Lâm Thiên Vũ.
Trung quanh tu sĩ dần dần tản ra, chạy ra một mảng lớn đất trống.
Giữa đất trống,
Ninh Minh đứng thẳng tại nguyên chỗ, chân nguyên trong cơ thể cuộn cuộn, khí thế không ngừng kéo lên, về sau lại dần dần ngưng thực.
Xa xa nhìn lại, thiếu niên này giống như là một cây trường thương, lại có loại phá thiên uy thế.
Hắn chầm chầm vào cái kia tử y nam tử, nhất là đối phương trên tay nhuốm máu vải rách.
Chẳng biết tại sao,
Ninh Minh có một loại trực giác, vật ấy đối với chính mình tác dụng thật lớn, có lẽ thật sự có thể dùng đến phụ tá tuyệt cầm kiếm.
Đương nhiên, không được đến tay đồ vật, thế nhân cũng sẽ có loại này hảo giác.
Ta lập lại lần nữa, xem tại ngươi cùng Trấn Quan Vương có chút quan hệ phân thượng, ta không nghĩ đối địch với ngươi.
Giờ phút này, Tử Y nam tử nắm bắt nhuốm máu vải rách, lạnh lùng nói, nhưng ngươi cũng chớ để tự tìm khổ ăn.
Nếu không, đừng trách ta không nương tay, cho ngươi biết đạo trời cao đất rộng.
Ninh Minh ánh mắt xéo qua bỗng nhiên chú ý tới, bên hông đối phương huyền có một khối thẻ bài.
Thẻ bài thượng tuần chữ ẩn ẩn hiện ra màu xanh, điều này cũng làm cho ý nghĩa, người này không sai biệt lắm giết mấy trăm cái Bắc Nguyên hoa người.
Đây tuyệt đối được xưng tụng là một cường giả.
Phải biết rằng, dám lên chiến trường cơ bản đều là trung tam phẩm, siêu phàm nhập thánh tu sĩ.
Lâm Thiên Vũ có thể giết đến tận ngàn cái hoa người.
Đó là bởi vì người ta là con trai của Trấn Quan Vương, cái kia khối thẻ bài không chừng trộn lẫn bao nhiêu hơi nước.
Nhưng, Ninh Minh đến biên cương vì chính là cùng các lộ cao thủ quyết đấu, ma luyện bản thân.
Hắn cũng không phải quá để ý chính mình cùng Trấn Quan Vương điểm này quan hệ, càng hy vọng có thể từng bước một theo không quan trọng chung cuộc khởi, đánh rất xuống một mảnh thuộc về mình thiên địa.
Thế thì muốn nhìn các hạ đến cùng có vài phần thực lực.
Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh một câu rơi xuống, bàn chân đạp địa, thân hình lập tức chạy ra mà ra.
Tốc độ kia tiểu thật giống đạn tháo, trong nháy mắt liền phá tan không gian.
Thật nhanh.
Trung quanh, những cái kia tán tu đều hơi chút kinh ngạc xuống.
Ồ, tiểu tử này.
Lão Liễu cũng đã ra động tác tinh thần.
Bọn hắn đại bộ phận cũng không phải thần đô bên trong đích người, phía trước chỉ là nghe nói qua Ninh Minh sự tích.
Nhưng càng nhiều nữa ấn tượng, đại khái cũng không quá đáng là cái hơi chút lợi hại điểm thiên tài mà thôi.
Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia sao mà bao la.
Cái gọi là thiên tài càng là nhiều vô số kể, chính thức có thể trở thành một phương cự phách, cuối cùng ít càng thêm ít.
Hôm nay Ninh Minh, tại đây những người này trong mắt thật sự cùng mao đầu tiểu tử không có gì khác nhau.
Vâng.
Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên.
Hai cổ cường hãn lực lượng, coi như đạn đạo giống như sông tới lại với nhau, bộc phát ra mang tất cả bát phương khí lãng.
Bùi đất bị cao cao dơ lên, đại địa đều chịu giãn nước, đá vụn lơ lửng.
Nhìn xem một màn này,
Xa xa Lâm Thiên Vũ ánh mắt khẽ biến, cái này Linh Minh, tựa hồ so về phía trước tại Thần Đô thời điểm lại trở nên mạnh mẽ chút ít. Bên cạnh chính là cái kia trung niên nhân, khuôn mặt lãnh tuấn, ánh mắt cũng không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Bên kia, Linh Minh bên ngoài thân thiêu đốt lên sáng lạ quang, hơn nữa có thể so với tinh khiết huyết dị thú khí lực, quần quần huyết khí, một quyền nện xuống đi, sợ là núi nhỏ đều được lắc lư. Nhưng đối với tay lại không có chút nào dao động. Tử Y nam tử giống như là một mặt không thể phá vỡ vết tường, chân nguyên thực sự quá cường đại, chỉ là uy áp đều có thể lại để cho người khó có thể hô hấp. Thất phẩm cảnh sơ kỳ đã nghĩ ngợi lấy khiêu chiến lục phẩm cảnh đỉnh phong bản thân. Tử Y nam tử tên là Tần Hạo, là một cái cực phú nổi danh tán tu, tại biên cương chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Hắn đưa tay liền bắt lấy Ninh Minh một quyền này, ngựa khí lộ vẻ khinh thường, thật đúng là một cái mới ra đời, tâm cao khí ngạo thiên chi tiêu tử. Bành! Không thấy Tần Hạo có gì động tác, bàn tay một cổ kình lực bắn ra, đánh ra cùng loại không bạo giống như thế công. Ninh Minh bị chấn đắc cánh tay phải tê dại, huyết khí tản ra, cả người liền lùi lại mấy bước. Như thế nào? Tại Thần Đô có những cái kia đại nhân vật chiếu cố, đánh bại mấy cái giống như ngươi mao đầu tiểu tử, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ hả? Tần Hạo nhìn qua Ninh Minh, trên mặt tràn đầy dưới cao nhìn xuống tư thái. Nơi này là biên cương, dùng thực lực của ngươi, ở chỗ này xếp hạng đoạn kết của trào lưu. Muốn ta đến nói cho ngươi biết sự thật này sao? Nói xong, hắn một bước bước ra, trong cơ thể như là có núi lửa bộc phát. Oanh! Khủng bố tuyệt luân chân nguyên, phản phất nước lũ giống như dùng hắn làm trung tâm tiết ra, hoặc như là 12 cấp vòi rồng. Thế cho nên Ninh Minh được muốn cắn răng mới có thể miễn cưỡng đứng ở tại chỗ, bằng không chỉ sợ sẽ bị thổi làm ngã lăn. Giờ khắc này, Ninh Minh toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này là lục phẩm cảnh tu sĩ, chính thức đã vượt qua phàm thể nhục thai, phản phất lục địa thần tiên bình thường. Chân nguyên cường đại đến đủ để ngự không phi hành, càng tu hữu tử phủ, thì ra là huyền diệu khó giải thích thần thức. Lại xem xét, chỉ là người xung quanh bảy, đại bộ phận cũng đều là lục phẩm cảnh đã ngoài cao thủ. Hắc. Đột nhiên, Ninh Minh cười cười, trong nội tâm đều không có nửa điểm bề ngoài, ngược lại chỉ có hưng phấn. Hắn chằm chằm vào lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo, trong mắt lại có lấy cùng loại con ác thú giống như tham lam, nơi này, thật sự là quá để cho ta đã hài lòng. Ừ. Tần Hạo sững sờ dưới, tiểu tử này sợ không phải cái thụ ngược đãi cuồng. Bèo. Trong lúc đó, Ninh Minh coi như là báo đi săn, bộc phát ra nhanh chóng điện giống như tốc độ, mặt đất đều nổ tung. Tần Hạo lập tức triển khai thần thức. Thất phẩm cảnh vũ phu mà thôi. Hắn chỗ mi tâm tu hữu tử phủ, tinh thần lực thập phần cường đại, khả dĩ bắt đến phạm vi mấy mét nội hết thể biến hóa. Chính phía trước, Tần Hạo lập tức thì có phản ứng, giơ tay lên, bàn tay ẩn chứa một đoàn sáng chói quang, cho đến thi triển thần thông, một trường oanh bạo Ninh Minh thân thể. Đồng thời, Ninh Minh cũng thi triển huyết long quyền, trong cánh tay phải tách ra tia máu, càng có từng sợi long khí quấn quanh. Tà long dắt dễ như trở bàn tay lực lượng, ven đường giống như là muốn nghiền nát vạn vật. Tần Hạo cũng đánh ra một trường này, trong lòng bàn tay lại có một quả huyền ảo phù văn, hóa giải rất nhiều huyết long quyền pháp tắc chi lực. Cút. Tần Hạo hét lớn một tiếng, chuẩn bị hạ nặng tay, trực tiếp cho người trẻ tuổi này đả thương được rồi. Nhưng vào lúc này, lục phẩm cảnh đỉnh phong, tựu cho ngươi như thế xem thường bản thân. Một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên đến bên tai vang lên, đoán xem, ta sẽ trong nhiều lâu ở trong đuổi theo ngươi, cũng sẽ nát cổ họng của ngươi. Cái gì? Tần Hạo mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nội tâm nhảy dựng. Chỉ thấy trước mặt thiếu niên trong cơ thể bỗng nhiên bay ra một đoàn quang ảnh, giống như là nguyên thần xuất khiếu đồng dạng, cũng mạnh mà nắm tay, quay hướng đầu lâu của mình. Là tiểu tử này đệ nhị phân thân. Tần Hạo xem ra cũng biết Ninh Minh năng lực, tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, bên ngoài thân hào quang ngưng tụ thành một cái chuông vàng trụ hư tương. Oanh! Ninh Minh đệ nhị phân thân, một quyền dắt vạn quân lực, coi như sao hỏa đụng phải trái đất, nện ở chuông vàng khổ ạc lên, lệ đại địa sụp đổ ra một cái hố to. Nhưng đối với phương với tư cách lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ, chân nguyên cường đại như thần thiết, đúng là không chút nào tổn hại. Mà bắt lấy đối phương bất động cái này nhất thời cơ. Ninh Minh trong mắt bùng lên một vòng tinh mang, giơ lên tuyệt cầm kiếm, tập trung chân nguyên, một vòng ô quang vạch phá thiên địa. Xoẹt. Chỉ nghe làm cho người da đầu run lên thanh âm, chuông vàng chu nghiền nát, Tần Hạo lồng ngực càng bị xé rách ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Xoẹt. 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 Toàn trường xôn xao. Kể cả trước khi cái kia lão liễu đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Đây quả thực không muốn quá mức khoa trương. Lục phẩm cảnh cùng thất phẩm cảnh, đây chính là một cái trên trời một cái tại dưới mặt đất, cả hai chúng nó là thần tiên cùng phàm nhân khác biệt. Có thể dưới mắt, cái kia theo Thần Đô đi ra người trẻ tuổi, rõ ràng dùng thất phẩm cảnh tu vi, đã thương lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo. Điều này sao có thể? Mà ngay cả vị kia tên là Lý Xu Bạch Y nữ tử giờ phút này đều ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn về phía Ninh Minh, cuối cùng nhất, ánh mắt đã rơi vào hắn trong tay cái kia đem kiếm gãy thượng. Cùng lúc đó, Tần Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương rõ ràng khả dĩ dựa vào cái thanh kia quỷ dị cấm kỵ chi kiếm, chạm phá bản thân phòng ngự. Hắn bị đau phía dưới, trong tay nhuốm máu vải rách đã bay đi ra ngoài, cũng bị Ninh Minh tiến lên một tay tiếp được. Có thể sau một khắc, Tần Hạo trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra như đại dương mênh mông giống như bành trướng chân nguyên, cả người lơ lửng mà đứng, bên ngoài thân bao vây lấy sáng chói hào quang, như là võ thần bám vào người đồng dạng. "Tiểu tử ngươi." Giữa không trung, hắn bao quát lấy Ninh Minh, trong mắt động ẩn chứa sát cơ lửa giận, "Ta sẽ không lại lưu thủ rồi, ta muốn đem tứ chi của ngươi cắt đứt." Thấy thế, Ninh Minh bắt lấy nhuốm máu vải rách, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Giờ phút này, cái này lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ sợ là vận dụng sở hữu tất cả thực lực, tinh thần lực hừng hực như một đoàn mặt trời, chỉ là mắt Thần Đô có loại khiếp người cảm giác các bách. Trên lệch đến cùng vẫn còn có chút đại. Linh Minh ánh mắt nghiêm trọng, chính mình có tuyệt cấm kiếm cái này một thần khí, lực sát thương khả dị đến lục phẩm cảnh giai đoạn, nhưng hắn năng lực sẽ rất khó ứng phó được. Bên kia, cái kia đang mặc trường bào màu trắng trung niên nhân bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Hắn cái hộp ra hai chữ, lao hứa. Sau một khắc, ngay tại Tần Hạo nâng lên hai tay, muốn thi triển cái nào đó đại thần thông, giải quyết phía dưới trên mặt đất Linh Minh thời gian. Oeng, một cổ rộng rãi năng lượng, coi như tinh thần giống như đột nhiên hàng lâm nơi đây. Ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi, trong cơ thể chân nguyên đều bị áp bách được khó có thể vận chuyển, không gian giống như là hóa thành ngân thủy ngân. Tần Hạo đồng dạng cảm giác như là có tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của mình, cả người đều nhanh muốn từ giữa không trung té rớt dưới đi. Ai? Linh Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hoa phục lão giả xuất hiện ở xa xa, đi lại trầm ổn, mỗi một bước đều giống như đạp tại trên 9 tầng trời, như là một cái hành tẩu tại trong cuộc sống hồng hoang cổ thú. Cô vừa loáng ở giữa, kể cả Linh Minh ở bên trong, tất cả mọi người không tự chủ được địa nuốt nước miếng. Đây cũng là tam phẩm cảnh tồn tại, như là một cái trí cao tinh thần. Chương 268, nhuốm máu bố, tan hoang kiếm. Hoang vu trong thiên địa, thiên không hình như hỗn độn, nhìn không thấy mặt trời, bên trên bình nguyên có lực gió thổi đãng, trà sát được mặt người bàng đau nhức. Giờ phút này, hoa phục lão nhân xuất hiện, lập tức tiêu cải biến thế cục. Thân hình của hắn cũng không cao đại, nhưng không cách nào làm cho người bỏ qua, phản phất cái này phiến thiên địa chúa tể giả. Lão nhân cũng không gọi ra tinh thần pháp tướng, có thể chỉ là cái loại nảy uy áp tiểu không khác có khỏa đại tinh bao trùm tại mọi người đỉnh đầu. Đánh cái gì đánh? Ở chỗ này đấu tranh nội bộ được coi là cái gì? Có bản lĩnh liền giết nhập Bắc Nguyên. Hoa phục lão nhân vốn là nhìn về phía Ninh Minh, sau đó ánh mắt đã rơi vào giữa không trung Tần Hạo trên người. Tần Hạo không cam lòng cắn răng, chỉ có thể hủy bỏ trong cơ thể chân nguyên, rơi xuống đất mặt. Hứa lão, Hứa lão. Cùng lúc đó, những tu sĩ kia nhao nhao hành lễ, lời nói và việc làm cung kính. Hoa phục lão nhân họ Hứa, chính là biên tái chi địa một vị đức cao vọng trọng đại năng, từng trên chiến trường bộc phát ra như mặt trời giống như chói mắt vầng sáng, tinh thần pháp tướng lăng không, uy che trong cuộc sống. Mọi người cũng không dám ngỗ nghịch như thế cấp bậc đại lão, đều cho ta tản. Hoa phục lão nhân quát lớn một tiếng, cái kia phiến đêm tối thế giới đang không ngừng tới gần, các ngươi trong nội tâm chẳng lẽ sẽ không nửa điểm lo nghĩ? Lập tức, một đám tán tu tranh thủ thời gian tất cả hồi trở lại tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ. Tân Hạo cắn răng, đi trở về hàng vỉa hè, sau đó nhặt lên cái kia linh chi thịt, cũng chừng mắt nhìn Linh Minh. Chỉ thấy, Linh Minh cầm trong tay lấy cái kia khối nhuốm máu vải rách, biểu hiện trên mặt phong khinh vân đạm, thậm chí còn đối với Tân Hạo nết miệng nở nụ cười xuống. Ngươi chờ đó cho ta. Tân Hạo giảm thấp xuống thanh âm, lạnh như băng uy hiếp, sau đó quay người lì khai. Linh Minh cái hai mắt nhắm lại, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có Linh Minh, Linh Dao, Bạch Y nữ tử cùng với vị kia tam phẩm cảnh Hứa lão. Hứa lão mắt nhìn Linh Minh, sau đó nói, như thế này theo ta tới, Trấn Quan Vương đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Nói xong, hắn liền muốn quay người. Nhưng vào lúc này, Linh Minh lại đột nhiên hô, Hứa lão chậm đã. Như thế nào? Hứa lão dừng lại động tác. Linh Minh vốn là nhìn xuống trong tay nhuốm máu vải rách, sau đó lại nhìn về phía cái kia Bạch Y nữ tử. Sau đó, Linh Minh như là có chút không có ý tứ, nói ra, cái gì kia, không biết Hứa lão còn có cái gì giàu có tánh mạng tinh hoa linh dược. Hứa Mi già đầu hơi nhíu một chút, không phải rất rõ ràng đối phương ý tứ. Linh Minh tiếp tục nói, Vạn Bối lúc này đỉnh đầu hơi có chút căng thẳng, lại coi trọng vị cô nương này vật, cái này, cái kia cái gì? Nghe vậy, Hứa lão đã trầm mặc, thật lâu đều không nói chuyện. Hứa lão yên tâm. Đột nhiên, Linh Minh vô bộ ngực, cam đoan nói, đợi ta trở về Thần Đô, nhất định trả lại gấp đôi. Một bên, tên là Lý Xu Bạch Y nữ tử, ánh mắt khác thường. Tiểu tử này như thế nào gặp ai cũng khai mở ngân phiếu khống. Vốn là nói với tự mình muốn tìm Lâm gia mượn điểm thiên tài địa bảo, đằng sau trả lại gấp đôi, hiện tại còn nói đợi trở về Thần Đô, lại trả lại gấp đôi cho Lâm gia. Cái này không phải là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm sao? Bên kia, Hứa lão cũng là như thế nào đều không nghĩ tới. Đối phương cùng Lâm Tiếu Tiếu vừa mới quan hệ thông gia bao lâu, cũng đã mặt dạn mày dày, tìm thân gia muốn cái gì hả? Càng cầu huyết chính là, đối phương rõ ràng mặt đều không hồng một chút. Cái này Linh Minh không phải là dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm a? Hứa lão trong nội tâm âm thầm nói thầm. Hắn tại biên cương nhiều năm, đã sớm xem như Lâm gia nhất mạch người, bao nhiêu có chút mâu thuẫn loại hành vi này. Hứa lão? Linh Minh lại thăm dò mà hỏi thăm, nếu Hứa lão không đúng sự thật, thay Vãn Bối chuyển cáo một chút Trấn Quan Vương cũng được. Cái này, đừng nói Hứa ra rồi, mà ngay cả Linh Dao đều thay mình cái này ca ca tao được sợ. Tiểu nha đầu phiết quá mức, khuôn mặt hơi có chút đỏ bừng, tức giận đến cũng không muốn nói chính mình nhận thức thằng này. Có. Một lúc lâu sau, Hứa lão mới từ trong ngực lấy ra một vật, ném cho Linh Minh. Ha ha ha. Đa tạ Hứa lão. Linh Minh tranh thủ thời gian tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy vui vô cùng, đợi Vãn Bối hồi trở lại Thần Đô về sau, nhất định trả lại gấp đôi. Không cần. Hứa lão bờ môi lúng túng, một cái tam phẩm cảnh đại lão đơn giản chỉ cần bị cái này tiểu tuổi trẻ cả được có chút im lặng. Lý cô nương. Linh Minh lại đem cái kia linh dược giao cho Bạch Y nữ tử. Thứ hai nhìn xem Linh Minh trong tay tuyệt cầm kiếm, bỗng nhiên nói, vật ấy có chút không rõ, ngươi cần coi chừng ngày sau cắn trả. Nghe vậy, Ninh Minh hơi sững sờ. Đối phương nói lời này là có ý gì? Bất quá, Lý Xu chưa nói quá nhiều, tiếp nhận cái kia linh dược sau tiểu lại nhớ tới băng sơn mỹ nhân tư thái. Ninh Minh hồ nghi nhìn mắt đối phương, cảm giác nàng này rất thần bí. Lại nói, trên mặt mang cái khăn che mặt nữ nhân bình thường đều rất thần bí, hoặc là bởi vì lớn lên thật xinh đẹp, hoặc là tiểu là thân phận không đơn giản. Ninh Minh cũng không có đa tưởng. Hắn rất nhanh liền đem chú ý lực tập trung ở trong tay nhuốm máu vải rách thượng. Lại nói tiếp, trước mặt mình cùng cái kia lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo giao chiến một phen, nhưng vật ấy đến cùng phải hay không cấm kỵ vật cũng còn không nhất định. Vạn nhất cái này Lý Xu tiểu là cái nữ lừa đảo, cố ý làm thần bí. Đó cũng là có khả năng. Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy đối phương. Nếu để cho chính mình phát hiện cái này nhuốm máu vải rách chỉ là một cái sát buồn cầu tầm thường khăn lau, cái này nữ lừa đảo cũng không thể làm cho nàng đơn giản chạy. Tự ngươi nói cái gì cũng không có thể ăn loại này thiệt thòi. Coi như là vì ngài thôn trưởng danh dự, cũng không biết cái thằng này là nghĩ như thế nào, rõ ràng còn có thể đem loại sự tình này cùng Lý Chính liên lạc với một hối. Cái này không phải là một cái thua không nổi dân cờ bạc sao? Bên kia, Lý Xu ngồi dưới đất, hắn dáng người ưu mỹ, áo trắng hơn tuyết, tóc đen rồi lại rủ xuống tại bên hông, trên mặt cái khăn che mặt lại tăng thêm một loại mông lung mỹ cảm. Đối với Ninh Minh vụng trộm dò xét, Lý Xu cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như là cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, Ninh Minh hít sâu một hơi, bắt đầu hướng nhuốm máu vải rách trung rót vào chân nguyên. Tầm thường vật phẩm là chịu tải không được chân nguyên, chỉ có trải qua tinh thần chi lực tẩy lễ cấm kỵ vật mới có thể bị chân nguyên dẫn động vặn vẹo phát tác. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh nhướng mày, chân nguyên không ngừng dũng manh vào trong đó, nhưng này khối nhuốm máu vải rách lại thật lâu đều không thay đổi hóa. Cái này lại để cho trong lòng của hắn bay lên một cổ không ổn dự cảm. Đường đường Ninh tiểu ma đầu, cùng Lý Lao Ma đi qua núi chạy qua nước, cùng Dạ Kiêu đã lệ cầm, ngồi hôn khắc lao, còn có thể cùng Đại Chu hoàng đế quần nhau một hai. Tổng sẽ không vừa xong biên cương tiểu đưa tại cái này nữ lừa đảo trong tay a. Hừ hừ. Một bên, Ninh Giao rầm rì hai tiếng, tựa hồ là tại cố ý cười nhạo Ninh Minh suốt ngày muốn kiếm tiện nghi ý niệm trong đầu. Ninh Minh tắc thì nhìn về phía Lý Xu, ánh mắt bất thiện. Lý Xu trên mặt không biểu lộ, cả người giống như là một tòa băng sơn. Hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, "Ninh công tử, ngươi cùng trong truyền thuyết tựa hồ có chút không quá đồng dạng." "Ở đâu không giống với?" Ninh Minh tiếp tục hướng nhuốm máu vải rách ở bên trong rót vào chân nguyên, cũng toàn bộ hành trình chằm chằm vào Lý Xu, sợ đối phương chạy. Lý Xu thản nhiên nói, "Trước đó, ta tựa hồ xem trọng ngươi rồi." Nghe vậy, Ninh Minh mặt già đỏ lên. Cái này nữ lừa đảo là ở châm chọc chính mình đánh bạc không dậy nổi. Không phải ngươi phía trước thổi chúng cái này vải rách nhiều lợi hại, nhiều tà môn. Ninh Minh cầm lấy nhuốm máu vải rách, trong miệng nói thầm. Nhưng vào lúc này, cái kia khối nhuốm máu vải rách đột nhiên tràn ngập ra một cổ cổ quái khí tức, giống như là hư thối mấy ngày thi thể, tanh hôi khó nghe, lại để cho người vị toàn cuộn cuộn. Ninh Minh ánh mắt kinh biến. Thối quá a. Bên cạnh, Ninh Giao che cái mũi, tranh thủ thời gian cách Ninh Minh xa xa địa phương. Thật là cấm kỵ vật. Ninh Minh lại rất là kinh hỉ, cũng tận mắt nhìn thấy cái kia khối trên vải vết máu như là tươi sống mà bắt đầu. Cái kia trận trận tanh tưởi khí tức đúng là từ nơi này gành máu đen trung phát ra. Cái gì năng lực? Ninh Minh tranh thủ thời gian xâm nhập tâm thần, cảm thụ cái này khối nhuốm máu vải rách bên trong đích pháp tắc chi lực. Cấm kỵ vật là tinh thần ô nhiễm qua đi tạo vật, năng lực có chút cùng loại Ninh Minh cấm kỵ thần thông, so sánh quỷ dị. Rất nhanh, Ninh Minh tiểu cố nén tanh tưởi, cảm nhận được nhuốm máu vải rách pháp tắc năng lực. Cái này khối nhuốm máu vải rách khả dĩ phóng xuất ra cùng loại nhiều song quái vật đồng dạng khí tức, cũng có thể che phủ lên bản thân với tư cách vật còn sống khí tức. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, vật ấy so tịch tà thần phụ thực dụng tính còn mạnh hơn. Nếu là ở ban đêm, tự ngươi nói bất định khả dĩ dựa vào cái này khối nhuốm máu vải rách, tản mát ra dơ bẩn khí tức, cũng dùng cái này tránh đi rất nhiều đáng sợ quái vật. Hào bà bối, Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này khối nhuốm máu vải rách lại có thể biết giống như này to lớn tác dụng. Nhất là Bắc Nguyên lần này chế tạo ra một mảnh mây đen, che đậy mặt trời, lệnh vạn dặm non sông đều lâm vào trong đêm tối thế giới. Đằng sau, tự ngươi nói bất định có khả năng hội tiến vào trong đó. Như vậy, nhuốm máu vải rách tác dụng có thể hoàn toàn thể hiện đi ra. Ninh Minh đình chỉ rót vào chân nguyên, trên vải máu tươi lại lần nữa hóa thành đen nhánh vết máu, cái kia tanh tưởi khí tức cũng liền biến mất không hề. Tác dụng phụ cũng thể hiện đi ra. Cái kia tanh tưởi khí tức cùng Dạ Kiêu giới chỉ cực kỳ tiếp cận, là một loại cực độ dơ bẩn, thời gian dài chìm đắm trong đó, nói không chừng bản thân nhiêu sóng phong hiểm đều đề cao. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này là buôn bán lời. Ninh Minh trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Hắn dùng nhuốm máu vải rách đem tuyệt cấm kiếm cho bao vây lại, sau đó đọng ở phía sau lưng, đừng nói, cái này hai cái vật còn rất đáp. Một tay dùng nhuốm máu vải vóc bao vây lấy cấm kỵ chi kiếm. Cái này, Ninh Minh trên mặt tiểu ý tiểu không che giấu được. Hắn nhìn về phía Ninh Giao, cố ý hỏi, phía trước là ai nói dám bảo là giả dối? Vũng hố tiền. Làm người vẫn phải là có mộng tưởng mới được a. Ninh Giao hét lên cái miệng nhỏ nhắn, thối chết người đi được đều, ngươi còn tưởng là cái bà bối. Mà đúng lúc này, Ninh Minh chợt ánh mắt biến đổi, lập tức nhìn về phía bốn phía, như là đang tìm kiếm cái gì. Chỉ thấy, cái kia bạch y nữ tử đúng là chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh nhìn quanh một vòng, không phát hiện chút nào bóng người, liền hỏi Ninh Giao, "Giao Giao, cái kia nữ lừa đảo, bị ngươi thối đi nha?" Ninh Giao không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Cái này lại để cho Ninh Minh rất là buồn bực. Chẳng lẽ lại là vừa mới chính mình chuyên chú nhuốm máu vải rách thời điểm, đối phương vụng trộm ly khai. Cái kia nữ đến cùng phải hay không một tên lường gạt? Trong lúc nhất thời, Ninh Minh cũng không phải rất rõ ràng, hắn là sợ ta đằng sau tính sổ, sớm chuồn đi hả? Hay là nói, người nọ thật là theo đêm tối ở chỗ sâu trong trở về? Ninh Minh nhìn xem ở lại mặt đất hàng vỉa hè, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất cũng không muốn ra đáp án. Chương 269, gặp thân gia. Tại nơi đóng quân nội đi dạo một vòng về sau, Trấn Quan Vương cũng vừa dễ tìm thượng chính mình. Ninh Minh liền cùng Ninh Giao đi theo vị kia Hứa Lao thân về sau, hướng một cái hướng khác đi đến. Trên đường đi, những tu sĩ kia nhao nhao quăng đến ánh mắt tò mò. Thiếu niên ăn mặc bạch sắc trường y liễu, dáng người thon dài mà cao ngất, dưới tóc đen là một trương thanh tú tuấn giật khuôn mặt, trên lưng còn treo móc một tay dùng nhuốm máu vải rách bao vây lại kiếm gãy. Đồng thời, Ninh Minh trên mặt cũng là treo nhàn nhạt tiểu ý, khóe miệng nhịn không được trên mặt đất vểnh lên. Khai mở đuôi mù hộp khai ra cái thật sự cấm kỵ vật, trong nội tâm có thể không cao hứng sao? Phía trước tìm một đống vỏ kiếm, nhưng đều không phối hợp tuyệt cầm kiếm. Ninh Minh gỡ xuống tuyệt cầm kiếm, nhìn xem trên thân kiếm quấn quanh huyết bố, yêu thích không buông tay. Quả nhiên hay là loại cảm giác này hợp khẩu vị. Không thể không nói, cái này rất cùng loại với có chút trò chơi, cái loại này thất lạc chi địa nội rách nát thần khí cảm giác. Ninh Minh hơi chút tưởng tượng một chút, ném đi huyết bố, kiếm gây ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, cảm giác kia nhất định là xuất phát nổ. Lý Xu. Đúng lúc này, Hứa Lao đột nhiên mở miệng nói, nàng kia thật đúng nói mình là từ cái kia phiến bình nguyên ở chỗ sâu trong trở về. Ừ. Ninh Minh gật đầu. Hứa Lao làm sơ trầm ngâm, lẩm bẩm, cái kiếp như thế này, lão phu được đem cái này tin tức cáo chi cho Trấn Quan Vương đại nhân. Ninh Minh cũng cảm giác đối phương có chút thần bí. Lý Xu tựa hồ còn nói qua, cái này khối nhuốm máu vải rách có chút tà môn, hắn cũng không nghĩ nhúng chàm, bởi vậy mới lựa chọn ra tay. Trên đời này lại tà môn đồ vật há lại sẽ so qua được trong cơ thể ta Khải Minh Tinh. Ninh Minh lại lắc đầu, một lần nữa đem tuyệt cấm kiếm động ở sau lưng. Cùng lúc đó, ba người đi tới một cái cực lớn lều vải trước, lối vào đứng đấy nhiều cái người mặc áo giáp tướng sĩ. Bọn hắn dáng người khôi ngô, áo giáp hiện đầy chiến ngân, hiện ra hàn quang, cho người một loại thân kinh bách chiến cường đại cảm giác. Cái này lều vải có lẽ tiểu là Trấn Quan Vương thương thảo đại sự địa phương. Mới vừa đến, Ninh Minh tiểu cảm nhận được trong lều vải như là có đầu mãnh hổ, tối tăm bên trong đích áp, rất là lại để cho nhân sinh sợ. Vào đi thôi. Hứa Lao xốc lên màn tre, dẫn Ninh Minh hai người đi vào. Tiến lều vải, Ninh Minh đã nhìn thấy tràn ngập trang nghiêm cảm giác một màn. Chỉ thấy, chính phía trước phố có thuần trắng thú cọng lông vương tọa lên, ngồi một cái chừng 2m cao khôi ngô trung nhân nhân. Người này đang mặc tuyết trắng thẳng và áo trường bào, hình dạng đường đường, tư thế ngồi hiển thị rõ một cổ duy ngã độc tôn khí phách, quả thật là danh xứng với thực đại nguyên soái. Hai bên tắc thì đứng đấy từng dãy tinh nhuệ tướng sĩ, cùng với mấy người mặc bình thường trường y tu sĩ, bọn hắn khí tức huyền ảo khó lường, cùng với trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng. Kể cả Lâm Thiên Vũ đã ở hiện trường. Tiểu tử Ninh Minh, bái kiến đại nhân. Ninh Minh lập tức hành lễ, trong lòng biết vị này là được có thể ở Đại Chu Vương triều đứng vào top 5 liệt kê chùm, Trấn Quan Vương. Đại Chu Vương triều khai quốc đến nay, phong vương chỉ còn lại không tới 3 cái. Tức vị đã trở thành chức xuông, chỉ có Trấn Quan Vương trong tay mới nắm giữ lấy như thế trọng quyền lực. Coi như là hoàng đế cũng sẽ không biết coi thường Trấn Quan Vương. Bất quá, Ninh Giao lại như là có chút ngốc núc ních bộ dạng, cũng không trước tiên hành lễ. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút khẩn trương. Cũng may chính là, Trấn Quan Vương cái quét mắt cái kia thân thể nhỏ bé và yếu ớt thiếu nữ, về sau liền đem ánh mắt đã rơi vào Ninh Minh trên người. Ninh Minh buông xuống lấy đầu lâu, trong lúc nhất thời không xác định Trấn Quan Vương tính cách, cũng không dám đơn giản huyên thuyên. Tuy nói chính mình là Lâm Tiếu Tiếu vị hôn phu, luận quan hệ đối phương xem như chính mình thúc thúc, nhưng Ninh Minh trong nội tâm tin tưởng hoàng đế lão nhân tứ hôn là không có an cái gì hảo tâm. Trấn Quan Vương trong lúc nhất thời cũng không mở miệng, hào khí hơi có chút nặng nề, cũng không có lại để cho Ninh Minh đứng dậy, thứ hai vẫn cúi đầu, nội tâm dần dần tâm thần bất định. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm trầm thấp mới vang lên, "Tiếu Tiếu vị hôn phu, tiểu tử này các ngươi như thế nào xem?" Ninh Minh hơi sững sờ. Sau một khắc thì có cái thanh y nam tử mở miệng nói, "Tu vi quá thấp, thất phẩm cảnh sơ kỳ, tới chỗ này làm gì vậy, chịu chết." Bên hông lại vang lên một đạo thanh âm giàn mua, tu vi tuy nhiên là thấp điểm, nhưng Ninh công tử tuổi thọ nhỏ hơn, điểm ấy càng khoa trương. Lớn lên cũng coi như là tuấn tú lịch sự, muốn lao phu xem, xứng Lâm Tiếu Tiếu tiểu thư là đã đủ rồi. Lập tức, Ninh Minh trong nội tâm nổi lên nói thầm. Không ngờ như thế đây là nhà mẹ đẻ người đang nhìn con rể ạ. Loại này thể nghiệm còn rất mới lạ. Ninh Minh có chút xấu hổ địa ho thanh âm, không đợi Trấn Quan Vương mở miệng, liền chuẩn bị ngẩng đầu, thẳng tắp cái eo. Có ai nghĩ được, Trấn Quan Vương cái kia uy nghiêm ánh mắt rơi đến, giống như là một tòa núi lớn, lại cho Ninh Minh đè ép xuống dưới. Thế nào chuyện quan trọng? Ninh Minh cảm giác áp lực núi đại, trong mắt càng là một đoàn nghi hoặc. Cái này nhà mẹ đẻ thúc thúc, chớ không phải là không chào đón chính mình. Nghe nói tiểu tử này đánh trả bị bại Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà, tiềm lực rất lớn a. Đó là dựa vào hoàng đế ban cho hắn cái kia thanh kiếm. Trông thấy chưa? Tiểu trên lưng hắn treo cái kia đem. Lại nói, Lâm Thanh Phong biết đạo chuyện này không? Vị kia thì như thế nào đối đãi tiểu tử này? Cùng lúc đó, mọi người không ngừng dùng ánh mắt đánh giá Ninh Minh, cùng với đánh giá một kiện thương phẩm một cái dạng. Ninh Minh toàn bộ hành trình túi đầu, thầm nghĩ, Lâm Tả Đạo còn có thể đối với chính mình cái này con rể nói này nói kia. Cái kia hàng thậm chí muốn cho hắn hai cái con gái đều gả cho chính mình. Ca. Thời gian dần qua, bên cạnh Ninh Giao cảm thấy ra không đúng. Trấn Quan Vương ánh mắt rất có một loại cảm giác áp bách, toàn bộ hành trình rơi vào Ninh Minh trên người, lại để cho thứ hai khó có thể đứng dậy. Phụ thân đại nhân. Lâm Thiên Vũ cũng nhìn về phía Trấn Quan Vương, không rõ ràng cho lắm. Trấn Quan Vương lúc này mới hời hợt nói, đã thành, đứng dậy á, để cho ta đợi nhìn kỹ nhìn ngươi. Ta. Ninh Minh ngăn trận trong bụng một đoàn hỏa, thiếu chút nữa không có chửi mẹ nó. Hắn hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, ý định dùng một loại tự tin thong dong tư thái đối mặt ở đây Lâm gia nhân. Ai ngờ, Trấn Quan Vương lại nhíu mày, quân doanh trọng địa, cười đùa tí từng làm gì? Bá. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh mặt lập tức tiểu suy sụp xuống dưới. Hắn dứt khoát hắc lấy khuôn mặt, giống bị người cho mượn tiền không trả đồng dạng. Thấy thế, Lâm Thiên Vũ như là đã nhận ra cái gì, trầm mặt lại, không nói lời gì nữa nói chuyện. Ninh công tử xứng Lâm Tiếu Tiếu tiểu thư nhất định là đủ tư cách. Cái kia thanh y nam tử bỗng nhiên cười nói, cũng không biết Ninh công tử bình thường sinh hoạt tác phong như thế nào. Ninh Minh tranh thủ thời gian nói, ta là người đánh tiểu tiểu trung thực. Kính xin các vị yên tâm tâm, đợi cho Tiếu Tiếu về nhà chồng về sau, vãn bối nhất định toàn tâm toàn ý địa đãi hắn, tuyệt không làm cho nàng thụ một đinh điểm ủy khuất. Lời này nói được, Ninh Giao phiết quá mức đi, biểu lộ thật sự là cổ quái cực kỳ. Trấn Quan Vương khuôn mặt lanh tuấn, ngược lại là không có gì biến hóa. Mà đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên chú ý tới cái gì, nhìn về phía bên hông một cái đang mặc màu bạc cao giáp tướng sĩ. Chẳng biết tại sao, đối phương nhìn mình ánh mắt dường như lộ ra một loại địch ý. Đồng thời, cái kia tướng sĩ chằm chằm vào Ninh Minh, đột nhiên nói, "Ninh công tử, kẻ hèn này có nghi hoặc hoặc, hoàng đế bệ hạ tại sao lại tự mình là người ban thưởng cái này hôn?" Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh nội tâm dùng mình. Người này sợ thật đúng là có chút đối địch chính mình. Vấn đề này tiểu so sánh khẩn trương. Ngay tại Ninh Minh nghĩ ngợi trả lời như thế nào lúc, Trấn Quan Vương lại vung tay lên, tạm thời cứ như vậy đi. Ninh Minh ngươi đi xuống trước, ngươi trước mắt cảnh giới khá thấp, dừng lại ở nơi đóng quân nội tu luyện là được, cái khác không muốn suy nghĩ. Ninh Minh nhướng mày, nói, kính xin đại nhân yên tâm. Vạn bối tuy nhiên cảnh giới tương đối thấp, nhưng vẫn là có một phần tự bảo vệ mình chi lực, không muốn làm cái kia nhà ấm bên trong đích đóa hoa. Hay nói giỡn, chính mình đến biên cương tuy nhiên là hoàng đế lão nhân ý tứ, nhưng Ninh Minh mình cũng muốn mượn chiến hỏa tẩy lễ, mau chóng trưởng thành là một cường giả, đợi trở lại thần đô sau mới có thể đánh nhau tiếp theo phiến thuộc về mình thiên không. Trấn Quan Vương ý tứ này, thậm chí là muốn cho chính mình biên giới hóa, dừng lại ở trong lều vải làm một cái quai bảo. Thất phẩm cảnh sơ kỳ, còn nói gì tự bảo vệ mình chi lực. Đúng lúc này, cái kia tướng sĩ lại mở miệng, phát ra thanh niên thanh âm. Hắn ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Ninh Minh, ngươi cũng biết, chúng ta vì ứng phó lần này Bắc Nguyên chế tạo ra nguy cơ, hướng cái kia phiến bị đêm tối bao phủ bình nguyên, trước sau phái ra không dưới hơn 30 vị trung tam phẩm tu sĩ. Mà bọn hắn chính giữa, may mắn có thể còn sống sót chưa đủ hai thành. Nghe vậy, Ninh Minh cau mày mà bắt đầu. Tướng sĩ lại nói, về phần những cái kia ngộ nhập ở chỗ sâu trong người, càng là một cái đều không có còn sống trở về. Trước mắt, cái kia phiến mây đen chính giữa đến cùng cất giấu như thế nào bí mật, ai cũng không biết. Sao mà nguy hiểm thần bí? Ngươi lại cảm thấy ngươi tài giỏi mấy thứ gì đó, đi vào tìm chết. Ninh Minh không có mở miệng đáp lại. Sau một khắc, Trấn Quan Vương tiểu phân phó nói, đã thành, cứ như vậy đi. Thiên Vũ, ngươi trước mang Ninh Minh xuống dưới. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ liền dẫn Ninh Minh huynh muội đã đi ra cái này lều vải. Mà đợi đến Ninh Minh ly khai qua đi, trong trứng đồng, những cái kia trước khi trên mặt còn treo móc tiêu ý tu sĩ, lập tức trở về quy lạnh lùng. Đại nhân, hoàng đế lão nhân cực kỳ ác độc tâm tư, cái này Ninh Minh đích thị là hắn phái tới chính là tay sai. Cái kia tuổi trẻ tướng sĩ một bước bước ra, hắn mặt hướng Trấn Quan Vương, quỳ một chân trên đất, chính âm thanh nói, nhị tiểu thư nói không chừng tiểu là bị tiểu tử kia khua môi múa mép như lò xo lừa gạt rồi, kính xin đại nhân chớ để đáp ứng việc hôn sự này. Kể cả Hứa lão đều mở miệng nói, cái kia Ninh Minh xác thực không thế nào phù hợp chúng ta, phía trước vừa mới gặp mặt tìm lão phu muốn thu bảo vật bối. Nghe ngữ khí, vị này tam phẩm cảnh đại lão tựa hồ còn có chút toán nghiệm. Nhìn xem những này thủ hạ biểu hiện, Trấn Quan Vương ngồi ở cao chỗ ngồi, cái thản nhiên nói, Ninh Minh không có gì quan trọng muốn. Việc cấp bách là đối phó Bắc Nguyên, cái kia nồng đậm đến hóa không mở đích đêm tối thế giới, chính giữa đến tột cùng cất giấu như thế nào bí. Lời vừa nói ra, kể cả tam phẩm cảnh tu sĩ ở bên trong, ở đây tất cả mọi người trói chặt nổi lên lông mày. Sau một khắc, Trấn Quan Vương lại nói một câu đủ để nhấc lên sóng to gió lớn tin tức, buổi sáng hôm nay, ta mơ hồ còn tại đằng kia phiến cảnh ban đêm chính giữa nhìn thấy vài đạo thân người, chợt lóe lên. Nếu như nói, đó là Bắc Nguyên hoang người. Họ như vậy để thì càng thêm nghiêm trọng. Chương 270, tới gần đêm tối. Tốt một cái lâm ra. Biên tái đại sa mạc lên, Ninh Minh ngã tay háo mà đi, giận dữ nói, cái này hôn, không kết cũng thế. Một bên, Ninh Giao như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Ninh Minh. Khục, cái kia, Giao Giao ngươi làm sao lại chỉ nhìn lấy. Ninh Minh rất nhanh tiểu ngừng biểu diễn, chủ yếu cũng không có người phối hợp, bao nhiêu có chút xấu hổ. Ninh Giao thở dài, ca, nếu không chúng ta hay là hồi trở lại Tây Linh A. Vì cái gì? Ninh Minh khó hiểu. Ninh Giao bảng khởi ngón tay nhỏ đầu, đếm lấy, ngươi xem, Đại Chu Hoàng đế coi ngươi là quân cờ, Đại Minh Hầu cũng coi ngươi là quân cờ. Kết quả là liền ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu hôn sự, Trấn Quan Vương cũng không chào đón ngươi. Ninh Minh sắc mặt tối sầm. Sau một khắc, hắn hừ một tiếng, phiết quá mức nói, coi như là Lâm gia coi ta là người ở rể, hôm nay ta cũng phải tại đây địa phương cắm rễ xuống. Tốt lý tưởng. Ninh Giao vỗ bàn tay nhỏ bé, nói, có cốt khí. Đi. Ninh Minh dứt khoát mặt dạn mày dày, kéo Ninh Giao tay, tìm cái địa phương ở lại. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, như vậy một ở tiểu là ba ngày, trong lúc Lâm gia nhân chưa bao giờ tìm tới chính mình, giống như là đem mình làm đã quên đồng dạng. Trong lều vải, độ ấm thiên ấm, đồ dùng trong nhà bài trí không nhiều lắm, nhưng sinh hoạt nhất định là vậy là đủ rồi. Bên phải, Ninh Giao nằm ở trên giường, vểnh lên hai cái chân nhỏ, đang tại chuyển một cái mộc chế khí, chức, có. Ninh Minh tắc thì nằm trên mặt đất, vận dụng địa khôi, hấp thu đại địa chi lực, tẩy lễ thân thể. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, Ninh Giao thả tay xuống ở bên trong món đồ chơi, liếc mắt một bên Kaka. Đối phương đã nằm ba canh giờ rồi, nếu không phải còn có yếu ớt hô hấp, sợ là đều cùng thi thể không có khác nhau. Làm cá ướp muối làm được phần này lên, dưới đời này đại khái là Ninh Minh một người. Ai? Như là cảm nhận được muội muội ánh mắt, Ninh Minh đứng lên thân thể, bất đắc dĩ thở dài. Chính mình đến biên tái chi địa đã ba ngày. Ba ngày này chính giữa đã xảy ra không ít sự tình, nghe nói mây đen ở dưới cái kia phiến đêm tối càng thêm quỷ dị. Có thể náo nhiệt đều là bọn hắn, đây hết thảy tất cả đều không liên quan đến mình. Bên ngoài lều có mấy cái trấn quan vương an bài tướng sĩ. Chính mình chỉ cần dám đi ra ngoài, bọn hắn lập tức sẽ đâm học, sau đó Lâm Thiên Vũ sẽ xuất hiện, trấn an nói lại để cho chính mình an tâm tu luyện là tốt rồi. Ninh Minh cảm giác mình như là bị bế quan rồi, cái này còn không bằng tại thần đô. Khinh người quá đáng. Ninh Minh muốn mắng chửi người. Nhưng nghĩ lại, chính mình tựa hồ không có gì có thể mắng, trấn quan vương đại khái có thể nói là chiến trường nguy hiểm, vì mình an nguy suy nghĩ. Đây là thật bị trở thành đến thăm người ở rể nữa à? Ninh Minh ánh mắt phiền muộn, trong lòng ngực có kế hoạch lớn sự thống trị, nhưng lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại nơi này tiểu tiểu nhân lều vải chính giữa. Chính mình còn có thể làm sao? Tiếp tục nằm trên mặt đất chứ sao? Một bên, Ninh Giao ăn hoa quả, giòn giòn ra ra nói. Hừ. Ninh Minh lại hừ một tiếng, không nằm. Hắn ngồi dưới đất, đem huyết trong bao chứa lấy tuyệt cấm kiếm để ở một bên, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một khối kim sắc ngọc giản. Đây là hoàng đế lão nhân giao cho chính mình bát bộ thiên long, bộ 2. Phía trước, Ninh Minh dựa vào đệ nhất bộ, thật lớn trình độ cường hóa tinh thần đối với thân thể điều khiển, cũng dùng cái này đối kháng tiểu Phật Đà kim thân. Cho dù kém hơn một chút, nhưng không thể không nói, cái này lại để cho Ninh Minh nhìn thấy tôi thể con đường này thành quả. Cũng không biết bộ 2 thiên long có thể cho ta mang đến bao nhiêu tăng lên. Ninh Minh trong nội tâm thầm nghĩ, nhất là nhớ tới ngọc giản nội cái vị kia thanh liên tiên cô. Lập tức, hắn đóng lại hai mắt, tâm cảnh gần như bình tĩnh, ý thức dần dần chìm vào ngọc giản tinh thần thế giới chính giữa. Cùng lúc đó, bên ngoài lều, một cái người mặc màu bạc áo giáp tuổi trẻ tướng sĩ vừa mới đi tới. Người này đi tới đồng thời tháo xuống đội ở trên đầu khôi giáp, lộ ra một trường khuôn mặt anh tuấn, tóc đen rậm rạp, hai mắt lợi hại bức người. Mộ Dung Thiên. Binh sĩ lập tức hành lễ. Tiểu tử kia hôm nay không có động tĩnh. Tên là Mộ Dung Thiên nam tử, mắt nhìn yên tĩnh lều vải. Binh sĩ đáp, chưa, buổi sáng ta đưa cơm đi vào thời điểm, trông thấy hắn nằm trên mặt đất. Giữa trưa ta lại đưa cơm, trông thấy hắn còn nằm trên mặt đất. Nghe vậy, Mộ Dung Thiên không che giấu được xem thường chi ý, như vậy một cái lời hàng, còn được xưng thần đô thiên chi tiêu tử. Hoàng đế rõ ràng còn tiễn đưa hắn đến chiến trường, ý đồ đánh cắp đại nhân cơ nghiệp, tự tìm đường chết. Các binh sĩ thông minh địa không có đáp lời. Thế nhân tự nhiên là biết đạo Ninh Minh tu hữu hạng nhất cực kỳ đặc biệt tinh thần thần thông, nằm ngửa đại pháp. Nghe nói, cái kia cửa thần thông chỉ cần nằm trên mặt đất có thể rèn luyện khí lực, đúng là nghịch thiên, làm cho người không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, trước mắt cái này tuổi trẻ tướng sĩ đối với Ninh Minh xem không thuận mắt, nói những lời này cũng bình thường. Đã hắn ưa thích nằm, cái này dạng cũng tốt. Mộ Dung Thiên nói xong, lại mắt nhìn lều vải cửa vào, sau đó quay người rời đi, cái vứt bỏ một câu. Nhớ rõ, đừng cho hắn lẹn, miễn cho chết thật này cũng phiền toái. Thời gian dần dần trôi qua. Trong trứng đồng, Ninh Minh chậm rãi mở hai mắt ra, về sau nhịn không được điệu kêu rên âm thanh. Phúc. Hắn che ngực, trong miệng lại hộc ra một ngụm sền sệt máu tươi, phảng phất tim phổi đã gặp phải không danh chấn kích. Cực kỳ khủng bố thanh liên tiên cô. Sau một khắc, Ninh Minh trong mắt mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, nỉ non câu. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, bộ hai thiên long phương pháp tu luyện lại là bị đánh. Đúng vậy, tiểu la bị đánh. Hơn nữa tay chân còn chính là vị ngày xưa miền Nam chi chủ, Trích Tiên đồng dạng nữ tử, thanh liên tiên cô. Bất quá, vậy cũng không thể nào là không công bị đánh. Đối phương Ngọc Trưởng đánh ra Ninh Minh thân thể bộ vị lúc, không chỉ có chấn nối lòng Ninh Minh cơ bắp, hơn nữa còn độ vào một cổ thần bí năng lượng, như là dòng điện giống như kích thích từng cái tế bào. Vẻ này năng lượng có chút cùng loại với đệ nhất bộ trong thế giới Kim Sắc Vân Hải. Bất quá muốn càng thêm tinh thuần một ít, tựa hồ có thể giặt rửa tinh phạt thủy, từ trong ra ngoài cải tạo Ninh Minh thể chất. Từ nơi này nhất giai đoạn bắt đầu, ngươi muốn bắt đầu đánh rất xuống lôi cương thân thể trụ cột. Đây là Thanh Liên Tiên Câu nguyên lời nói, đợi chịu lên ta 10 vạn lần trưởng kích qua đi, nhục thể của ngươi đại khái là có thể so sánh tại Tử Ngọc Thạch độ cứng. Tử Ngọc Thạch là một loại đặc thù núi đá, thập phần chắc chắn, tầm thường lục phẩm cảnh tu sĩ đều rất khó phá xấu. Điều này cũng làm cho Ninh Minh không thể tin được. Nói như vậy, chỉ cần biết luyện bộ hai, ta chẳng phải có thể ngạnh kháng tiểu Phật Đà Kim Thân hả? Ninh Minh rất là kinh hỉ, đối với lần trước tiểu Phật Đà Như Lai Kim Thân ký ức hay còn mới mẻ. Có thể kế tiếp, Thanh Liên Tiên Cô trưởng kích tựu lại để cho Ninh Minh kêu trời trách đất. Đó là thật sự thống khổ a. Mỗi một cái tát đều giống như đập nát xương cốt, huyết nhục bị đánh được nát bấy, linh hồn đều nhanh muốn nứt mở. Ninh Minh chống đỡ chết cũng chỉ giữ vững được 90 trường, sau đó sẽ thấy cũng không tăng được, tranh thủ thời gian lui đi ra. Giờ phút này, Ninh Minh mở hai mắt ra về sau, trên người rõ ràng không có bất kỳ thương thế, nhưng hắn vẫn đau đến đầy đất lăn qua lăn lại, sống không bằng chết. Người cái này, trên giường, Ninh Giao đều cho kinh ngạc xuống, tại sao lại thụ ngược đãi hả? Ninh Minh phế đi thật lớn cả buổi sức lực mới chỉ hoàn tới, nhai răng trợn mắt, luyện thể thực không phải người bình thường có thể đi một con đường. Cô nương kia ra tay cũng quá nặng. Kỳ thật cũng khá tốt. Chủ yếu Thanh Liên Tiên cô là cái nữ, nếu như đổi thành một cái năm béo ba thô đại hán, hướng phía Ninh Minh dừng lại bị đánh một trận, cái kia hình ảnh cũng có chút khó coi. Cùng lúc đó, bên ngoài sắc trời cũng không sớm. Hô. Ninh Minh nổ ra một ngụm trọc khí, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Nhớ rõ mang một ít đồ ăn vặt. Ninh Giao lười biếng địa nằm ở trên giường, mở miệng một giọng nói. Ninh Minh kỳ thật vẫn có thể ra cái này lều vải, tự là chỉ cần vừa đi ra ngoài, binh sĩ sẽ thông báo cho trấn quan vương. Sau đó, Lâm Thiên Vũ cái kia hàng giống như là cái đuôi đồng dạng, đi theo Ninh Minh bên người. Thiên địa bao la, cảnh ban đêm bao la mờ mịt. Nơi đóng quân chính giữa sinh ra không ít đống lửa, đây là dùng trường mệnh đăng nguyên vật liệu, người cá đèn cầy dầu sở chế đống lửa. Mãnh liệt ánh lửa, giống như là muốn đem màn đêm đốt thành cho tàn, tối tăm trung càng xua tán đi lung lay cách tại trong thiên địa không rõ khí tức. Lâm Minh, nơi đóng quân nội, Ninh Minh tại đi dạo hàng vỉa hè, đột nhiên bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải tiểu hải tử, mọi người làm gì như vậy? Bên cạnh, Lâm Thiên Vũ kỳ thật cũng hiểu được xấu hổ, nhưng không có biện pháp, phụ thân đại nhân rơi xuống liều mạng lệnh, chính mình muốn đem cái này thần đô đến con rể nhìn lom lom, cũng không thể làm cho đối phương trốn thoát. Ninh huynh cũng chớ để khó xử ta. Lâm Thiên Vũ thở dài, ngươi ngày thường nếu là có cái gì cần đồ vật, nói một tiếng là được, ta Lâm gia tuyệt sẽ không lãnh đạo. Ninh Minh không nói. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện mấy cái tu sĩ, tự hồ bị trọng thương, cước bộ lảo đảo, quần áo cũng đều nhuốm huyết. Càng làm Ninh Minh đồng tử co rụt lại chính là, hắn ở trong đó một cái tu sĩ trên người cảm nhận được nào đó cực kỳ không ổn khí tức. Bá, bá, bá. Cơ hồ lập tức, nhiều cái người mặc khôi giáp tướng sĩ liền từ thiên mà hàng, coi như thần kiếm giống như, phong tỏa ở cái này mấy cái tu sĩ. Các ngươi làm gì? Chúng ta mới từ cái kia phiến đêm tối thế giới trốn tới. Trong đó một người trung niên nam tính tu sĩ lo lắng nói, ta tam đệ hắn bị thương, cần trị liệu, các ngươi không nhìn ra được sao? Hắn dắt díu lấy một cái gần chết hắc y nam tử, suy yếu đã đến mở mắt không ra trình độ, trong lỗ mũi cũng là ra khí so tiên khí muốn nhiều. Mà Ninh Minh cảm nhận được cái kia cổ hơi thở đúng là từ đối phương trên người phát ra. Hoàn toàn không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Mấy cái tướng sĩ trực tiếp bắt lấy bọn này tu sĩ, sau đó tiểu bay lên không trung, không biết đi hướng nơi nào xử lý. Nhìn xem một màn này, không chỉ có Ninh Minh, chung quanh tu sĩ khác cũng đều lộ ra lo sợ bất an biểu lộ. Nô lão nhị sợ không phải muốn nhiễu sóng hả? Chậc chậc, cái này mấy người tựa hồ hôm nay sáng sớm tiểu tiến vào cái kia phiến đêm tối chính giữa, vốn cho rằng nhắn nhủ tại bên trong, không nghĩ tới rõ ràng còn trở về. Cái kia hay là không muốn trở về thì tốt hơn. Mọi người nghị luận không chỉ. Bên kia, Lâm Thiên Vũ cũng thở dài, Ninh Minh, nhìn thấy a. Cái kia ngũ phẩm cảnh tu sĩ đều bị nặng, lúc này khống chế không được trong cơ thể ô nhiễm năng lượng, sợ là được muốn nhiễu sóng. Ninh Minh không nói chuyện, mà là ngưng lấy lông mày, nhìn về phía xa xa cái kia phiến ố áp áp tầng mây. Tầng mây giống như là một cái nắp, đè lại khắp vòng trời, ra lệnh phương thế giới tiến vào đêm tối chỗ sâu nhất. Hay là hảo hảo ở lại trong lều vải tu luyện a? Lâm Thiên Vũ dặn dò, thật sự quá nguy hiểm. Không chỉ có những này tán tu, phụ thân đại nhân thủ hạ cũng có nhiều cái mất tích, coi như là tam phẩm cảnh tu sĩ đều đối với cái kia phiến đêm tối thế giới thúc thủ vô sách. Ừ. Ninh Minh mỉm cười, gật đầu nói. Biểu hiện ra, phản ứng của hắn nhìn không ra có bất kỳ khác thường, tìm không ra một đỉnh điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Lâm Thiên Vũ cũng là không dám ly khai Ninh Minh nửa bước, muốn một đường đi theo đối phương, thẳng đến đối phương trở lại cái kia lều vải chính giữa mới được. Mà không người phát hiện chính là. Đột nhiên, Ninh Minh môi mỏng khẽ mở, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm, nhẹ nhàng nói, song tử. Chương 271, tổ đội thăm dò. Lâm Minh ngươi nhìn là cái gì? Cơ hồ đồng thời, Ninh Minh đột nhiên chỉ hướng xa xa, tò mò hỏi. Cái gì? Lâm Thiên Vũ cũng không biết tiểu tử này giống như này hơn sáo lộ. Hắn theo nhìn lại, lại chỉ gặp người sóng chiều động, cũng không có bất kỳ tình huống dị thường. Sau một khắc, Lâm Thiên Vũ sẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên thiếu niên, làm sao vậy? Vừa rồi có tình huống như thế nào sao? Chỉ thấy, thiếu niên bên cạnh như là đã xảy ra biến hóa, trên mặt thần thái cùng trước khi không quá giống nhau. Ninh Minh. Lâm Thiên Vũ thăm dò tính hỏi âm thanh. Thiếu niên không có phản ứng, mà là nhìn xem một loại đơn thuốc hướng, biểu lộ tựa hồ có chút bất mãn. Chúng ta trở về đi. Lâm Thiên Vũ ẩn ẩn cảm thấy chút ít không ổn, chuẩn bị mang đối phương trở về trứng đồng, mình cũng nên đánh ngồi tu luyện. Tuy nói phụ thân đại nhân lại để cho chính mình muốn đem Ninh Minh cho thấy gắt gao, nhưng mình ngày bình thường cũng phải tu luyện, hơn nữa có rất hơn sự tình muốn làm. Không quay về. Ai ngờ, thiếu niên lại không chút nghĩ ngợi địa trở về câu. Hắn đứng ở tại chỗ, nói cái gì cũng bất động, giống như là một đầu không muốn trở về nhà tuổi khuyển. Thấy thế, Lâm Thiên Vũ dở khóc dở cười, Ninh Minh ngươi đây là đang náo cái gì? Sắc trời cũng đã chậm, tuy nhiên nơi đây có trận pháp, nhưng cuối cùng có chút nguy hiểm. Ta không có ở với ngươi hồ đồ. Thiếu niên nghiêm túc trả lời, ta chính là không quay về. Lâm Thiên Vũ cái chán tối sầm, thầm nghĩ nói, cái này Ninh Minh như thế nào cùng cái tiểu hài tử tựa như. Ninh huynh chớ để cho ta khó xử. Lâm Thiên Vũ nghiêm túc mà bắt đầu, chiến sự nặng nề, chúng ta không tỉ vết tại trên người của ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, nhanh đi về, bằng không thì đừng trách ta cưỡng ép kéo ngươi trở về. Có thể Lâm Thiên Vũ càng như vậy nói, thiếu niên lại càng là kháng cự, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử đã đến, ta cũng không quay về. Sau đó, màn ảnh nhất chuyển. Hắn đã bị nhiều cái binh sĩ chống má bắt đầu, đơn giản chỉ cần bị cưỡng ép mang về lều trại. Thả ta ra. Thả ta ra a. Các ngươi đây là đang bức ta. Trên đường đi, thiếu niên giống lên bờ cá, không ngừng dãy rủa, giọng cũng là rất lớn. Nhắm chúng những đại chu đó tu sĩ nhao nhao xem ra, biểu lộ cổ quái không thôi. Bọn hắn sáng sớm chợt nghe nói Ninh Minh tên tuổi, biết đạo đối phương là thần đô nổi danh thiên tài, hơn nữa hay là trấn quan vương chất nữ vị hôn phu. Chỉ có điều, trấn quan vương tựa hồ không thế nào chào đón cái này con rể. Hoặc là nói ra tại an toàn suy nghĩ, một mực không có lại để cho Ninh Minh tham dự qua có chút hành động, thậm chí còn không cho đối phương đơn giản ra ngoài. Nhìn ra được, một cái đến từ thiên khu viện tu sĩ, như có điều suy nghĩ nói, Ninh Minh hắn là thật sự không nghĩ trở về, nhanh đi về ngủ. Lâm Thiên Vũ hắc lấy khuôn mặt, liếc mắt bị binh sĩ mang lấy thiếu niên, cảm giác cùng với đối phó tiểu hài tử tựa như, chỉ có thể ủy khuất người thay thế ta. Bên kia, một cái thiếu niên áo trắng giấu ở đám người chỗ tối tăm, thầm nghĩ trong lòng, người này tự nhiên mới thật sự là Ninh Minh. Cảm giác này còn rất như là lại để cho cơ lộn, nhân bản, người thay thế thay mình đi trường học đọc sách, chính mình tắc thì khả dĩ tự do tự tại chơi đùa. Đương nhiên, song tử phân thân tính tình phản nghịch, ai mà nói đều muốn phản lấy đến, Lâm Thiên Vũ cưỡng ép kéo lấy đối phương trở về chúng đồng, vậy cũng xác thực có đủ ủy khuất. Cái này Lâm gia con rể thực không dễ làm a. Linh Minh thở dài, cũng sau này vừa lui, biến mất tại chỗ cũ. Màn đêm dần dần dày. Nơi đóng quân nội sinh có đống lửa, mãnh liệt ánh lửa phóng lên trời, chiếu sáng bốn phiến thiên không. Cái này phiến nơi đóng quân phạm vi cực lớn, cùng loại nhà bạt lều vải, xếp đặt chỉnh tề, chính giữa con đường rất là rộng rãi. Thậm chí còn có một ít cùng loại phiên chợ địa phương, đến từ ngũ hồ tứ hải tán tu, đập vào hàng địa hè, buôn bán một ít đồ vật. Không thể không nói, cái này rất có loại chợ đêm quán cảm giác. Linh Minh rất nhanh tựu mua một thân trang phục và đạo cụ, áo đen, màu đen mặt nạ, đem mình khiến cho rất là thần bí. Cái này, hắn tiểu không lo lắng bị Lâm gia binh sĩ cho đã nhìn ra. Phá thiên chiến pháp. Xa xa, có hai cái tu sĩ đang tại quyết đấu, một người trong đó hét lớn một tiếng, toàn thân buộc phát sáng lạn hào quang, giống thiên thần hàng lâm. Người này hóa thành một vòng tia chớp, phóng tới đối thủ, thân thể từng bộ vị đều giống như thần binh lợi khí đồng dạng, thế công kịch liệt. Lợi hại a. Ninh Minh đứng tại đám người bên ngoài, nhìn xem cái kia sáng lạn chiến đấu, tinh thần đầu nhập trong đó. Cuối cùng nhất, một người trong đó thủ thắng, nhận lấy đối phương thẻ bài, cũng tiến về trước một chỗ, dùng eo bài hối đoái khen thưởng. Phía trước đề cập tới, những này đại chu tu sĩ cùng với lính đánh thuê không sai biệt lắm. Ra tiền tuyến chiến tranh vì cái gì cũng không phải là bảo vệ quốc gia, mà là có thể dùng chiến công hối đoái ban thưởng. Ban thưởng cũng là thập phần phong phú, thậm chí có sinh tử nhân nhục bạch cốt không tử thần dược, cùng với đại sư tự tay luyện ra pháp bảo. Ta cũng muốn trên chiến trường. Linh Minh nắm chặt hai đấm, đầy ngập nhiệt huyết cũng không thể ổn tại tiểu nhân trong lều vải. Đợi cho nơi này chiến đấu kết thúc về sau, Linh Minh cũng đi theo đám người tản ra, tiếp tục tại chợ đêm quán ở bên trong đi dạo. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Minh trên lưng tuyệt cấm kiếm bị bắt tại áo đen xuống, miễn cho bị người đã nhìn ra. Cái kia dùng nhuốm máu vải rách ôm lấy đến kiếm gãy, coi như là chính mình tiêu chí tính biểu tượng. Chỉ chốc lát sau qua đi, Ninh Minh tiến vào một cái trong trứng đồng, tại đây bị cải tạo trở thành cùng loại trà lâu bố trí. Lần lượt từng cái một cái bàn, tu sĩ còn không ít. Mọi người uống trà nói chuyện phiếm, nói đến đây vài ngày phát sinh kỳ văn việc lạ. Ninh Minh tìm cái địa phương ngồi xuống, một mình một người, lặng lặng nghe những cái kia nói chuyện phiếm nội dung. Nghe nói, cái kia phiến mây đen vẫn còn chậm chạp di động. Nếu trấn quan vương không có cách nào khác phá giải mà nói, chúng ta nơi này tối đa một tháng cũng muốn bị che đậy tại mây đen phía dưới. Có một lão giả lo lắng nói. Cái khác hán tử nói, nhất đồ phá hoại chính là lần này chiến tranh không giống như là trước kia. Bác Nguyên đám kia con rùa không có một cái lộ diện, khiến cho chúng ta đều tích lũy không được chiến công. Trấn quan vương không phải đã nói rồi sao? Lại một cái cô gái mặc áo đen nói, chúng ta thăm dò cái kia phiến đêm tối thế giới, chỉ cần có thể vẽ địa đồ cũng sẽ nhớ tai trong đó quỷ dị, cũng có thể xem như khác loại chiến công. Lão giả lắc đầu, đây là cầm mạng của chúng ta đến trải đường, quá nguy hiểm. Phía trước Ngô gia huynh đệ thế nào, mọi người cũng không phải không phát hiện. Ngô gia huynh đệ có lẽ tiểu là vừa rồi cái kia hỏa theo đêm tối bình nguyên trốn tới tu sĩ. Một người trong đó nhiễm lên hóa không mở đích dơ bẩn khí tức, cũng sắp muốn nhiêu sóng, khá tốt bị Lâm gia binh sĩ cho sớm mang đi. Ai? Trong trứng đồng, tiếng thở dài không ít, từng cái đại chu tu sĩ trong nội tâm đều giống như bao phủ một đoàn mây đen. Nếu như chỉ là đại chu vương triều cùng Bắc Nguyên chính diện đối kháng, như vậy tiểu là ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, mọi người toàn lực ứng phó, giết địch được phần thưởng là được. Có thể, lúc này đây, Bác Nguyên không biết này đây thủ đoạn là gì, làm phiến mây đen che phủ lên vòng trời, lệnh thế giới lâm vào đêm tối. Bên kia, Linh Minh nhấp một ngụm trà, mày nhắc lại, chẳng lẽ thật không có biện pháp phá giải sao? Đánh không tiêu tan cái kia phiến trầm trọng mây đen, cũng chỉ có thể tiến vào đêm tối ở chỗ sâu trong. Mây đen phía dưới, ban ngày đã mất. Hành tẩu tại đêm tối chính giữa, coi như là tam phẩm cảnh đại năng đều có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác nguy cơ. Mà đúng lúc này, một đạo lệnh Linh Minh có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Lão phu vừa đạt được một cái quyển gia cửu, bên trong ghi lại một chỗ có chút chỗ thần bí, tựa hồ là bị ô nhiễm vân tiên mạch khoáng. Chỉ thấy một cái tròm râu dê lão đầu đứng lên, cũng đối với mọi người nói ra, ta ý định tổ đội ngày mai tiến về trước, không biết các vị còn có nguyện cùng một chỗ.
Bá,
bá,
bá.
Lời vừa nói ra, ở đây sở hữu tất cả tu sĩ ngay ngắn hướng dừng lại động tác, cũng nhìn về phía lao đầu này.
Lão Liễu,
Linh Minh cũng là hơi kinh. Còn Sơn Dương này dâu ria lão đầu đúng là phía trước cái kia lừa dối chính mình gian thương. Lão Liễu tại đây chút ít tu sĩ chính giữa, tựa hồ có chút danh tiếng, đại bộ phận mọi người nhận thức đối phương.
Vẫn tiên mạch khoáng.
Một cái cô gái mặc áo đen đứng lên, nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem lão Liễu, chuyện này là thật,
là bị ô nhiễm vẫn tiên mạch khoáng.
Lão Liễu tăng thêm một câu.
Lập tức, mà ngay cả Ninh Minh đều nội tâm dùng mình.
Vẫn tiên thiết là một loại bạch sắc sắt đá, mặt ngoài hiện ra màu đỏ điểm lấm tấm, giống như là rơi đỏ thâm máu tươi, bởi vậy cũng bị xưng là vẫn tiên thiết.
Lệnh vẫn tiên thiết nổi danh nguyên nhân ở chỗ, loại này sắt đá đối với chân nguyên truyền tính rất mạnh, chỉ dùng để đến luyện khí bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ nhị.
Cũng chính bởi vì điểm này, vẫn tiên thiết cực dễ dàng bị tinh thần chi lực chỗ ô nhiễm.
Mà bị ô nhiễm sau đích vẫn tiên thiết tiểu không thích hợp bình thường tu sĩ sử dụng, nhưng có thể dùng đến chế tác cám khí, thì ra là độc châm một loại ác độc thủ đoạn. Như bị một căn dùng vẫn tiên làm bằng sắt tạo mà thành độc châm đâm trúng, coi như là tứ phẩm cảnh tu sĩ vậy cũng sẽ gặp thụ cực lớn ảnh hưởng.
Tại Tây Linh thời điểm, ngài thôn trưởng tiểu từng cường điệu qua ô nhiễm vẫn tiên thiết chỗ lợi hại.
Ma đạo tu sĩ rất là ưa thích loại này ác độc biểu diễn.
Bị ô nhiễm sao?
Cô gái mặc áo đen đại mi cau lại, cái kia giá trị có chút tổn hại giảm a.
Cái khác đại hán tắc thì nói ra, nhưng vẫn là có cực cao giá trị.
Hơn nữa hay là một đầu mạch khoáng sao?
Lão Liêu nói ra, đúng vậy, đó là tại một ngọn núi phía dưới, bất quá trước đó đã nói, chỗ kia rất nguy hiểm.
Có một mảnh tà môn cây hoại lâm, trong đó sương mù nổi lên bốn phía, còn có thể cách trở thần thức, coi như là lục phẩm cảnh tu sĩ cũng có khả năng mất phương hướng ở bên trong.
Đối với cái này, mọi người ngược lại là trong nội tâm tin tưởng, cảnh ban đêm vốn là hội sinh sôi ra cấm kỵ.
Nhất là cái kia phiến mây đen phía dưới đêm tối thế giới, cũng đã rằng có mấy tuần lâu.
Cái này chưa bao giờ có. Thế nhân lại càng không tin tưởng bên trong hội sinh ra đáng sợ cỡ nào quỷ thứ đồ vật.
Chỉ chốc lát sau, thì có ba người đi về hướng lão Liễu, hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xem bộ dáng là động ý niệm trong đầu.
Mà đổi thành một bên,
Ninh Minh cũng không nghĩ tới chính mình vừa rời đi lều vải, rõ ràng tiểu đụng với chuyện như vậy.
Lại nói, Trấn Quan Vương trước mắt còn không có minh xác phương án, cũng không tổ chức quá lớn quy mô hành động.
Những này đại chu tu sĩ cũng không có khả năng một mực ngồi ăn rồi chờ chết, bởi vậy, như lão Liễu loại này tổ đội thăm dò tán tu kỳ thật cũng không tính thiểu.
Bị ô nhiễm sau đích vẫn tiên thiết,
ta muốn hay không đi vào?
Linh Minh cau mày, lộ vẻ do dự.
Chính mình tuyệt cấm kiếm thiếu thốn mũi kiếm, tuy nhiên ảnh hưởng không tính quá lớn, mũi kiếm như trước lăng lệ ác liệt, nhưng nếu là khả dĩ, nói không chừng có thể sử dụng vẫn tiên thiết đến bổ túc.
Có thể cái kia phiến đêm tối bình nguyên lại tràn đầy làm cho người sờn hết cả gai ốc quỷ dị.
Nếu là xuất phát từ an toàn cân nhắc,
ta đây vì sao không đồng nhất chờ một mạch tại trong lều vải?
Trong lúc đó, Linh Minh cắn răng một cái, quyết định.
Chính mình đến biên cương vốn là vì tiếp nhận chiến hỏa tẩy lễ. Cái kia phiến mây đen ở dưới đêm tối thế giới, dù sao sớm muộn cũng là muốn đi vào.
Trấn Quan Vương muốn biên giới hóa chính mình, thậm chí không cho phép chính mình ra ngoài, cuộc sống như vậy còn không bằng thần đô.
Linh Minh cũng tò mò.
Đây xem như chính mình lần thứ nhất chủ động bước vào đêm tối, không biết này sẽ là cỡ nào giàu có quỷ dị sắp thái một đoạn lữ trình.
Lập tức, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy đi về hướng đang tại tìm người tổ đội lão Liễu.
Chương 272, người không có.
Lệnh Linh Minh không nghĩ tới chính là
lão Liễu đội ngũ chính giữa rõ ràng còn có một chương quen thuộc gương mặt.
Đối phương là trước khi cùng chính mình cướp đoạt nhuốm máu vải rách chính là cái kia lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ, Tử Y Nam tử Tần Hạo.
Thế giới này thật đúng là tiểu.
Linh Minh thầm nghĩ trong lòng.
Hắn đang mặc áo đen, trên mặt còn mang có một trường đen nhánh mặt nạ, chỉnh thể cho người một loại khí chất thần bí.
Nhưng, lão Liễu bọn người quét mắt Linh Minh về sau, lại phát hiện người này khí tức cũng không tính cường, tựa hồ vẫn còn thất phẩm cảnh.
Bản thân họ Lý, tên Tà Đạo.
Linh Minh coi như là bái kiến đại tràng diện người rồi, cho dù đối mặt bọn này lục phẩm cảnh tu sĩ, như trước bình tĩnh.
Lý Tà Đạo.
Tần Hạo mắt nhìn Linh Minh, ánh mắt không thế nào hiền lành, ngươi mệnh tinh là cái gì?
Cái gì cảnh giới?
Linh Minh tiếng nói khàn khàn, thất phẩm cảnh đỉnh phong.
Còn là một hạ tam phẩm vũ phu.
Tần Hạo lại nhìn về phía lão Liễu.
Thứ hai ngược lại là cười cười, không sao.
Ta xem vị này Lý Đạo Hữu có chút thần bí, nghĩ đến chắc chắn chỗ hơn người.
Ta gọi Tiêu Thải Vi.
Cùng lúc đó, một cái tướng mạo xinh đẹp cô gái mặc áo đen nói ra, hư túc tinh, lục phẩm cảnh trung kỳ, chúng tu hữu ba cái tinh thần thần thông, trong đó có một cái là hồi thiên.
Bá.
Câu nói sau cùng lại để cho Tần Hạo bọn người hai mắt hơi sáng xuống.
Hồi Thiên là hư túc tinh chính giữa một cái có chút quý hiếm tinh thần pháp tắc, khả dĩ chế tạo ra một mảnh cùng loại trạng thái chân không lĩnh vực, xua tán sở hữu tất cả dơ bẩn cùng quỷ dị, tiếp tục một canh giờ.
Tại có chút thời điểm mấu chốt, cái này hư túc tinh thần thông là có thể bảo vệ tính mạng.
Đồng thời, Ninh Minh trong nội tâm âm thầm ghi nhớ ba cái tinh thần thần thông.
Cái này cũng nhìn ra được, người với người ở giữa chênh lệch.
Tại bị ô nhiễm nghiêm trọng tinh thần nội hạch chính giữa tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc, đây tuyệt đối là một đầu đáng sợ con đường.
Tầm thường tu sĩ rất khó có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, đại bộ phận cũng từ 3, 4 cái tinh thần thần thông.
Ta họ Lưu, phá quân tinh nhất mạch, ngũ phẩm cảnh sơ kỳ.
Cùng lúc đó, lại một người mặc màu vàng đất áo khoác ngoài trung niên nam nhân, trầm giọng nói, các ngươi bảo ta Ngưu ca là được.
Linh Minh không khỏi địa nhìn nhiều mắt vị này Ngưu ca.
Đối phương hẳn là mọi người chính giữa mạnh nhất tu sĩ, cái giá đỡ cũng là lớn nhất. Ngưu ca xưng hô này thật đúng là không phải bình thường người có thể nghĩ ra được.
Ngưu ca.
Lão Liễu lại hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi chẳng lẽ là Tứ Thủy quận chính là cái kia Lưu Phàm? Thấy thế, Ninh Minh mắt lộ ra kinh ngạc, vị này Ngưu ca tựa hồ coi như là tại Đại Chu Vương triều đều là cái có chút danh tiếng đích nhân vật.
Không tệ.
Ngưu ca cũng là người ngoan thoại không nhiều lắm.
Kể từ đó,
Ninh Minh quét mắt cái này mấy cái tu sĩ,
tính cả mình ở nội, chung năm người.
Lục phẩm cảnh trung kỳ Tiêu Thải Vi, lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo, đồng dạng là lục phẩm cảnh đỉnh phong Lão Liễu. Hơn nữa cuối cùng ngũ phẩm cảnh sơ kỳ Ngưu ca.
Đây cũng là biên tái chi địa, địa quảng vật Bắc Đại Chu Vương triều, tu hành cao thủ cùng với rau cải trắng đồng dạng.
Như vậy một cổ lực lượng, sợ là đều có thể hoành đẩy vài tòa núi lớn.
Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, coi như là một tòa thành trì cũng phải bị đánh nát.
Trừ mình ra bên ngoài, mặt khác bốn người đều là trung tam phẩm giai đoạn, siêu phàm nhập thánh tu sĩ, một người một trưởng vắt ngang giang lưu không thành vấn đề.
Chỉ có điều, mọi người kế tiếp muốn đi vào chính là tràn ngập quỷ dị cùng không rõ đêm tối.
Rất nhanh, Lão Liêu tiểu mang mọi người đi tới hắn chỗ lều vải.
Ninh Minh nhắm mắt,
hắn tại trong chướng đồng gặp được xếp thành núi nhỏ sinh hoạt đồ dùng.
Cái gì tấm gương, thiêu hỏa côn, ăn cơm dùng chén, đồng bát,
mà ngay cả cái bô đều có nhiều cái.
Cái này chết tiệt lão đầu trước khi lừa ta nói những vật kia đều là theo đêm tối bình nguyên mang đi ra.
Ninh Minh hậm hực nhìn mắt Lão Liêu.
Đối phương có lẽ dựa vào cái loại lợi thủ đoạn, chuyên môn lừa một ít vừa xong biên cương nhân vật mới.
Dùng người bình thường ăn cơm uống nước chén, đổi lấy giá trị liên thành thiên tài địa bảo.
Lão Liêu ngươi cái này,
mà ngay cả Tần Hạo đều nhịn không được cười lên, sợ là không ít lợi nhuận a.
Lão Liêu không có trả lời vấn đề này, mà là móc ra một trường cũ nát quyển gia cửu, đây là địa đồ.
Quyển gia cửu thượng vẽ mảng lớn non sông, đây là Đại Chu Vương triều vốn là ghi lại biên cương khu vực.
Chỉ có điều, so về tầm thường địa đồ, phía trên còn có các loại hồng vòng, dấu hiệu, ghi chú.
Quỷ rừng cây.
Ninh Minh chú ý tới mục tiêu địa điểm là một tòa núi lớn.
Mà này tòa núi lớn trước có một mảng lớn rừng cây, hơn nữa còn bị đánh dấu là quỷ rừng cây, tựa hồ biểu thị nguy hiểm.
Lão Liêu thần sắc nghiêm túc, đây là một mảnh hoại thụ lâm, bên trong cây trở thành tinh, an người.
Ninh Minh nội tâm cả kinh.
Trung quanh, Tân Hạo bọn người ngược lại là không sao cả để ý.
Quỷ rừng cây cũng hẳn là việc này duy nhất chỗ khó.
Lão Liễu lại nói, bên trong quỷ cây không tính vấn đề quá lớn, chỉ có thể tổn thương chút ít bát phẩm cảnh tu sĩ.
Đáng sợ chính là, cái kia phiến rừng cây có khi hội bay lên sương mù, đủ để cho lục phẩm cảnh tu sĩ mất phương hướng trong đó.
Ta biết nói.
Đúng lúc này, Ngưu Ca mở miệng, phía trước, Trương Đào nghe nói tiểu là tiến vào quỷ rừng cây sau đó không thấy.
Biên tái chi địa là cái không lớn không nhỏ vòng tròn luẩn quẩn. Mọi người trong khoảng thời gian này thăm dò đêm tối thế giới, lẫn nhau tin tức cũng đều lưu thông.
Đề nghị của ta là, mọi người hoặc là chuẩn bị một ít đặc thù cấm kỵ vật, phòng bị quỷ trong rừng cây sương mù.
Lão Liêu nói ra, hoặc là, chúng ta đến lúc đó cho dù tốt thời gian, bắt lấy không có sương mù thời điểm, xuyên qua cái kia phiến rừng cây.
Không thể đi vòng qua sao?
Cô gái mặc áo đen Tiêu Thải Vi nói ra, ánh mắt có chút lo lắng.
Không thể.
Lão Liêu dùng giàn mua ngón tay chỉ xuống địa đồ, quỷ rừng cây ở này tòa núi phía trước, nếu như muốn vây quanh núi mặt sau, vậy được bước vào ở chỗ sâu trong.
Nghe thấy ở chỗ sâu trong hai chữ,
mọi người tại đây đồng loạt địa dùng mình một cái, như là linh hồn bị nước lạnh cho rót một chút.
Kể cả ngũ phẩm cảnh Ngưu Ca, trong mắt đều lộ ra thận trọng thần sắc.
Cho tới nay, chỉ có cái kia thần bí bạch y nữ tử, Lý Xu nói mình xảy ra ở chỗ sâu trong.
Trừ lần đó ra,
coi như là trấn quan vương bộ hạ, những cái kia có được huyền diệu thủ đoạn cường giả, chỉ cần dám bước vào đêm tối ở chỗ sâu trong, sẽ không một cái có thể còn sống đi ra.
Sương mù chính giữa sẽ trở ngại thần thức, nhằm vào điểm này cấm kỵ vật rất khó khăn tìm.
Cuối cùng nhất, Ngưu Ca mở miệng nói ra, hay là đi vào trước, đợi đến lúc thời điểm sẽ tìm cơ hội à?
Tốt, cứ quyết định như vậy đi.
Lão Liêu thu hồi quyển gia cửu.
Tốt, tốt.
Ninh Minh bọn người cũng đều gật đầu, dứt khoát cũng không ly khai lều vải, ngay tại chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Việc này chỗ khó tựa hồ cũng không lớn.
Ninh Minh ngồi xếp bằng, dùng địa khôi rèn luyện khí lực, cũng tại trong lòng tự nghĩ, chỉ có cái kia phiến quỷ rừng cây.
Đương nhiên, chỉ cần tiến vào đêm tối, sẽ có các loại quỷ thứ đồ vật tìm tới đến.
Nhưng lão Liêu cái này người đi đường đều là lục phẩm cảnh đã ngoài cao thủ. Ai trên người không có mấy trương tịch tà thần phù bảo vệ tánh mạng át chủ bài,
vẫn tiên mạch khoáng.
Mặt khác, Ninh Minh phía trước còn không có cảm thấy cái gì, giờ phút này tim đập ngược lại là có chút nhanh hơn.
Nếu là thật sự có thể đào được cái kia vẫn tiên mạch khoáng, cái kia chính mình sau này cũng không cần lại mặt dạn mày dày hướng người khác vay tiền.
Khục khục khục.
Đúng lúc này, yên tĩnh trong trướng đồng đột nhiên vang lên vài đạo trùng trùng điệp điệp tiếng ho khan.
Ninh Minh mấy người mở mắt ra,
chỉ thấy lão Liêu còng xuống lấy thân thể, chính che miệng dùng sức ho khan.
Làm sao vậy?
Tân Hạo mở miệng hỏi âm thanh.
Không có.
Không có gì.
Lão Liêu lắc đầu, cũng vụng trộm nhìn xuống trong lòng bàn tay huyết, ánh mắt buồn bã.
Sau một khắc,
hắn mạnh mà rất nhanh hai tay, phản phất đã quyết định cái nào đó quyết tâm.
Ừ.
Ninh Minh nhíu mày, trông thấy lão Liêu cúi đầu, ở đằng kia bầy rách dưới xếp thành núi nhỏ ở bên trong, như là tại siêu tầm cái gì.
Lão gia hỏa này sẽ không thật đúng là có lợi hại cấm kỵ vật a.
Ninh Minh trong nội tâm âm thầm nói thầm, đối phương hẳn là đang chuẩn bị ngày mai đích thủ đoạn,
cũng không có đa tưởng.
Ninh Minh một lần nữa đóng lại hai mắt, cũng chờ mong nổi lên kế tiếp đêm tối chi đi.
Chính mình đồng dạng cũng có át chủ bài, nhuôn màu bố, tan hoang kiếm. một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi cho ngày hôm sau, Ninh Minh mấy người mở hai mắt ra, tinh khí thần mười phần, cùng lão Liễu ly khai lều vải, hướng nơi đóng quân bên ngoài đi đến. Bao la mà lại bao la mở mị thiên địa, cuồng phong phần phật, không ngừng xoáy lên trên mặt đất cát bụi. Không trung thỉnh thoảng có mấy bôi thần cầu vồng sẽ qua, như là máy bay chiến đấu đồng dạng, những cái kia tất cả đều là Đại Chu Vương triều tu hành cao thủ, kể cả một ít người mặc áo giáp binh sĩ. Bọn hắn dáng người cao ngất như là một cây trường thương, đứng lặng tại đại địa từng cái trên vị trí, coi như nguyên một đám lính gác, thủ vệ lấy sau lưng danh giới. Tại bối cảnh như vậy chính giữa, Linh Minh một thân đen kịt áo choàng, dưới mặt nạ con người, nhìn qua cái kia phiến mây đen bao phủ xuống hắc ám thế giới. Một bên, lão Liễu trong tay nói ra cái làm bằng đồng đèn lồng, bên trong còn chọn căn ngọn nến, tản ra thanh sâu kín ánh lửa. Trừ lần đó ra, cổ tay của hắn thượng cũng trói lại vòng nhạc đàng, bình thường sẽ không tiếng nổ, chỉ có không rõ tới gần sau mới có thể phát ra tiếng vang. Tân Hạo, Ngưu Ca, Tiêu Thải Vi ba người cũng đều có tất cả chuẩn bị, đầy người tiểu đồ vật, được xưng tụng là toàn phó võ trang. Đi thôi. Linh Minh hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, tiến vào đêm tối. Cùng lúc đó, nơi đóng quân, trong trướng đồng. Linh Giao nằm ở trên giường, nhìn xem cái kia cùng ca ca giống như lúc thiếu niên, trong miệng tựa hồ đang đếm, 10, 9, 8. Cũng không biết tiểu nha đầu này là ở mấy cái gì. Mà đúng lúc này, bên ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Linh công tử, điểm tâm. Là tới tiễn đưa bữa sáng binh sĩ, Lâm gia coi như là không có quá phận, mỗi ngày ba bữa cơm đồ ăn không thể thiếu. Linh Giao lại ánh mắt khẽ biến, khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc trệ xuống, trong miệng như trước ở đây lẩm bẩm, 5, 4, 3. Sau một khắc, màn che kéo ra, một cái bưng đồ ăn binh sĩ đi đến. Binh sĩ trông thấy Ninh Minh rõ ràng còn ngồi dưới đất, hơn nữa hai tay hoàn ngực, một bộ tức giận bộ dáng. Người lính này có chút muốn cười, cũng nói, Ninh công tử ngươi cũng đừng có quá tức giận, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đưa trong tay đồ ăn để đặt trên bàn. Nhưng vào lúc này, Ninh Giao môi anh đào khẽ mở, rốt cục đọc lên cuối cùng một cái âm tiết. Một. Sau đó, người lính này giống như là nhìn thấy bất khả tư nghị một màn, khiếp sợ đến sắc mặt đại biến, trong tay đồ ăn đều rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy Ninh Minh hắn tại chính mình mí mắt dưới đáy hóa thành một đám khói nhẹ, người không có. Chương 273, hành tẩu trong đêm tối. Việc lớn không tốt rồi. Trong lúc đó, một đạo đâm rách màng thai tiếng thét chói tai xông lên thiên không. Toàn bộ nơi đóng quân nội, hơn phân nửa tu sĩ đều thả tay xuống ở bên trong sự tình, quay đầu nhìn tới. Xảy ra chuyện gì? Cái gì không tốt rồi? Mọi người trái tim run lên, chớ không phải là có người nhiều sóng. Trong lều vải đã phát sinh một màn cũng là cùng nhiều sóng không nhiều lắm khác nhau. Xem đem cái này binh sĩ cho sợ tới mức, một cái tràn ngập dương cương chi khí đám ông lớn. Giờ phút này thanh âm bén nhọn cùng với thái giám đồng dạng. Bá, bá. Người của Lâm gia cũng là phản ứng mau lẹ, bọn hắn một mực đều chằm chằm vào Ninh Minh chỗ lều vải, lập tức thì có vài đạo hổ quang bay tới. Làm sao vậy? Lâm Thiên Vũ liền cơm đều không ăn xong, lúc này bỏ chạy đi qua, tranh thủ thời gian xông vào trong trướng đồng. Có thể, trong trướng đồng chỉ có nằm lì ở trên giường Ninh Giao, cùng với như là đã gặp quỷ đồng dạng, hồn bất phụ thể chính là cái kia binh sĩ. Ninh Minh. Lâm Thiên Vũ quá sợ hãi, lớn như vậy một cái người xuống nào? Binh sĩ đáp, lớn như vậy một cái người sống, đột nhiên thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Cắt. Lâm Thiên Vũ trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời cảm giác coi như có thiên lôi oanh đỉnh. Hắn mạnh mà nắm lên người lính kia, hét lớn, ngươi đang nói cái gì? Cái gì thoáng cái đã không thấy tăm hơi? Binh sĩ khóc không ra nước mắt, ta chỗ nào biết đạo? Ta đã nhìn thấy hắn, hóa thành một đám thuốc, sau đó người sẽ không có. Lăng không hóa thành một đám khói nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Khá lắm, cái này còn có thể cử động Hà Phi Thăng. Thăng tiên đúng không? Không đúng. Trong lúc đó, Lâm Thiên Vũ mạnh mà phản ứng đi qua, gắt gao chầm chầm hướng về phía trên giường Ninh Giao. Ngươi muốn làm gì? Ninh Giao rất là cảnh giác, ta cảnh cáo ngươi không muốn. Giờ phút này, Lâm Thiên Vũ quả thật rất muốn đánh người, ca ca ngươi đùa người ta. Hắn dùng đệ nhị phân thân. Ninh Minh ngươi đều nhiều hơn lớn hơn à? Như thế nào còn cùng một cái gấu hải tử tựa như? Không nói cho ngươi. Ninh Giao kiều hừ một tiếng, lại do dự xuống, trừ phi. Ngươi cho ta một dương thanh năm quả, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta. Lâm Thiên Vũ cô nén mắng chửi người ý niệm trong đầu, đóng sập cửa đi ra ngoài. Đều lúc này rồi, không cần nhiều hỏi, chính mình tiểu đoán được nhất định là tiểu tử kia dùng đệ nhị phân thân. Việc này được chạy nhanh bẩm báo cho phụ thân đại nhân, nhanh đưa Ninh Minh cho tìm trở về. Lâm Thiên Vũ tâm tình rất khẩn trương, Bắc Nguyên đám kia hoang người có thể một mực đều có săn giết đại chu thiên tiêu truyền thống. Lại nói bên kia, hoang vu trong thiên địa, đại khái là tới gần cái kia phiến mây đen chỗ hắc ám thế giới, nương theo lấy trận trận của phong, từng sợi lệnh kẻ sống chán ghét khí tức nhẹ nhàng tới. Cẩn thận rồi, lão Liễu bọn người chậm dần tốc độ, đã rơi vào mặt đất, cũng đã vận hành lên chân nguyên trong cơ thể. Hô. Ninh Minh thì là một mực đều trên mặt đất chạy vội, lúc này đang tại một bên thở, một bên đoán thẩm. Nha được, khó trách hạ tam phẩm tu sĩ bị gọi là vũ phu. Chính mình cùng bọn này lục phẩm cảnh đã ngoài cao thủ, thật đúng là một cái trên trời một cái tại dưới mặt đất. Phải chạy nhanh đột phá lục phẩm cảnh, nhất định phải làm thần tiên. Ninh Minh lòng cầu tiến lại để cho hắn đối với mình hôm nay tình cảnh rất là bất mãn. Cùng lúc đó, mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia phiến đêm tối bao phủ xuống thế giới. Trên không là một mảnh trầm trọng màu đen đại dương mênh mông, có chút giống là báo tố. Nhưng không có sóng to gió lớn chấn động, chỉ có tĩnh mịch. cảm giác này giống như là cái này phiến thiên địa đã chết mất đồng dạng. Đúng lúc này, lão Liêu đông nhiên lấy ra mấy cái thật dài dây đỏ, cũng giao cho Ninh Minh mấy người. Đây là cái gì? Tiêu Thải Vi khó hiểu. Lão Liêu nói, thắt ở trên cổ tay, như thế này mới tốt bảo đảm sự chân thật của các ngươi. Tính là chân thật. Ninh Minh sững sờ, từ nơi này ba chữ chính giữa cảm nhận được một chút khủng bố sát thái. Nhớ kỹ, tiến vào bên trong sau muốn đả khởi hoàn toàn tinh thần, không nên tin mắt thường chỗ đã thấy thứ đồ vật, dùng thần thức, dùng khí tức đi cảm giác. Lão Liêu nghe nói phía trước tiểu xảy ra trong đó mấy lần, kinh nghiệm có chút lão đạo. Ninh Minh trong nội tâm bồn chồn, dù sao chính mình còn chưa tới lục phẩm cảnh, cũng không có thần thức cái này một biểu diễn. Bất quá hắn ngược lại là có một loại cùng loại giã thu tiên tiên bản năng, đây là Lý Lao Ma cùng hắn tại Tây Linh thời kỳ luyện ra được. Mọi người tại cổ tay thượng nịt lên dây đỏ, sau đó lão Liêu dẫn theo đèn lồng đi tuốt ở đằng trước, mọi người tắt thì đi theo hắn sau lưng, cứ như vậy bước chân vào cái kia phiến tràn ngập không biết cùng thần bí thế giới. Vẫn may còn sống trở về. Những thứ khác những đại chu đó tu sĩ phần lớn thân mật địa lên tiếng chào hỏi. Cam con mẹ nó lao tạc tiên, chúng ta mệnh tuy nhiên là trời cao cho, nhưng đã đến trên tay của ta, cái kia chính là mệnh sức chính mình. Một cái tướng mạo tục tằng hán tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến ô áp áp tầng mây, sau đó hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Tại đêm dài đằng đẵng chính giữa, muốn muôn sống xuống, mỗi người đều cần phải có một cái nóng rực hỏa trùng. Rõ ràng là lúc sáng sớm, kim sắc ánh mặt trời giống như là thần kiếm đâm về phía sau thiên địa, lại để cho vạn vật đều sáng loáng. Nhưng ở tại đây, mọi nơi nhưng lại nồng đậm đến hóa không mở đích hắc ám, không có bất kỳ thanh âm, không khí trầm lặng, có loại phảng phất thân ở tại biển cả ở chỗ sâu trong áp lực cảm giác. Dẫm nát cằn côi thổ nhúc lên, Ninh Minh bỗng nhiên dừng bước lại, ngừng thở, trên cánh tay lông tơ đều dựng đứng mà bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Phía trước cách đó không xa, một cái cùng loại con nhện, sinh ra mấy cái trưởng chân hắc ám sinh vật, ngủ đông, ở ẩn tại gò núi mặt sau, lặng yên không một tiếng động địa nhìn mình chằm chằm. Ninh Minh không nghĩ tới, chính mình một đoàn người chỉ có điều vừa mới bước vào đêm tối, rõ ràng tiểu gặp được nhiều song quái vật. Càng thêm làm cho người da đầu run lên chính là, quái vật kia phần lưng rõ ràng có một người nửa người trên, phía dưới tắc thì dệt một cái lưới lớn, trên mạng có mấy cái bạch sắc đại kén. Kén trong có một ít tiểu động vật, còn có hình thể cực đại nhiêu, tất cả đều bị tháo nước hết nụ, khô héo mục nát. Đây là một vị khai dương tinh đạo hữu nhiêu sóng. Phía trước, lão Liêu đông nhiên mở miệng nói, không cần lo lắng, như nó dám đến tìm phiền thoái, ta chỉ cần một trưởng là được đem hắn trục chết. Nói xong, hắn dẫn theo đèn lồng, chiếu sáng chung quanh 3 mét tả hữu khu vực, cũng tiếp tục đi về phía trước. Ninh Minh mắt nhìn đầu kia quái vật, gặp đối phương không có động, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cẩn thận theo sát tại lão Liêu sau lưng. Tại đây cùng với ban đêm không có cái gì khác nhau, yên tĩnh được đủ để nghe thấy hô hấp của mình thanh âm, trong bóng tối không biết cất giấu bao nhiêu thần bí đồ vật. Một đoàn người dọc theo quyển gia cựu thượng lộ tuyến đi về phía trước, cảnh vật ngược lại là cùng ban ngày không nhiều lắm khác nhau, chỉ là bịt kín quái dị sát thái. Trên đường, Ninh Minh ngẫu nhiên hội trông thấy mấy cổ xương khô, như là chết trên trăm năm, xương cốt đều bị nghiêm trọng phong hóa. Nhưng này phiến mây đen lại chỉ bao phủ bất quá thời gian một tuần. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ninh Minh lắc đầu, không cách nào dùng lẽ thường để suy nghĩ mình ở ban đêm đoán gặp đồ vật, bất khả tư nghị. Mà đúng lúc này, trong lúc đó, xa xa vang lên làm cho người xương cốt run lên cổ quái thanh âm, rắc rắc phần phật. Rắc rắc phần phật. Đinh linh linh. Lão Liêu cổ tay phải lục lạc chung cũng vang lên, đèn lồng bên trong đích trường mệnh đang ánh lửa cùng một thời gian phát sinh biến hóa, không gió mà bay, ánh lửa nhiễm lên huyết sắc. Ninh Minh lập tức ánh mắt biến đổi, kinh lực chạy trốn toàn thân, tùy thời đều có thể bộc phát ra thế xét đánh lôi đỉnh. Có biến. Lưu Ca đột nhiên mở miệng, ngữ khí thập phần địa chấn định. Tất cả mọi người đừng núp đích. Cơ hồ đồng thời, lão Liêu cũng mở miệng, thanh âm lại như lâm đại địch, cái trán thậm chí có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Chương 274, đêm dài đi, 1. Ninh Minh trước tiên nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, sau đó lập tức tựu cảm thấy da đầu run lên, toàn thân đều sinh ra sợ run cảm giác. Giáp giáp phân phật. Giáp giáp phân phật. Bành. Trong bóng đêm, phía trước có một hình tròn vật thể, có chút cùng loại bóng rổ, trên mặt đất bật lên. Mà đợi đến tới gần qua đi, Ninh Minh liền hoảng sợ phát hiện, cái kia lại là một khỏa máu chảy đầm địa đầu người. Người kia đầu nếu so với người bình thường đầu lớn hơn một vòng, trên mặt còn mang theo biến thái biểu lộ, hàm răng càng không ngừng cắn hợp, phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng vang. Nó trên mặt đất không ngừng nhảy lên, hướng phía Ninh Minh một đoàn người tới gần. Đinh linh linh. Lão Liêu trên cổ tay lục lạc chung không ngừng phát ra báo động trước tiếng vang. Đây là cái gì? Trong đội ngũ duy nhất nữ tính, Tiêu Thải Vi khuôn mặt thất sắc, hay là lần thứ nhất tao ngộ loại này tà môn đồ vật. Xích tinh cấm kỵ, phi lô. Ninh Minh biểu lộ nghiêm túc. Hắn trước kia tại Chu Tức Viện thời điểm, hiểu rõ qua phi lô cái này cấm kỵ. Nghe nói đã từng thì có cái thiên khu viện đệ tử, tại lúc tu luyện, đầu đột nhiên bay khỏi cái cổ, làm kinh sợ không biết bao nhiêu người. Trận kia mặt, đến nay đều là rất nhiều nữ đệ tử ác ngộng. Là Bùi Thanh. Cùng lúc đó, Tử Y nam tử Tần Hạ mở miệng. Hắn nhận ra người kia đầu, là trước đó vài ngày gặp qua một lần đại chu tu sĩ, không ngờ, đối phương tiến vào cái này phiến đêm tối qua đi, rõ ràng lưu lạc đến tận đây. Cái này lại để cho Tần Hạo trong lòng như là đè ép tảng đá. Chính mình một đoàn người phải chăng cũng sẽ biết biến thành loại này không người không quỷ quái vật. Trước không nên cử động, nhìn xem cái này quỷ biểu diễn sẽ hay không chủ động ra tay với chúng ta. Lão Liễu nhìn chằm chằm cái kia khỏa đầu người, sau đó từ trong lòng lấy ra một vật, mở ra, bên trong là một đống bạch sắc bột phấn. Rầm rầm. Sau một khắc, lão Liêu tiểu hướng bốn phía dương ra những này bạch sắc bột phấn. Ninh Minh có chút khó hiểu. Bất quá, cái này lão Liêu mặc dù là người trộm gian dùng manh lưới, nhưng tựa hồ là cái người từng trải, thủ đoạn ngược lại là nhiều. Có thể người kia đầu nhưng như cũng không có đình chỉ, biểu hiện trên mặt như trước biến thái, không ngừng mà nhảy đến, giống muốn ăn tươi Ninh Minh một đoàn người. Không đợi. Đúng lúc này, Nưu Ca đột nhiên một câu rơi xuống. Lão Liêu đang muốn nói thêm cái gì? Nưu Ca đã bước ra một bước, trong cơ thể bay lên một cổ bàng bạc khí thế, mang tất cả bát hoang, coi như uy trấn sơn hà võ thần. Ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, thậm chí bị chấn nhiếp được lui về phía sau vài bước. Thiên xá thần tỏa. Đồng thời, Nưu Ca giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành một cái kiếm chỉ, vạch phá không gian. Bá. Vừa loáng ở giữa, một đầu kim sắc dây xích đột nhiên đến trong hư không chui ra, tựa như độc xà bình thường quấn chặt lấy này cá nhân đầu. Xích vàng trên có khắc có chữ khắc trên đồ vật, chính là pháp tắc cùng với chân nguyên, chức, có giống như hóa, huyền ảo khó lường, mặc cho người kia đầu như thế nào dễ rủa cũng không thoát khỏi được. Một màn này, lại để cho lão Liêu mấy người đều nhìn về Nưu Ca, âm thầm lấy làm kỳ. Mà đúng lúc này, người kia đầu đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, mạnh mà cắn lấy xích vàng thượng. Si mị võng lượng mà thôi. Nưu Ca dựng ở tại chỗ, kiếm chỉ lại vẽ một cái, trong hư không lại lần nữa xuất hiện một đầu xích vàng. Hai cái xích vàng giao nhau cùng một chỗ, đem người đầu chăm chú trói lại, phảng phất là tại nhốt một cái ma đầu. Nưu Ca với tư cách ngũ phẩm cảnh tu sĩ, chân nguyên dồi dào, kế tiếp lại kéo lê vài đạo kiếm chỉ. Rất nhanh, người kia đầu tiểu không thể động đậy, bị xích vàng cho tầng tầng quấn chặt lấy, mà ngay cả gào thét đều làm không được. Hảo cường. Ninh Minh trong nội tâm dùng mình, nếu là mình, chỉ sợ cũng được trước tiên bị xích vàng cho trói buộc bắt đầu. Thử lôi thuật. Đúng lúc này, Thử Y nam tử Tần Hạo cũng xuất thủ. Giơ lên trường, trong lòng bàn tay lại có từng đạo chướng mắt điện mang lập lòe, ẩn chứa hủy diệt tính uy năng. Ầm ầm. Hắn một trường đánh ra, vung chúng đầu người. Lôi đỉnh chi lực nổ không gian, bắn ra ra lửa đốt sáng liệt hào quang. Tần Hạo phía trước cùng Ninh Minh giao thủ qua một lần, nhưng lúc ấy đối phương lại không có sinh tử chi thủ, hơn nữa Ninh Minh thân phận đặc thủ. Với tư cách lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ, Tần Hạo lúc ấy nhưng thật ra là lưu lại không ít chỗ trống. Động tĩnh quá lớn. Ai ngờ, lão Liễu lại không thích phản lo, tại đây phiến tĩnh mịch đêm tối chính giữa, động tĩnh càng lớn, vượt dễ dàng trêu chọc đến những cái kia không sạch sẽ đồ vật. Ninh Minh lập tức nhìn về phía bốn phương tám hướng, cũng may cũng không trước tiên cảm giác đến dư thừa khí tức. Nơi đây không thể ở lâu. Chạy nhanh ly khai. Lão Liêu dẫn theo đèn lồng, dưới chân sinh phong, phi tốc hướng phía trước chạy tới. Đi, đi. Nưu Ca mấy người cũng không có lưu luyến, lập tức đuổi kịp. Chỉ có Ninh Minh quay đầu lại mắt nhìn cái kia bị xích vàng quấn chặt lấy đầu người, trong nội tâm hơi có chút tiếc hận. Đáng tiếc, đi theo bọn này trung tam phẩm tu sĩ, nếu có thể có cơ hội nhặt kiểm lậu, hấp thu mất những này cấm kỵ thì tốt rồi. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám một người lưu lại, tranh thủ thời gian đuổi kịp đại bộ đội. Cảnh ban đêm nồng đậm, yên tĩnh y mắng, mọi nơi như trước không khí trầm lặng. Giống như là hắc ám lạnh như băng vũ trụ ở chỗ sâu trong. Lão Liêu nói không sai, tại đây phiến yên tĩnh đêm tối chính giữa, gây ra động tĩnh càng lớn, bị hấp dẫn đến quỷ thứ đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Hắc hắc hắc. Rất nhanh, Ninh Minh chỉ nghe thấy xa xa bên trên bình nguyên vang lên quỷ dị tiếng cười nhẹ, như là có một tiểu nữ hài chính nhìn mình chằm chằm vụng trộm cười. Cái này lại để cho hắn nổi da gà đều mất trên đất. Trừ lần đó ra, trong thiên địa còn đống nhiên bay lên một trận gió, trong gió rõ ràng xen lẫn mấy cái nấu cho người chết tiền giấy. Cái này cũng quá khủng bố nữa à? Không hiểu. Mình tựa như là tới đã đến trên đường hoàng tuyển. Ninh Minh mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, cũng vận chuyển chân nguyên, thẩm thấu tiến tứ chi bách hải, như thế mới bảo đảm chính mình đầy đủ thanh tỉnh. Cùng lúc đó, lão Liêu đột nhiên dừng bước lại, cũng lấy ra một chồng giấy, gãy vài cái về sau, lại là một cái giấy người. Cái này, Ninh Minh hơi có chút kiêng kỵ. Chủ yếu giấy người cái đồ vật này có chút tà môn, cho người cảm giác cũng không phải là dương gian đồ vật. Cũng may, lão Liêu rất nhanh tụ tập trung chân nguyên tại đầu ngón tay, cũng bắn ra ra một đám hỏa hoa, đốt lên cái kia giấy người. Lệnh Ninh Minh ngạc nhiên chính là, cái kia giấy người thiêu đốt lúc khói khí rõ ràng hóa thành một cái nhân hình, cùng với người sau khi chết biến thành quỷ, linh hồn thể đồng dạng. Đi. Lão Liêu chỉ cái phương hướng. Cái kia khói khí hình thành người lập tức nhẹ nhàng đi qua. Sau một khắc, Ninh Minh tựu cảm nhận được, cái kia vài đạo tập trung vào chính mình âm lệnh ánh mắt đột nhiên chuyển di ánh mắt, cũng nhanh chóng hướng phía cái hướng kia theo đi qua. Hô. Đợi cho lúc này, Tiêu Thải Vi mới nhẹ nhàng thở ra, khá tốt lão Liêu ngươi lợi hại. Vừa rồi cái kia đoạn lữ trình không thể nói cựu tử nhất sinh, nhưng cũng là hung hiểm được rất. Nhìn chằm chằm vào chính mình một đoàn người quỷ thứ đồ vật thật sự nhiều lắm, mà ngay cả Nưu Ca nguyên bản trói chặt lông mày, giờ phút này cũng buông lòng ra. Đằng sau phải tránh không muốn tùy ý động tay. Lão Liễu lần nữa nhắc nhở, trên đời này chưa từng có cái đó một người có thể bỏ qua quần tinh bên trong đích không rõ, giết mang đêm tối. Chúng ta chỉ có thể ở trên đời này tham sống sợ chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, lão Liễu cho người một loại dáng vẻ già nua nặng nề cảm giác, giống như là muốn chết rồi lão nhân đồng dạng. Mọi người trầm mặc. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Tại trí cao tinh thần phía dưới, chúng sinh thật đúng là cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Bất quá rất nhanh, lão Liễu liền thu thập tâm tình, phía trước chính là phiến Hoại Thụ Lâm. Chỉ cần ghé qua mà qua, chúng ta có thể tìm được Vẫn Tiên mạch khoáng. Tần Hạo bọn người lúc này mới một lần nữa ủng hộ mà bắt đầu. Đó cũng không phải là một cân, lưỡng cân vẫn tiên thiết, mà là nghiêm chỉnh đầu mạch khoáng. Việc này nếu là có thể còn sống trở về, đằng sau ta cũng không cần lại dừng lại ở biên tái chi địa rồi, đủ để tiêu xái khoái hoạt cả đời. Tần Hạo sờ lên tay phải giới chỉ, đó là một cái nhẫn chữ vật, khả dĩ dung nạp mấy cái mét vuông không gian. Nếu quả thật có thể đào được đại lượng vẫn tiên thiết, cái kia mọi người tuyệt đối là phát thiên đại tài, ai còn sẽ ở trên chiến trường đem làm lính đánh thuê. Tốt rồi, trước kiểm tra một chút. Lão Liêu dẫn theo trường mệnh đăng đèn lồng, quay người, mặt hướng mọi người. Kiểm tra cái gì? Linh Minh kinh ngạc. Ta phải xem mọi người trên cổ tay dây đỏ. Lão Liêu đáp, bảo đảm mọi người hay là nguyên lai người kia. Chẳng biết tại sao, những lời này lại để cho Linh Minh trong nội tâm sợ hãi, cũng lén lút mắt nhìn bên người những người khác. Chương 275, đêm dài đi, 2. Không riêng Linh Minh, Tần Hạo bọn người cũng đều kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Nếu như nói ban ngày đại biểu cho bình thường, ăn cướp, đêm như vậy đêm tiểu đại biểu cho không bình thường, phản ăn cướp. Tại ban đêm, bất luận cái gì quỷ dị sự tình cũng có thể sẽ phát sinh, ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi đoán gặp đúng là thật sự. Người chết mở hai mắt ra, người sống đi vào mộ địa, chó hoang tại ven đường ăn lấy người thi thể, yêu tinh nằm ở trên giường cùng người chiến miên. Quân tinh ảm đạm về sau, mọi người đã trải qua quá nhiều tà môn việc lạ, cùng với Liêu trai trí dị đồng dạng. Hô. Giờ phút này, Ninh Minh mình cũng túi đầu mắt nhìn thủ đoạn, đang cảm thấy cái kia căn dây đỏ sau mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc không rõ, kinh nghiệm là được song tử sự kiện, từng tận mắt nhìn thấy một cái thiên cô tinh tu sĩ ngay cả mình là thật là giả cũng không biết. Lão Liêu xác thực là cái kinh nghiệm lão đạo người từng trải, trước đó liền chuẩn bị có dây đỏ với tư cách nghiệm minh chính bản thân đích thủ đoạn. Vận khí cũng khá tốt, mọi người đích cổ tay thượng đều buộc lên cái kia căn dây đỏ. Không có vấn đề. Lão Liêu lộ ra một cái dáng tươi cười. Như ca bọn người lúc này mới một lần nữa kéo gần lại cùng lẫn nhau khoảng cách. Đồng thời, Ninh Minh cũng nhìn thấy phía trước cái kia phiến rừng cây, quả thật là âm khí ung tùm, chứng khí tràn ngập. Hoàn cảnh vốn là đêm tối lờ mờ muộn, bên trong cây cối càng là thiên kỳ bách quái, phảng phất vẫn còn động, giống âm phủ sinh vật đồng dạng. Nghỉ ngơi trước một chút, đợi sương mù bay lên, sau đó biến mất qua đi, chúng ta lại đi xuyên qua. Lão Liêu nói xong, lại từ trong ngực lấy ra mấy cái trận kỳ, sau đó cắm ở bốn phía. Thủ đoạn không y tà. Như ca nhìn nhiều mắt Lão Liêu, làm cho này ở bên trong một người duy nhất ngũ phẩm cảnh tu sĩ, hắn vốn là rất có ngạo khí, bao nhiêu có chút xem thường những người khác. Bất quá, Như ca hôm nay ngược lại là đối với Lão Liêu bay lên một chút thưởng thức chi ý. Không có biện pháp, chúng ta tán tu, so ra kém thần đô ở bên trong cái kia có chút lớn nhân vật. Lão Liêu dùng một tay một kiếm tại mặt đất trước mắt văn lạc, lệnh cái này mấy cái trận kỳ lẫn nhau liên tiếp kết nối, cũng nói ra, nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, nếu không có gì kinh nghiệm, sợ sớm đã chết rồi. Một bên, Ninh Minh ngồi dưới đất, dùng nước hũ uống một hớp, nghe thấy lời này trong nội tâm rất có cảm xúc. Thần đô sinh hoạt xác thực rất an nhàn, dù sao cũng là Đại Chu Vương triều thủ đô, khắp thiên hạ cường thịnh nhất chi địa. Thần đô a. Tân Hạo cùng với Tiêu Thải Vi cũng đều cảm khái âm thanh. Chờ đợi ngoại thụ lĩnh bay lên sương ngủ thời điểm, mọi người ngắn ngủi nghỉ ngơi trong chốc lát, điều chỉnh trạng thái. Khục. Đột nhiên, Lão Liêu lại nặng nặng địa ho lên. Ninh Minh mở mắt ra, lúc này đây, tận mắt nhìn thấy Lão Liêu rõ ràng ho ra huyết. Lão Liêu, ngươi bị thương. Ninh Minh một thân áo đen, trên mặt đeo màu đen mặt nạ, thanh âm cũng rất khàn khàn. Lão Liêu lắc đầu, không có gì. Thấy thế, Ninh Minh lòng đầy nghi hoặc, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra quá nhiều, cũng không để ý. Bên kia, cảm nhận được chính mình càng chột dạ yếu đích thân thể, Lão Liêu trong mắt đột nhiên toát ra nhàn nhạt sợ hãi. Đó là bất kỳ một cái nào tánh mạng, đối với tử vong, nhất nguyên sơ sợ hãi. Không được. Lão Liêu phút chốc lấy ra một cái mai rùa, cũng hết sức chăm chú, bắt đầu xem bói. Loảng xoảng đương đương. Ninh Minh lại bị mai rùa bên trong đích đồng tệ lắc lư âm thanh cho bừng tỉnh, mấy người khác cũng đều nhìn về phía Lão Liêu. Đối phương đây là đang xem bói. Tân Hạo kinh ngạc nói, Lão Liêu người này hội đồ vật nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Lão Liêu tựa hồ đã xem bói đã xong, lúc này chính ngưng lấy lông mày, nhìn xem mấy cái đồng tệ, không biết đang suy nghĩ gì. Kết quả như thế nào? Là cắt là hung? Lưu Ca mở miệng hỏi. Lão Liêu không có đáp lại, một lúc lâu sau mới thu hồi mấy cái đồng tệ. Đại cát. Hắn toàn bộ hành trình đều đưa lưng về phía mọi người. Bởi vậy, Ninh Minh cũng nhìn không thấy đối phương trên mặt biểu lộ, không biết lời này là thật là giả. Bất quá, Ninh Minh cũng không tin thầy tướng số cái đồ vật này. Muốn thật sự là hết thảy đều do ông trời chú định, người nọ còn sống làm gì vậy? Sinh ra đi tới nơi này trên đời làm gì vậy? Đúng lúc này, Tân Hạo đống nhiên đứng người lên, sương mù bay rồi. Mọi người lập tức bị chuyển di chú ý lực. Chỉ thấy, cái kia phiến trong bóng đêm hoại thủ lĩnh, giờ phút này quả thật bay lên nhàn nhạt đám sương, hơn nữa màu xám trắng sương mù vẫn còn dần dần làm sâu sắc. Rất nhanh, Ninh Minh thậm chí đều nhìn không thấy trong sương mù cái kia chút ít cây cối. Cực kỳ cổ quái sương mù. Ninh Minh cả kinh nói, dùng chính mình hôm nay năm thức, nhãn lực rõ ràng nhìn không thấu cái này sương mù. Liên tứ phẩm cảnh tu sĩ đều mất phương hướng ở đằng kia phiến đại trong sương mù. Một bên, Như Ca thần sắc nghiêm trọng, bất quá chỉ cần đợi đại sương mù đi qua, có lẽ hữu. Lời con chưa dứt, Như Ca trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, còn lại mà nói đơn giản chỉ cần giấu ở trong cổ họng, cũng không nói ra được. Ninh Minh mấy người cũng như là thấy được bất khả tư nghị một màn, sắc mặt rồi đột nhiên biến thành vàng xám, cùng với chết như vậy. Cái đó đúng. Cái gì? Tiêu Thải Vi với tư cách nữ tính, lá gan nhỏ bé, giờ phút này chỉ vào phía trước, tay đều đang phát run. Cô. Ninh Minh nuốt nước miếng, không biết nên nói cái gì đó. Chỉ thấy cái kia phiến đại trong sương mù rõ ràng có năm đạo mơ hồ thân người. Hơn nữa, xem hình thể, Tân Hạo khó có thể tin địa thì thảo, cái kia không phải là chúng ta a? Làm sao có thể? Lão Liễu cũng ngây người. Đại trong sương mù, cầm đầu cái kia trong tay người cũng nói ra cái đèn lồng, tản ra sâu kín quang. Cái này lại để cho lão Liễu không tự chủ được nhìn mắt bày ở trên mặt đất đèn lồng. Sau đó, trái tim của hắn thượng giống như là đè ép tảng đá, nặng trịch, khó có thể hô hấp. Ông trời ơi! Giờ khắc này, tất cả mọi người bay lên một cổ như rớt vào hầm băng hàn ý, tay chân lạnh buốt. Cái này phi thường giống là đã xảy ra song tử cấm kỵ, nhưng rồi lại có bất đồng thật lớn. Ít nhất, giờ phút này Ninh Minh một đoàn người thập phần thanh tỉnh, khả dĩ bảo đảm chính mình không có xảy ra vấn đề. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lưu Ca nhìn xem đại trong sương mù cái kia mấy người, đó là ảo ảnh, hay là thật có quỷ thứ đồ vật tại bắt trước chúng ta? Cùng lúc đó, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, đại trong sương mù, năm người kia thân bỗng nhiên đứng tại chỗ, cũng như là nhìn tới. Cái này lại để cho Ninh Minh thân thể kéo căng, thiếu chút nữa tiểu đã vận hành lên chân nguyên. Sau một khắc, trong sương mù cái kia năm người phảng phất thu hồi ánh mắt, đi vào rừng cây ở chỗ sâu trong. Rất nhanh, Ninh Minh sẽ thấy cũng nhìn không thấy năm người kia. Sương mù nồng đậm đã đến hóa không mở đích trình độ, đứng bên ngoài bên cạnh căn bản thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Mọi người lập tức nhìn về phía lẫn nhau, mỗi người trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc, ai cũng không có gặp phải qua chuyện như vậy.